Chương 2167, Trương Đông chết chấn kinh. Chương 2167, Trương Đông chết chấn kinh. Một tuần lễ về sau, Thẩm Thanh Vân ngay tại trong văn phòng xem văn kiện, Vương Khải gõ cửa đi đến. "Bí thư, ban kỷ luật thanh tra Khâu bí thư gọi điện thoại đến, nói muốn cùng ngài báo cáo công việc." Vương Khải rất cung kính nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Khâu Kiện Hoa vậy mà công việc hiệu suất cao như vậy, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, hắn vậy mà tra được Phùng Đông Minh vấn đề. Không hề nghi ngờ, Khâu Kiện Hoa có thể tới gặp mình, khẳng định cùng Phùng Đông Minh sự tình có quan hệ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân đối Vương Khải gật đầu nói, gọi điện thoại cho hắn, mời hắn đến đây đi. Được rồi. Vương Khải vội vàng đáp ứng, quay người rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Quan trưởng có quan trưởng quy củ, thân là thị ủy người đứng đầu, không phải tất cả mọi người đều có tư cách có thể tùy thời gặp mặt Thẩm Thanh Vân. Cho dù là thị ủy thường ủy, cũng muốn sớm gọi điện thoại hẹn trước thời gian. Rất nhanh, Khâu Kiện Hoa cầm một chồng thật dày vật liệu, bước chân gấp rút đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Bí thư. Hắn đem vật liệu đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt, thanh âm mang theo không để nén được mừng rỡ, chậm rãi nói ra, Phùng Đông Minh bản án có trọng đại đột phá. Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay văn kiện, ánh mắt rơi vào trong tài liệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn. Hắn cũng sớm đã dự liệu được Phùng Đông Minh khẳng định sẽ có vấn đề, nhưng không nghĩ tới chứng cứ như thế cấp tốc liền cho tìm được. Nói một chút, Thẩm Thanh Vân đối Khâu Kiện Hoa hỏi, cái gọi là pha lê vòng tay chính là cái nguy trang. Khâu Kiện Hoa lật ra vật liệu, chỉ vào bên trong ảnh chụp, đối Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, chúng ta tìm tới năm đó cho Phùng Đông Minh thê tử làm mỹ dung nhân viên cửa hàng, nàng chứng thực Phùng vợ lâu dài đeo vòng tay là phỉ thúy, năm ngoái đưa đi bảo dưỡng lúc, giám định giá trị chí ít 280 vạn. Còn có cái này. Nói chuyện, hắn rút ra một cái khác tấm hình, đưa cho Thẩm Thanh Vân nói, nữ nhi của hắn ở nước ngoài du học, xuất nhập đều là bản số lượng có hạn xe thể thao, trên người bao tất cả đều là xa xỉ phẩm, chỉ riêng một cái hở mẹ liền đủ người bình thường dễ 10 năm. Thẩm Thanh Vân lông mày càng nhăn càng chặt, cầm lấy một phần ngân hàng nước chảy đơn. Phía trên số lượng lít nha lít nhít, cuối cùng tập hợp tiền tiết kiệm kim ngạch để hắn hô hấp trì trệ, 3,273 vạn. Số tiền này là thế nào tới? Thẩm Thanh Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Đại bộ phận đến công trình tiền hoa hồng. Khâu Kiện Hoa đưa qua một phần ghi chép, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Vân Sơn khu năm ngoái bằng hộ khu cải tạo hạng mục, nhận thầu thương thừa nhận cho Phùng Đông Minh hơn 500 vạn tiền trả nước. Còn có mấy nhà xí nghiệp thổ địa phê duyệt, đều có hắn nhận hối lộ ghi chép. Chúng ta tra xét hắn tiền lương thu nhập, coi như không ăn không uống, ba đời cũng tích lũy không hạ nhiều như vậy. Kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ đầu này là chạy không được. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay bước cằm. Phùng Đông Minh dám như thế tham, sau khẳng định có người chỗ dựa, Trương Đông chết khó từ tội lỗi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Khâu Kiện Hoa, ngươi có tính toán gì? Khâu Kiện Hoa thân thể hơi nghiêng về phía trước, chứng cứ liên đã hoàn chỉnh ấn quy định có thể đối Phùng Đông Minh khai thác điều tra biện pháp, nhưng là ta lo lắng. Dừng một chút, hắn thẳng thắn nói ra, Phùng Đông Minh là Trương phó bí thư một tay để bạn, hiện tại động đến hắn, chỉ sợ sẽ có lực cản. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Khâu Kiện Hoa sợ chính là Trương Đông chết ở hội nghị thường ủy cản trở, thậm chí vận dụng quan hệ để xuống bản án. Hắn trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, chuyện này vẫn không ra thường ủy hội, cùng tự mình cãi cọ, không bằng đặt tới trên mặt bàn nói, trực tiếp bên trên sẽ thảo luận, để tất cả mọi người nhìn xem, ai tại bao che tham nhũng. Khâu Kiện Hoa nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn chính là Thẩm Thanh Vân câu nói này. Dù sao bất kể nói thế nào, Thẩm Thanh Vân là thị ủy người đứng đầu, có ủng hộ của hắn, vụ án này khẳng định là có thể tiếp tục điều tra. Ta đồng ý có thường ủy hội quyết nghị, ai cũng không dám trắng trợn che chở hắn. Khâu Kiện Hoa chém đinh chắn sắt nói. Sáng ngày thứ 29 điểm, Hoa Dương hội nghị thường ủy thị ủy phòng họp bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Giai mảnh bàn hội nghị bên cạnh, đám thường ủy bọn họ lần lượt ngồi xuống, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc. Thường ngày họp trước chắc chắn sẽ có vài câu nói chuyện phiếm, hôm nay cũng chỉ có trầm thấp nói nhỏ, mỗi người đều đang suy đoán trận này lâm thời chủ đề của hội nghị. Trương Đông chết ngồi tại cách Thẩm Thanh Vân vị trí không xa, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon, luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Phùng Đông Minh gần nhất không có gì động tĩnh, chẳng lẽ là Vân Sơn khu hạng mục ra chỗ sơ suất? Hắn chuyển niệm lại nghĩ, có hắn tại, cho dù có chút vấn đề nhỏ cũng có thể đè xuống, liền thoáng an tâm. Thị trưởng Chu Hồng Khởi nâng chung trà lên, đối bên cạnh thường vụ phó thị trưởng Vương Quốc Chân thấp giọng nói, Thẩm bí thư lâm thời triệu tập họp, khẳng định có đại sự, ngươi nghe nói hay là sao? Vương Quốc Chân nghe vậy lắc đầu, thuận miệng nói ra, không có tin tức, bất quá nhìn Khâu bí thư kia thần sắc, giống như là ban kỷ luật thanh tra có trọng đại bản án. Chu Hồng Khởi cau mày, muốn nói lại thôi, nhưng không có lại nói cái gì. Lúc này, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào, phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay triệu tập mọi người, là thời thượng kỷ ủy thư ký Khâu Kiện Hoa đồng chí yêu cầu, thảo luận một kiện trọng yếu bản án. Lao Khâu, ngươi tới nói đi. Ánh mắt mọi người bá nhìn về phía Khâu Kiện Hoa, mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Khâu Kiện Hoa đứng người lên, cầm trong tay cặp văn kiện, sắc mặt nghiêm túc, các vị đồng chí, trải qua thị kỷ ủy xâm nhập điều tra, phát hiện Vân Sơn khu ủy bí thư Phùng Đông Minh tồn tại nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp vấn đề. Hay là, có người thấp giọng hô lên tiếng. Đám thường ủy bọn họ trên mặt tràn ngập chấn kinh, một cái khu ủy bí thư, làm sao lại đột nhiên tuân ra tham nhũng? Ánh mắt của mọi người không tự chủ được chuyển hướng Trương Đông Chiết. Phùng Đông Minh là hắn một tay đại bạn, cái này ở trong thành phố không phải bí mật gì. Trương Đông Chiết trái tim bỗng nhiên trầm xuống, trong tay bút kém chút rơi tại trên bàn. Phùng Đông Minh xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Hắn cố giả bộ trấn định, ngón tay lại siết chặt góc áo, lốt ngón tay trắng bệch. Trải qua kỷ ủy chúng ta điều tra, Khâu Kiện Hoa nhìn xem đám người, tiếp tục nói ra, Phùng Đông Minh lợi dụng chức vụ chi tiện, tại Vân Sơn khu nhiều cái hạng mục bên trong thu hối lộ, gia thuộc trưởng kỳ mặc xa xỉ phẩm, nữ nhi ở nước ngoài lãng phí, danh nghĩa có xe sang trọng 3 chiếc, ngân hàng tiền tiết kiệm cao tới 3,273 vạn, tồn tại kết sổ tài sản nơi phát ra không rõ tình huống. Hắn vừa nói vừa phân phát chứng cứ vật liệu, trên tấm ảnh Phùng Đông Minh thê tử vòng tay phỉ thúy, nữ nhi xe thể thao, ngân hàng nước chảy đơn có thể thấy rõ ràng. Trong phòng họp một mảnh hấp khí thanh. Chẳng ai ngờ rằng, Phùng Đông Minh vấn đề nghiêm trọng như vậy. Chu Hồng Khởi nhìn xem vật liệu, cau mày, một cái khu ủy bí thư, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Thương vụ phó thị trưởng Vương Quốc Trân cũng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, quá không ra gì, quả thực là trắng trợn. Trương Đông Chết cảm giác ánh mắt mọi người cũng giống như châm đồng dạng đâm trên người mình, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Khâu Kiện Hoa, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, Kiện Hoa đồng chí, việc này cũng không thể nói bừa. Phùng Đông Minh đồng chí một mực biểu hiện không tệ, có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Khâu Kiện Hoa nhìn thẳng hắn, ngữ khí kiên định, "Trương phó bí thư, ban kỷ luật thanh tra phá án rằng cứu chứng cứ. Đây đều là chúng ta xác minh từng, có đút lót người ghi chép, ngân hàng chuyển khoản ghi chép, xa xỉ phẩm giám định báo cáo, chứng cứ vô cùng xác thực." "Chứng cứ vô cùng xác thực." Trương Đông Chết thanh âm đề cao mấy phần, trong lòng lại càng ngày càng hoảng. Hắn không nghĩ tới Khâu Kiện Hoa có thể tra được như thế thế, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Vân ở sau lưng thôi động. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đối phương thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, cái này khiến hắn càng không mãn. Thẩm Thanh Vân hợp thời mở miệng, "Đông Chết đồng chí, ban kỷ luật thanh tra đã lấy ra chứng cứ, đã nói lên không phải không có lửa thì sao có khói. Hiện tại vấn đề là nên xử lý như thế nào?" Trương Đông Chết nuốt ngụm nước bọt, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe khách quan, coi như thật có vấn đề, cũng phải đi chương trình. Có phải hay không ngưng chức trước kiểm tra chờ tiến một bước điều tra rõ ràng lại nói. Hắn ý đồ kéo dài thời gian, muốn tìm cơ hội cho Phùng Đông Minh mật báo, nhìn xem có thể hay không tìm tới chuyện cơ. Thân là bí thư trưởng Hồ Quốc Trung nhíu mày, mở miệng nói ra, "Trương phó bí thư, hơn 3000 vạn tiền tiết kiệm, còn có nhận hối lộ chứng cứ." Đây cũng không phải là tạm thời cách chức kiểm tra có thể giải quyết. Theo quy định, hẳn là khai thác điều tra biện pháp, triệt để điều tra rõ vấn đề. Trương Đông Chết căng thẳng trong lòng, cái chảy cái cuối nói, nhưng hắn dù sao cũng là khu ủy bí thư, tùy tiện điều tra, có thể hay không ảnh hưởng Vân Sơn khu ổn định. Khâu Kiện Hoa lập tức phản bác, chính là bởi vì hắn là khu ủy bí thư, mới càng phải nghiêm túc xử lý, mới có thể giữ gìn kỷ luật đảng quốc pháp tôn nghiêm. Nếu như bởi vì hắn chức vị liền nhân nhượng, dân chúng kia nhìn chúng ta như thế nào? Chu Hồng Khởi đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, ta đồng ý Khâu Kiện Hoa đồng chí ý kiến. Tham nhũng không phân chức vị cao thấp, đã chứng cứ vô cùng xác thực, liền nên theo quy củ xử lý. Những thường ủy khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đúng, không thể nhân nhượng khái điều tra liền điều tra, tra tới cùng. Trương Đông Chết nhìn xem hướng gió không đúng, trong lòng vừa bội vừa tức, lại tìm không thấy phản bác lý do. Hắn biết, nếu như chính mình lại tiếp tục kiên trì, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, Thẩm Thanh Vân quan sát đến phản ứng của mọi người, trong lòng nắm chắc. Hắn gõ bàn một cái nói, để mọi người im lặng, các đồng chí, Phùng Đông Minh vấn đề không phải cô lập, cái này phản ứng ra chúng ta đang cán bộ giám sát bên trên còn có lỗ thủng. Ban kỷ luật thanh tra đưa ra đối Phùng Đông Minh khai thác điều tra biện pháp, ta đồng ý mọi người có hay không ý kiến khác biệt. Không một người nói chuyện. Đám thường ủy bọn họ cũng không phải ngớ ngẩn, lúc này không có người sẽ nhảy ra tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền ngay cả Trương Đông Chết Minh Hiếu Chu Kình Tùng bọn người cũng lựa chọn ngậm miệng. Trương Đông Chết sắc mặt tái xanh, cuối cùng vẫn cúi đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói, mặt khác, Phùng Đông Minh là thế nào được để bạn đi lên, để bạn quá trình bên trong có hay không vì quy thao tác, tổ chức bộ muốn dẫn đầu điều tra. Nếu ai tại trong chuyện này xung làm ô dù, bất kể là ai, hết thảy nghiêm túc xử lý. Câu nói này giống trọng truy đập vào Trương Đông Chết trong lòng, hắn toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Thẩm Thanh Vân đây là tại cảnh cáo hắn. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, trong lòng tính toán làm như thế nào phủi sạch quan hệ. Khâu Kiện Hoa nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Thanh Vân câu nói này triệt để đoạn mất một ít người tưởng niệm. Hắn đứng người lên, mời thị ủy yên tâm, ban kỷ luật thanh tra nhất định sẽ tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chuyện này từ ban kỷ luật thanh tra dẫn đầu, các bộ môn phối hợp, tan họp đi. Đám thường ủy bọn họ lần lượt rời đi, Trương Đông Chết đi tại cuối cùng. Bước chân nặng nề, hắn quay đầu mắt nhìn phòng họp, Thẩm Thanh Vân đang cùng Khâu Kiện Hoa nói gì đó, ánh mắt hai người tựa hồ trong lúc lơ đãng đảo qua hắn, để hắn lưng phát lạnh. Hắn biết, Phùng Đông Minh sự tình chỉ là bắt đầu, tiếp xuống ai cũng không biết sẽ đến phiên người nào. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Đông Chết bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn đối Khâu Kiện Hoa nói, tăng thêm nhân thủ, coi chừng Phùng Đông Minh, đừng để hắn thông cung. Mặt khác, phải nghiêm khắc điều tra hắn cùng những cán bộ khác lui tới. Khâu Kiện Hoa gật đầu, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, lúc này mới quay người rời đi phòng họp. Chương 2168, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chương 2168, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Thường ủy hội kết thúc vẫn chưa tới nửa giờ, thị kỷ ủy pha án cỗ xe liền lặng yên không một tiếng động lái vào Vân Sơn khu ủy đại viện. Khâu Kiện Hoa tự mình dẫn đội, hai tên kiểm tra kỷ luật giám sát cán bộ trực tiếp đi vào Phùng Đông Minh văn phòng lúc, hắn chính đôi tấm gương chỉnh lý cả bạn, chuẩn bị đi tham gia một cái hạng mục điện cơ nghi thức. Phùng Đông Minh đồng chí, chúng ta là thị kỷ ủy, hiện tại theo nếp đối ngươi khai thác điều tra biện pháp, xin theo chúng ta đi một chuyến. Khâu Kiện Hoa thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phùng Đông Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, văn kiện trong tay bà rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, bờ môi run rẩy, "Khâu bí thư, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không sai lầm?" Hắn vô ý thức muốn sờ điện thoại, lại bị kiểm tra kỷ luật cán bộ ngăn lại. Loại tình huống này, đương nhiên không có khả năng để hắn gọi điện thoại. Có lầm hay không, đến lúc đó ngươi tự nhiên rõ ràng. Khâu Kiện Hoa nhìn về phía Phùng Đông Minh, nghiêm túc nói. Sau đó, hắn lại phân phó kỷ ủy nhân viên công tác, đem hắn vật phẩm tư nhân đăng ký phong tồn. Nhìn xem Phùng Đông Minh bị mang đi lúc lảo đảo bóng lưng, Khâu Kiện Hoa trong lòng rõ ràng, đây chỉ là xé mở Vân Sơn khu mục nát mạng lưới đạo thứ nhất lỗ hổng. Điều tra điểm thiết lập tại ngoại ô thành phố một chỗ trong huấn luyện tâm, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng hai cái ghế. Phùng Đông Minh ngồi trên ghế, hai tay càng không ngừng xoa xoa đầu gối, trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh. Mới đầu hắn còn muốn rào biện, nhưng khi Khâu Kiện Hoa đem ngân hàng nước chảy, xa xỉ phẩm giám định báo cáo cùng đút lót người ghi chép bày ở trước mặt hắn lúc, tâm lý của hắn phòng tuyến trong nháy mắt hỏng mất. Ta nói, ta toàn định nói. Phùng Đông Minh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đối kỷ ủy nhân viên công tác nói ra, Vân Sơn khu phó khu trưởng Lý Vĩ Minh, hắn cùng ta cùng một chỗ phân qua bằng hộ khu cải tạo tiền hoa hồng, còn có khu ở xây cục trưởng Trương Đạo, hắn phụ trách mấy cái công trình đều cho ta đưa trả tiền. Hắn giống triệt để, đem tham dự qua tham nhũng đồng bọn từng cái thay cho ra, mỗi lại một cái tên, trong lòng liền khoan khoái một phần, nhưng lại nhiều một phần sợ hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người này bị bắt, tội của mình sẽ chỉ càng nặng. Nhưng không có cách nào, lúc này nếu như hắn không khai cung cấp chờ ban kỷ luật thanh tra điều tra ra, hắn đồng dạng trốn không thoát. Khâu Kiện Hoa một bên ghi chép vừa quan sát hắn, Phùng Đông Minh ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên còn có điều giấu giếm. Phùng Đông Minh, ngươi muốn tranh thủ xử lý Quan Dung, nhất định phải triệt để thẳng thắn. Trong thành phố bộ môn có người hay không liên lụy trong đó? Nhìn xem Phùng Đông Minh, Khâu Kiện Hoa trầm giọng nói. Phùng Đông Minh trầm mặc một lát, hai tay bỗng nhiên nắm tóc, thị cục xây dựng phó cục trưởng Vương Chí Cường, hắn giúp ta đã thông nhiều lần hạng mục phê duyệt khớp nối, ta tuần tự để cho người ta cho hắn chuyển 580 vạn. Nói những tên này lúc, hắn giống như là hao hết lực khí toàn thân, tê liệt trên ghế ngồi. Xế chiều hôm đó, thị kỷ ủy phá án nhân viên chia ra mấy đường, trước khi chia tay hướng Vân Sơn khu chính phủ cùng thị cục xây dựng. Lý Vĩ Minh ngay tại trong văn phòng gọi điện thoại an bài buổi tối bữa tiệc, nhìn thấy kiểm tra kỷ luật cán bộ đẩy cửa vào, trong tay mịt rồ phồn loảng xoảng một tiếng rơi tại trên bàn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trương Đào thì ý đồ từ cửa sau chạy đi, lại bị sớm đã chờ ở nơi đó nhân viên công tác bắt được chân tướng. Thị cục xây dựng phó cục trưởng Vương Chí Cường nghe được tin tức lúc, ngay tại trên công trường thị sát hắn hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống trên mặt đất bên trong. Tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp Hoa Dương thị, cơ quan trong đơn vị người người cảm thấy bất an, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Vân Sơn khu mấy cái lãnh đạo bị bắt, còn có cục xây dựng, Phùng Đông Minh vụ án này liên lụy quá rộng. Dân chúng đã chấn kinh lại hả giận, nhìn xem ngày bình thường không ai bị nổi quan viên xuống ngựa, trong lòng thống khoái không ít. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc, nghe Khâu Kiện Hoa báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn đã sớm ngờ tới Phùng Đông Minh bản án sẽ dính dấp đưa ra người khác, lại không nghĩ rằng phạm vi rộng như vậy. Xem ra Hoa Dương thị mục nát vấn đề so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, nhất định phải thừa cơ hội này hào hào sửa trị một phen. Đem thiệp án nhân viên toàn bộ khống chế lại, gấp rút thẩm vấn, cần phải điều tra rõ tất cả vấn đề. Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, nhìn nói với Khâu Kiện Hoa, mặt khác tăng cường giữ bí mật công việc, phòng ngừa tin tức tiết lộ ảnh hưởng đến tiếp sau điều tra. Minh bạch. Khâu Kiện Hoa gật đầu đáp, quay người rời đi văn phòng. Chờ hắn rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm bí thư tỉnh ủy Điền Phú Quốc dãy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị tiếp lên, Điền Phú Quốc thanh âm truyền đến, "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì không?" "Điền bí thư, hướng ngài hồi báo một chút Hoa Dương thị tình huống." Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Hôm qua buổi sáng, chúng ta đối Vân Sơn khu ủy bí thư Phùng Đông Minh khai thác điều tra biện pháp, hắn đã bàn giao phạm tội sự thật, trước mắt đã liên lụy xuất Vân vùng núi cùng giảm nhiều cái bộ môn cán bộ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến Điền Phú Quốc khiếp sợ thanh âm, "Nghiêm trọng như vậy, một cái khu ủy bí thư vậy mà liên lụy ra nhiều người như vậy?" Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến Điền Phú Quốc giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, hắn tiếp tục nói ra, "Đúng vậy, tình huống tương đối phức tạp. Phùng Đông Minh có liên quan vụ án kim ngạch to lớn, mà lại sau khả năng còn có càng lớn ô dù." Điền Phú Quốc ngữ khí trở nên nặng nề, "Thanh Vân đồng chí, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Mặc kệ liên lụy đến ai, đều muốn tra đi cùng, tuyệt không nhân nhượng. Đồng thời, muốn coi đây là thời cơ, đối Hoa Dương thị mục nát hành vi tiến hành xâm nhập điều tra, triệt để quét sạch vai phong tà khí. Mời Điền bí thư yên tâm, ta nhất định quán triệt tỉnh ủy chỉ thị, kiên quyết nắm chắc tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại công việc, cho tỉnh ủy cùng Hoa Dương thị nhân dân một cái công đạo." Thẩm Thanh Vân kiên định nói, "Tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Có cái gì khó khăn tùy thời hướng tỉnh ủy báo cáo." Điền Phú Quốc nói xong, cúp điện thoại. Hắn cùng Thẩm Thanh Vân đều rất rõ ràng, Hoa Dương thị vấn đề, đây chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân tâm tình càng thêm nặng nề. Điền Phú Quốc chỉ thị đã là tín nhiệm, cũng là áp lực. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước đường đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để diệt trừ Hoa Dương thị mục nát ú ác tính. Nghĩ, hắn đem Hồ Quốc Trung gọi vào phòng làm việc của mình. "Bí thư." Hồ Quốc Trung rất cung kính đứng tại Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Lão Hồ, ngươi thông chi một chút đi, ngày mai 9 giờ sáng, tổ chức toàn thành phố cán bộ điện thoại truyền hình công tác hội nghị." Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. "Được rồi." Hồ Quốc Trung đội vàng đáp ứng, lập tức cẩn thận hỏi, "Chủ yếu là liên quan tới phương diện kia, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Thuận tiện thông chi Khâu bí thư, để hắn chuẩn bị thông báo Phùng Đông Minh tình tiết vụ án." "Vâng." Hồ Quốc Trung lập tức quay người liền đi thông chi chuyện này. Rất nhanh cái này thông chi liền bị phát xuống dưới, các cấp cán bộ đều ý thức được lần này hội nghị tầm quan trọng, không dám có chút lười biếng. Sáng ngày thứ hai, thị ủy phòng họp lớn bên trong không còn chỗ ngồi, toàn thể chính quyền thị ủy lãnh đạo chỉnh tề liệt tòa, thần tình nghiêm túc. Các khu huyện ngành tương quan lãnh đạo thông qua video liên tuyến tham gia hội nghị, trên màn hình khuôn mặt từng cái biểu lộ nghiêm trọng. 9 giờ sáng, hội nghị chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại đài chủ tịch trung ương, ánh mắt đảo qua hội trường cùng trên màn hình hình tượng, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi cái hội trường. Hôm nay tổ chức lần này toàn thành phố cán bộ điện thoại truyền hình hội nghị, chủ yếu là thông báo Phùng Đông Minh mục nát án tình huống, cũng liền tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại công việc tiến hành bố trí. Đầu tiên, mời thị kỷ ủy bí thư Khâu Kiện Hoa đồng chí thông báo tương quan tình huống. Khâu Kiện Hoa ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay văn kiện, thần tình nghiêm túc nói ra: "Các vị đồng chí, trải qua thị kỷ ủy xâm nhập điều tra, hiện đã tra ra, Vân Sơn khu ủy bí thư Phùng Đông Minh lợi dụng chức vụ chi tiện, tại công trình hạng mục phê duyệt, thổ địa nhượng lại các phương diện vì người khác giành lợi ích, thu hối lộ tổng cộng nhân dân tệ 3500 dư văn nguyên, gia đình tài sản cùng chi tiêu rõ ràng vượt qua hợp pháp thu nhập, sai biệt to lớn, lại không có thể nói rõ nơi phát ra." Trước mắt, Phùng Đông Minh đã bị điều tra, có liên quan vụ án Vân Sơn khu phó khu trưởng Lý Vĩ Minh, khu ở xây cục trưởng Trương Đạo, thị cục xây dựng phó cục trưởng Vương Chí Cường chờ nhiều tên cán bộ đã bị theo nếp khai thác cưỡng chế biện pháp. Theo Khâu Kiện Hoa thông báo, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, trên màn hình không ít người mặt lộ chấn kinh chi sắc. Mặc dù trước đó đã có nghe thấy, nhưng nghe đến cụ thể có liên quan vụ án kim ngạch cùng danh sách nhân viên, vẫn là để người cảm thấy rung động. Khâu Kiện Hoa thông báo hoàn tất về sau, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, mắt sáng như bước mà nhìn xem mọi người: "Các đồng chí, Phùng Đông Minh mục nát án là cùng một chỗ nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp vụ án, có liên quan vụ án kim ngạch chi lớn, liên lụy phạm vi rộng, tại ta thị trong lịch sử là hiếm thấy. Cái này được vụ án phát sinh, bộc lộ ra chúng ta đang cán bộ giám sát quản lý, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết các phương diện tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng, cũng phản ứng ra một chút cán bộ lý tưởng tín nhiệm đánh mất, kỷ luật ý thức mờ nhạt, đem đảng cùng nhân dân ban cho quyền lực xem như giành tư lợi công cụ." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo đau lòng cùng phẫn nộ, những này mục nát phần tử không chỉ có tổn hại đảng cùng chính phủ hình tượng, càng tổn thương nhân dân quần chúng tình cảm. Dân chúng tín nhiệm đối với chúng ta, không phải để chúng ta dùng để trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy không ít người cúi đầu, thần sắc khẩn trương. Hắn tiếp tục nói ra: "Trước mắt, ta thị phản hủ bại đấu tranh tình thế y nguyên nghiêm trọng phức tạp. Chúng ta nhất định phải thanh tỉnh nhận thức đến, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại công việc vĩnh viễn trên đường, một khắc cũng không thể buông lỏng. Từ giờ trở đi, toàn thành phố trên dưới muốn khai triển một lần toàn diện tự tra tự củ hoạt động, các cấp cán bộ muốn đối chiếu điều lệ đảng đảng quy, chăm chú tra tìm tự thân tồn tại vấn đề. Thị kỷ ủy phải thêm đại giám sát kiểm tra cường độ, đối phát hiện vấn đề manh mối, hết thảy nghiêm tra tới cùng." Thẩm Thanh Vân ngữ khí chém đinh chặt sắt, nghiêm túc nói ra: "Bất kể là ai, mặc kệ chức vụ cao thấp, chỉ cần xúc phạm kỷ luật đảng quốc pháp, nhất định phải nhận nghiêm túc truy cứu cùng nghiêm khắc trừng phạt." Trong hội trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Vân phản hủ bại quyết tâm. Những cái kia trong lòng có quỷ cán bộ, càng là đứng ngồi không yên, trong lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, hắn lên giọng: "Mọi người phải sâu khắc nghĩ lại, vì cái gì Phùng Đông Minh có thể tại mục nát vũng bùn bên trong càng lún càng sâu? Vì cái gì hắn hành động trái luật có thể ẩn tàng lâu như vậy? Cái này không chỉ là cá nhân hắn vấn đề, càng phản ứng ra chúng ta giám sát hệ thống vẫn tồn tại nhược điểm. Có đơn vị đảng tổ chủ thể trách nhiệm chứng thực không đúng chỗ, đối cán bộ thường ngày quản lý lưu tại hình thức, thậm chí đối manh mối tính khuynh hướng vấn đề làm như không thấy, có kiểm tra kỷ luật giám sát cơ cấu giám sát chấp kỷ vấn trách cường độ không đủ, tồn tại người tốt chủ nghĩa tư tưởng, không dám chăm chỉ đụng cứng rắn. Tình trạng như vậy nhất định phải cải biến." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra: "Tiếp xuống, chúng ta muốn tạo dựng toàn định phương vị, nhiều cấp độ giám sát mạng lưới. Đầu tiên, mạnh hơn hóa trong đảng giám sát, nghiêm ngặt chấp hành chế độ tập trung dân chủ, dùng tốt phê bình cùng bản thân phê bình cái này vũ khí, để trong đảng chính trị sinh hoạt chân chính nghiêm túc lên. Tiếp theo, muốn thông suốt quần chúng giám sát cử đạo, thiết lập chuyên môn báo cáo bình đài, đối quần chúng phản ứng vấn đề kịp thời kiểm tra đối chiếu sự thật phản hồi, bảo hộ báo cáo người tin tức, để mục nát phần tử dưới ánh mặt trời không chỗ ẩn trốn. Còn nữa, muốn phát huy dư luận giám sát tác dụng, ủng hộ tin tức truyền thông đối phạm pháp làm trái nhật ký hành trình vì tiến hành lộ ra ánh sáng, hình thành cường đại dư luận áp lực. Đồng thời, chúng ta phải tăng cường đối quyền lực vận hành chế ước cùng vi phạm, nhằm vào công trình kiến thiết, thổ địa nhượng lại, hành chính phê duyệt chờ mục nát dễ phát thêm lĩnh vực, muốn thành lập kiện toàn quyền lực danh sách, trách nhiệm danh sách cùng mặt trái danh sách chế độ, minh xác quyền lực biên giới, vi phạm vận hành quá trình, để quyền lực tại chế độ lồng bên trong vận hành. Các bộ môn muốn đối hiện hữu chế độ tiến hành toàn diện trái bớt, tra để loạn bổ sung, ngăn chặn chế độ lỗ thủng, từ nguồn cội dự phòng mục nát. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào cán bộ trẻ tuổi trên thân, thầm thì nói: "Cán bộ trẻ tuổi là chúng ta sự nghiệp tương lai, càng phải cải tốt liêm khiết tham chính thứ nhất hạt nút thắt. Phải tăng cường đối cán bộ trẻ tuổi giáo dục huấn luyện, dẫn đạo bọn hắn dựng nên chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tăng cường kỷ luật ý thức cùng quy củ ý thức. Các cấp cán bộ lãnh đạo phải làm cho tốt truyền kinh nghiệm, không chỉ có muốn trong công tác chỉ đạo bọn hắn, càng phải tại liêm khiết tự hạn chế bên trên vì bọn họ làm ra làm gương mẫu. Ta hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương, hấp thụ Phùng Đông Minh án giáo huấn, thời khắc kéo căng liêm khiết tự hạn chế căn này huyền." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên ôn hòa một chút, lại như cũ mang theo uy nghiêm: "Chúng ta làm cán bộ là vì nhân dân phục vụ, không phải đến hưởng phúc. Muốn thường xuyên nhớ kỹ sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, giữ vững danh giới cuối cùng, không càng dây đỏ, làm một để đảng yên tâm, để cho người ta dân hài lòng tốt cán bộ." Hắn dừng lại một chút, cuối cùng nói ra: "Tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng phản hủ bại công việc là một hạng trường kỳ mà gian khổ nhiệm vụ, cần chúng ta mỗi người cố gắng. để chúng ta cộng đồng cố gắng kiến tạo phong thanh khí chính chính trị sinh thái, vì Hoa Dương thị phát triển cung cấp kiên cường kỷ luật bảo hộ. Hội nghị kết thúc về sau, các cấp cán bộ nhao nhao đi ra hội trường, tâm tình phức tạp. Có người như chút được gánh nặng, cảm thấy Thẩm Thanh Vân nói chuyện cho mọi người gõ cảnh báo. Có người thì lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy đi vào. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân không phải chỉ là nói xuông, vị này tân nhiệm thị ủy thư ký, xem bộ dáng là dự định tại toàn bộ Hoa Dương thị nhấc lên một cỗ phản hủ bại thao thiên tự lãng. Chỉ bất quá, không biết hắn đến cùng là có thể đem những cái kia mục nát phần tử một lưới thành cầm, vẫn là hắn sẽ bị phản vệ. Chương 2169, Trương Quảng Hào tận thế chương 2169, Trương Quảng Hào tận thế trong nháy mắt. Thời gian nửa tháng đi qua. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa chớp, tại Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn luốt luốt nở huyện Thái Dương, nửa tháng đến, hắn ngựa không dừng võ thị sát Hoa Dương dưới trợ thuộc ba cái huyện cùng hai cái người quản lý huyện cấp thị, mỗi ngày hành trình sắp xếp tràn đầy, giờ phút này vừa trở lại văn phòng, trên thân vẻ mang theo xuống nông thôn lúc nhiễm bùn đất khí tức. Trên bàn công tác đống văn kiện tích như núi, hắn đang chuẩn bị cầm lấy một phần liên quan tới huyện vực phát triển kinh tế báo cáo, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện là Điền Dã, Thẩm Thanh Vân ánh mắt hơi động một chút. Điền Dã cái này cục trưởng công an điều tra Trương Quảng Hào bản án, thời gian này điểm gọi điện thoại tới, chắc là có tiến triển to lớn. "Uy, Điền Dã." Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, vẫn trầm ổn như cũ, "Có chuyện gì?" Quan hệ của hai người còn tại đó, hắn cũng không cần quá khách khí. "Bí thư, ta có trọng yếu tình huống hướng ngài báo cáo, liên quan tới Trương Quảng Hào bản án." Điền Dã thanh âm đè nén hưng phấn, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nói với Thẩm Thanh Vân, "Tốt nhất là hôm nay có thể gặp ngài." Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, ngồi ngay ngắn, "Ngươi bây giờ ở nơi nào, thuận tiện đến phòng làm việc của ta một chuyến sao?" "Ta liền ở thị ủy cửa đại viện, tùy thời có thể trở lên đi." Điền Dã vội vàng nói. "Tốt, lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu rộn rộn ràng ràng dòng xe cộ. Trương Quảng Hào bản án kéo lâu như vậy, rốt cục muốn nên đón chỗ để đột phá. Hắn nhớ tới Điền Dã lần trước báo cáo lúc nâng lên đủ loại việc gắt, lông mày không khỏi cau chặt, dạng này đủ ác tính, nhất định phải nhanh diệt trừ. Không đến 10 phút, tiếng đập cửa vang lên. "Mời đến." Thẩm Thanh Vân xoay người, nhìn thấy Điền Dã phong trần mệt mỏi đi tiến đến, trong mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên là nhịn không ít đêm. "Thẩm bí thư." Điền Dã cầm trong tay một cái văn kiện thật dày kẹp, cung kính đứng trước bàn làm việc. "Ngồi đi, nhìn ngươi cái này trạng thái, sợ là không ít thức đêm." Thẩm Thanh Vân chỉ ghế salon đối diện, tự mình cho Điền Dã rót chén nước, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Thế nào, có tin tức tốt?" Điền Dã tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, đem cặp văn kiện đặt lên bàn. "Thẩm bí thư, trải qua chúng ta một đoạn thời gian bí mật điều tra, Trương Quảng Hào chứng cứ phạm tội đã toàn bộ nắm giữ." Nói chuyện, hắn mở ra cặp văn kiện, bên trong là nhất điệp điệp ảnh chụp, ghi chép cùng chuyển khoản ghi chép, trong này bao quát hắn tổ chức liên quan hát đội, khi hành phát thị, mở song bạc ngầm, dọa dẫm bắt trẻ thương hộ, còn có năm ngoái đã thương đối thủ cạnh tranh pháp y giám định báo cáo, mỗi một hạng đều chứng cứ vô cùng xác thực. Thẩm Thanh Vân cầm lấy một phần ghi chép, nhìn kỹ. Phía trên ghi chép Trương Quảng Hào như thế nào sai xử thủ hạ ẩu đả không nguyện ý giao phí bảo hộ tiểu thương, ngôn ngữ ngang ngược cản rỡ. Sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, ngón tay xẹt qua những cái kia nhìn thấy mà giật mình ảnh chụp. Bị nện hủy cửa hàng, kẻ thụ thương quấn lấy băng vải vết thương, sóng bạc ngầm bên trong ô yên trướng khí chẳng cảnh. Những chứng cứ này đều xác minh qua. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Xác minh qua. Điền Dã khẳng định gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, tất cả chứng nhân đều thu âm lại video, chuyển khoản ghi chép cũng cùng ngân hàng nước chạy thẩm tra đối chiếu qua, còn có mấy cái đã từng tham dự qua hắn đội hoạt động, về sau bởi vì sợ hãi bị trả thù mà thoát ly người, cũng nguyện ý ra tòa làm chứng. Có thể nói, bằng chứng như núi, đủ để cho hắn vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Thẩm Thanh Vân đem ghi chép thả lại cặp văn kiện, ngựa khí chém đinh chặt sắt, đã chứng cứ vô cùng xác thực, vậy cũng không cần đợi, lập tức gáp dụng bắt. Điền Dã cũng lộ ra do dự thần sắc, hắn cắn môi một cái, nói ra, "Thẩm bí thư, ta lo lắng Hoa Dương thị cục công an nội bộ khả năng có người cùng Trương Quảng Hào cấu kết. Trương Quảng Hào tại Hoa Dương chiếm cứ nhiều năm như vậy, không ít lôi kéo ăn mòn nhân viên chính phủ, lần trước chúng ta điều tra lúc, liền phát hiện có cái đồn công an phó sở trưởng thường xuyên đi hắn sòng bạc cổ động. Nếu để cho cục thành phố phụ trách bắt, sợ rằng sẽ tiết lộ phong thanh." Thẩm Thanh Vân trầm mặc, hắn biết Điền Dã lo lắng cũng không phải là dư thừa. Trương Đông chết tại Hoa Dương tạo dựng nhiều năm, hệ thống công an bên trong có hắn người cũng không kỳ quái. Một khi đánh cỏ động rắn, để Trương Quảng Hào chạy, lại nghĩ bắt hắn liền khó khăn. "Ý của ngươi là?" Thẩm Thanh Vân hỏi. "Ta nghĩ xin chỉ thị sở công an tỉnh, để bọn hắn phái dị địa cảnh lực đến chấp hành nhiệm vụ lùng bắt." Điền Dã nói ra ý nghĩ của mình, thận trọng nói ra, dạng này có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng hành động giữ bí mật tính. Thẩm Thanh Vân suy tư một lát, nhẹ gật đầu, biện pháp này có thể thực hiện. Tỉnh tính lực lượng có thể tin hơn, cũng có thể phòng ngừa địa phương thế lực quấy nhiễu. Nói chuyện, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, "Ta hiện tại liền cho Điền bí thư báo cáo." Điền Dã mắt sáng rực lên, có bí thư tỉnh ủy ủng hộ, chuyện này liền ổn thỏa nhiều. Điện thoại rất nhanh kết nối, Điền Phú Quốc thanh âm trầm ổn từ trong ống nghe truyền đến, "Thanh Vân đồng chí, đã trễ thế như vậy, có việc gấp." "Điền bí thư, là liên quan tới Hoa Dương thị một cái liên quan hắc đội bản án." Thẩm Thanh Vân giản lược nói tóm tắt đem Trương Quảng Hào tội ác cùng nắm giữ chứng cứ nói một lần, sau đó nâng lên Điền Dã lo âu và thỉnh cầu, cuối cùng nói ra, "Cho nên, chúng ta nghĩ mời sở công an tỉnh hiệp trợ, phái dị địa cảnh lực chấp hành bắt." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến Điền Phú Quốc kiên quyết thanh âm, "Ta đồng ý Trương Quảng Hào loại này nguy hại một phương hắc ác thế lực, nhất định phải nghiêm khắc đả kích, mặc kệ sau lưng của hắn liên lụy đến người nào, lớn bao nhiêu ô dù, đều tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian.
Vâng, ta minh bạch ý của ngài. Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, Điền Phú Quốc có ý riêng, hiển nhiên đã đoán được Trương Quảng Hào cùng Trương Đông Chết quan hệ, cái này khiến hắn càng thêm kiên định triệt để điều tra án này quyết tâm. Cần tỉnh tính làm sao phối hợp, để bọn hắn trực tiếp cùng các ngươi kết nối. Có bất kỳ khó khăn, tùy thời hướng ta báo cáo. Điền Phú Quốc lại nói với Thẩm Thanh Vân.
Ta ơn Điền bí thư ủng hộ.
Thẩm Thanh Vân vội vàng biểu thị cảm tạ.
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân nói với Điền Dã, Điền bí thư đã đồng ý, ngươi bây giờ liền cùng sở công an tỉnh liên hệ, cụ thể bố trí bắt hành động.
Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, hành động trước không thể dò gì nửa điểm phong thanh.
Vâng.
Điền Dã đứng người lên, kích động trả lời.
Hắn biết, có sở công an tỉnh trợ giúp, chuyện này hẳn là trên cơ bản 89/10 ổn.
Thẩm Thanh Vân lại cầm lấy những chứng cứ kia vật liệu, lật vài tờ, hỏi, Trương Quảng Hào chủ yếu cứ điểm ở đâu?
Hắn bình thường hành tung quy luật sao?
Hắn chủ yếu tại thị khu Hào Đình hội sở hoạt động, nơi đó mặt ngoài là cấp cao hội sở, trên thực tế là chỉ huy của hắn trung tâm cùng sòng bạc sở tại địa.
Điền Giã nghe vậy đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, hắn hành tung bất định, nhưng mỗi đêm tầm 10 giờ khẳng định sẽ về hội sở.
Chúng ta quan sát nửa tháng, cái quy luật này một mực không thay đổi.
Hắn đội có bao nhiêu hạch tâm thành viên?
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại truy vấn.
Đại khái hơn 20 người, đều là chút có tiền khoa kẻ liều mạng, bình thường tùy thân đeo đao, thậm chí khả năng có súng chi.
Điền Giã vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng nói ra, bắt lúc nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa tạo thành thương vong.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đến lúc đó để đồng chí của tỉnh tính làm tốt đầy đủ chuẩn bị, khi tất yếu có thể thỉnh cầu cảnh sát vũ trang trợ giúp.
Đang nói, Điền Giã điện thoại di động vang lên, là Tương Nam Sở Công an tỉnh phó thính trưởng đánh tới.
Điền Giã đi tới một bên, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau khi cúp điện thoại, hưng phấn nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm bí thư, tỉnh tính lại đêm nay liền bí mật triệu tập 300 tên cảnh sát, đều là từ xung quanh thị điều tinh nhuệ, ngày mai rạng sáng đến Hoa Dương phủ cận chờ lệnh chờ chúng ta xác định thời gian cụ thể liền có thể hành động."
"Rất tốt."
Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, nói với Điền Giã, các ngươi cố gắng chế định kế hoạch hành động, bảo đảm vạn vô nhất thất.
Điền Giã cầm cặp văn kiện, vội vã rời đi.
Thẩm Thanh Vân nhìn hắn bóng lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn hoa mới lên thành thị.
Trương Quảng Hào chỉ là một góc của băng sơn, sau lưng của hắn Trương Đông Chết mới là càng lớn mục tiêu.
Trận chiến này nhất định phải đánh tốt.
Sau đó thời gian bên trong, Hoa Dương thị mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm lại quần quần sóng ngầm.
Tình tính cảnh lực lặng yên không một tiếng động bố trí đúng chỗ. Điền Giã dẫn đầu tổ chuyên án lặp đi lặp lại diễn luyện bắt phương án, xác định hành động thời gian. Ngày thứ ba 11 giờ đêm, Trương Quảng Hào trở lại hội sở sau động thủ.
Rất nhanh,
thời gian đi tới hành động trước đó nửa giờ, Thẩm Thanh Vân nhận được Điền Giã điện thoại, "Thẩm bí thư, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau bắt đầu hành động.
Chú ý an toàn, chúc các ngươi thành công."
Thẩm Thanh Vân thanh âm bình tĩnh, nội tâm lại tràn đầy chờ mong.
Hắn vị trí hiện tại đã không cho phép hắn tự mình tham dự một tuyến hành động, nếu không Thẩm Thanh Vân nhất định tự thân lên trận, dù sao hắn thực chất bên trong vẫn là một người cảnh sát.
"Vâng."
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân không có lập tức rời phòng làm việc, hắn bấm Trương Đông Chiết điện thoại.
"Đông Chiết đồng chí, ngươi bây giờ thuận tiện đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút."
Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.
Bên đầu điện thoại kia Trương Đông Chiết đang ngồi ở trong nhà xem TV, trong lòng lại một mực không nỡ.
Mấy ngày nay Thẩm Thanh Vân không có gì động tĩnh, nhưng hắn luôn cảm thấy phải có chuyện phát sinh.
Tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, cố gắng chấn định nói, "Thuận tiện, ta lập tức qua khứ."
Để điện thoại xuống, Trương Đông Chiết thê tử nghi hoặc hỏi, "Đã trễ thế như vậy, Thẩm bí thư tìm ngươi làm gì?"
"Không biết, có thể là chuyện làm ăn đi."
Trương Đông Chiết hiểu theo, trong lòng lại rời sông lấp biển.
Chẳng lẽ là Phùng Đông Minh bản án có Tân Tiến Dương?
Vẫn là hắn chỗ nào ra chỗ sơ suất?
Người này kỳ thật chính là như thế, trong lòng có quỷ, thường thường mặc kệ làm chuyện gì đều cảm thấy không thích hợp, Trương Đông Chiết chính là như thế.
Hắn đổi bộ y phục, lái xe tiến về thị ủy cao ốc.
Trên đường đi, hắn càng không ngừng suy đoán Thẩm Thanh Vân ý đồ, càng nghĩ càng thấy đến bất an.
Nhưng dù sao Thẩm Thanh Vân thân là thị ủy thư ký, hắn không nói, Trương Đông Chiết khẳng định cũng không tốt chủ động hỏi thăm, chỉ có thể thành thành thật thật đi tới thị ủy cao ốc, hướng phía Thẩm Thanh Vân văn phòng đi đến.
Chương 2170, chúc mừng chương 2170, chúc mừng thị ủy đại viện.
Đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, Trương Đông Chiết nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, thần sắc bình tĩnh.
"Bí thư, tìm ta có chuyện gì?"
Trương Đông Chiết tại hắn đối diện ngồi xuống, cố gắng để cho mình ngựa khí nghe tự nhiên.
Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, nhìn xem Trương Đông Chiết, chậm rãi mở miệng, "Đông Chiết đồng chí, có chuyện, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi thông báo một chút.
Sở công an tỉnh đêm nay đem đối Hoa Dương thị một cái liên quan hắc đội khai thác bắt hành động, cầm đầu gọi Trương Quảng Hào."
"Trương Quảng Hào?"
Trương Đông Chiết đại não ông một tiếng, giống như là bị trọng truy đánh trúng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại trực tiếp nói cho hắn biết chuyện này.
Đây là cố ý,
vẫn là đang thử thăm dò hắn.
Đối với vị này Thẩm bí thư, Trương Đông Chiết là không có chút nào dám kính thị, dù sao đối phương thân phận còn tại đó.
Không chỉ là thị ủy người đứng đầu, đồng thời cũng là bối cảnh thâm hậu thái tử đảng.
40 tuổi không đến liền đảm nhiệm chính tính cấp nhân vật, hắn cùng hắn so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn.
Hắn cố giả bộ trấn định, thân thể lại không tự chủ được run nhẹ nhẹ, nâng chung trà lên nghị che giấu, tay lại run dữ dội hơn, nước trà làm bắn ra một chút.
"Thế nào, ngươi biết hắn?"
Thẩm Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc hỏi.
"Hắn chính là cố ý, mục đích đúng là gõ Trương Đông Chiết."
Trương Đông Chiết vội vàng đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình thường,
"Không, không biết,
chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn, cái tên này thế mà cùng ta chất tử đồng dạng."
Hắn mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại tại điên cuồng tính toán, Thẩm Thanh Vân tại sao muốn nói cho ta? Hắn khẳng định biết Trương Quảng Hào là cháu ta. Hắn đây là tại gõ ta, vẫn là sợ ta mật báo, cố ý đem ta ổn định. Trên thực tế, hắn chính là cháu ngươi. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói. Hay là? Trương Đông chết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thẩm Thanh Vân, vừa đúng lộ ra một vòng bị chấn động đến biểu lộ, bật thốt lên, cái này sao có thể? Bí thư, ta hoàn toàn không biết chuyện này a. Bất kể như thế nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận tự mình biết Trương Quảng Hào phạm tội sự thật, cho nên lúc này, giả ngu là duy nhất biện pháp giải quyết. Cháu của ngươi Trương Quảng Hào là một cái trưởng kỳ chiếm cứ tại Hoa Dương Hắc Ác thế lực đầu mục, dính líu nhiều hạng nghiêm trọng phạm tội, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Đông chết con mắt, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một loại áp lực vô hình, tỉnh tính trực tiếp chỉ huy hành động lần này, chính là vì phòng ngừa địa phương quấy nhiễu. Trương Đông chết nhịp tim giống nổi trống, hắn không dám nhìn thẳng Thẩm Thanh Vân ánh mắt, cúi đầu xuống, làm bộ lật xem văn kiện trên bàn, loại này bại hoại, liền nên nghiêm khắc đả kích, ta ủng hộ tỉnh tính hành động. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nói với Trương Đông chết, ta biết ngươi là thị ủy phó thư ký, lại là hắn thân thúc thúc, cho nên cố ý nói với ngươi một tiếng. Bất quá ngươi yên tâm, hành động lần này từ tỉnh tính chủ đạo, chúng ta phối hợp tốt là được. Nhất định phối hợp, nhất định phối hợp. Trương Đông chết vội vàng nói, trong lòng lại lạnh một nửa. Thẩm Thanh Vân lời nói này đến đường hoàng, trên thực tế chính là tại nói cho hắn biết, đừng nghĩ nhúng tay, cũng đừng nghĩ dở trò. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là lập tức cho Trương Quảng Hào gọi điện thoại mật báo, nhưng hắn biết, hắn chỉ cần dám lấy điện thoại di động ra, chẳng khác nào không đánh đã khai. Thẩm Thanh Vân đem hắn gọi vào văn phòng, chỉ sợ sẽ là vì giám thị hắn, đoạn mất hắn báo tin khả năng. Trương Quảng Hào bản án, có thể sẽ liên lụy đến vài chỗ cán bộ, đến lúc đó còn cần kỷ ủy đồng chí tham gia điều tra. Thẩm Thanh Vân lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói ra, bất kể là ai, chỉ cần liên lụy trong đó, hết thảy theo nếp xử lý, tuyệt không nhân lượng. Trương Đông chết phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh, hắn biết Thẩm Thanh Vân lời này nói là cho hắn nghe. Hắn mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, hẳn là theo luật trị nước, đối với người nào cũng không thể ngoại lệ. Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không còn sớm, hành động hẳn là bắt đầu. Ngươi nếu là không có chuyện khác, liền đi về trước đi. Tốt, tốt. Trương Đông chết như được đại xá, vội vàng đứng người lên, vậy ta sẽ không quấy rầy Thẩm bí thư nghỉ ngơi. Đi ra Thẩm Thanh Vân văn phòng, Trương Đông chết cảm giác hai chân như nhũn ra, giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Hắn bước nhanh đi vào thang máy, đóng cửa lại trong nháy mắt, trên mặt chấn định ngụy trang triệt để sụp đổ mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng phẫn nộ. Thẩm Thanh Vân đây là rút tuổi dưới đáy nổi. Biết rõ Trương Quảng Hào là cháu của mình, lại vẫn cứ đang hành động trước đem hắn gọi vào văn phòng, tên là thông báo, thật là giam lỏng. Hắn hung hăng một quyền nện ở thang máy trên vách, phát ra tiếng vang nặng nề. Xong, Trương Quảng Hào lần này khẳng định chạy không thoát. Hắn có thể hay không đem hắn khai ra? Hắn đã cho hắn như vậy nhiều ám chỉ, giúp hắn đánh qua nhiều như vậy chào hỏi, mặc dù không có trực tiếp tham dự hắn phạm tội, nhưng những này đủ để cho hắn bạn kiếp bất phục. Thang máy đến lầu 1, Trương Đông chết thất hồn lạc phách đi ra thị ủy cao ốc, gió đêm thổi tới trên mặt hắn, lại làm cho hắn cảm giác không thấy mảy may ý lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân văn phòng phương hướng, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, giống như là một đôi nhìn rõ hết thảy con mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn biết, phiền phức của mình vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, Thẩm Thanh Vân đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Trương Đông chết lão đảo bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn cầm điện thoại lên, bấm câu kiện Hoa dây số, "Kiện Hoa đồng chí, Trương Quảng Hào đêm nay bị bắt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tham gia điều tra, trọng điểm loại bỏ sau lưng của hắn ô dù, nhất là cùng Trương Đông chết có liên quan manh mối." "Vâng, Thẩm bí thư, ta đã chuẩn bị xong." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần liên quan tới Trương Quảng Hào chứng cứ vật liệu, chậm rãi khép lại. Hoa Dương thành phố này một ít địa phương, là nên hảo hảo quét sạch một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, dòng dã nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, trong ống nghe truyền đến Điền Dã mang theo thanh âm hưng phấn, "Thẩm bí thư, bắt hành động viên mãn thành công. Trương Quảng Hào cùng hắn tất cả đồng đảng toàn bộ xa lưới, hiện tại đã bị an toàn mang đến tỉnh thành tiếp nhận dị địa thẩm vấn." Thẩm Thanh Vân căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, "Tốt, vất vả các ngươi. Hành động lần này gọn gàng, không có ra hay là chỗ sơ suất a?" "Không có, Thẩm bí thư." Điền Dã trong thanh âm khó nén kích động, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Tỉnh tính điều tới cảnh lực phối hợp ăn ý, chúng ta dựa theo dự định phương án, đồng thời đối Trương Quảng Hào song bạc, công ty cùng mấy cái ổ điểm tiến hành tập kích, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Hiện trường tìm ra đại lượng tiền mặt, sổ sách cùng quản chế đạo cụ, chứng cứ vô cùng xác thực." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu đến, "Rất tốt, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, ngươi muốn tiếp tục đào sâu, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng nảy ra nhiều đầu mối hơn, nhất là những cái kia giấu ở sau ô dù." "Minh bạch. Chúng ta đã an bài đắc lực cảnh sát tham dự thẩm vấn, nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại." Điền Giã vội vàng đáp ứng nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, loại này vụ án bắt người chỉ là bước đầu tiên, sau này thế nào đào sâu bọn hắn phạm tội sự thật mới là càng quan trọng hơn. Mà lại, Trương Quảng Hào sau ô dù cũng muốn khai quật ra mới được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vì một ngày này, bọn hắn làm nhiều ít chuẩn bị, chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, bây giờ cuối cùng có kết quả. Ngày thứ hai, Trương Quảng Hào đội bị bắt tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp Hoa Dương thị phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người tại đầu đường cuối ngõ nghị luận, trên mặt tràn đầy đã lâu dễ dàng cùng vui sướng. Quá tốt rồi. Cái kia Trương ác bá rốt cục bị bắt, về sau chúng ta làm ăn có thể an tâm. Còn không phải sao, cháu ta trước đó bị bọn hắn đả thương, một mực không dám báo án, hiện tại cuối cùng có thể lấy lại công đạo. Loại người này nên xử bắn. Nói rất đúng. Quân chúng nghị luận ở Mỹ, rất hiển nhiên đối với chuyện này phản ứng đều rất mãnh liệt. Buổi trưa, Thẩm Thanh Vân ngay tại phê duyệt văn kiện, thư ký Vương Khải tiến đến báo cáo, "Bí thư, chính phủ thành phố cửa chính tụ tập không ít dân chúng, bọn hắn về thả lên tháo, nói là chúc mừng Trương Quảng Hào bị bắt." Thẩm Thanh Vân để bút xuống, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Đốt pháo?"
"Đúng vậy a."
Vương Khải cười nói ra, lão Bách Tính môn đều đặc biệt cao hứng, lại đây là vì dân trừ hại. Nói chuyện, hắn đem điện thoại di động của mình đưa cho Thẩm Thanh Vân, phát hình một đoạn video. Thẩm Thanh Vân cầm qua điện thoại nhìn lại, quả nhiên chính phủ thành phố cửa đại viện tụ tập không ít người, tiếng pháo nổ liên tiếp, màu đỏ pháo mảnh vụn rơi xuống một chỗ. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có vui mừng, lại có nặng nề. Vui mừng là lão Bách Tính môn thấy được chính phủ đã kích hắc ác thế lực quyết tâm. Nặng nề chính là những này ác bá hoành hành nhiều năm mới bị diệt trừ, để dân chúng thụ lâu như vậy khổ. Hắn nhẹ giọng đối Vương Khải nói, gọi điện thoại tới, để bảo an nhân viên duy trì tốt trật tự, đừng để dân chúng quá kích động xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác, nói cho quần chúng, đây là chúng ta phải làm, về sau sẽ tiếp tục đả kích phạm pháp phạm tội, bảo vệ bọn hắn an toàn. Vương Khải gật gật đầu lui ra ngoài. Thẩm Thanh Vân lần nữa ngồi xuống, trong đầu hiện ra điển giá hồi báo những cái kia Trương Quảng Hào tội ác, lại nghĩ tới những cái kia thụ hại Bách Tính gương mặt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để thanh trừ Hoa Dương thị hắc ác thế lực cùng bọn hắn ô dù, để tòa thành thị này thực sự trở thành dân chúng an cư lạc nghiệp có yên vui. Chương 2171, phía sau màn hắc thủ. Chương 2171, phía sau màn hắc thủ Trương Quảng Hào bị bắt, tin tức tại Hoa Dương thị nhấc lên sóng to gió lớn, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận chuyện này. Lão Bách Tính môn vỗ tay khen hay, cảm thấy giảm rốt cục vì bọn họ ngoại trừ một hại. Nhưng Thẩm Thanh Vân không có đắm chìm trong phần này trong vui sướng, hắn biết quản lý một tòa thành thị không thể chỉ nhìn chằm chằm vụ án đặc biệt, còn có càng nhiều liên quan đến dân sinh cùng phát triển đại sự chờ lấy hắn đi xử lý. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào Hoa Dương thị Tân Giang Tân khu giải phóng bên trên. Tân Giang Tân khu giải phóng là Hoa Dương thị năm gần đây trọng điểm chế tạo khu đang phát triển, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, vốn nên là kéo theo phát triển kinh tế mới động cơ, nhưng gần nhất tin tức chuyển đến lại luôn không như ý muốn. Lần trước Điền Phú Quốc đến tiến hắn nhậm chức thời điểm, Thẩm Thanh Vân liền đã biết, cái này Tân Giang Tân khu giải phóng thế nhưng là một mực tại bồi thường tiền. Mà trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ về sau, Thẩm Thanh Vân quyết định tự mình đi chính phủ thành phố, nghe một chút liên quan tới Tân Giang Tân khu giải phóng kỹ càng báo cáo. Tại Trương Quảng Hào bị bắt về sau một tuần lễ, Thẩm Thanh Vân đi tới chính phủ thành phố. Thị trưởng Chu Hồng Khởi cùng thường vụ phó thị trưởng Vương Quốc Chân sớm đã tại phòng họp chờ, trên bàn bày đầy liên quan tới Tân Giang Tân khu giải phóng các loại tư liệu. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hai người liền đội vàng đứng lên nên đón. "Bí thư, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến đây?" Chu Hồng Khởi cười hỏi, trong lòng lại tại suy đoán Thẩm Thanh Vân ý đồ đến. Thẩm Thanh Vân tại chủ vị ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Ta hôm nay đến là muốn nghe xem Tân Giang Tân khu giải phóng tình huống. Gần nhất tổng nghe nói bên kia phát triển không quá thuận lợi, cụ thể là tình huống như thế nào?" Chu Hồng Khởi tiếu dung cứng một chút, hắn nhìn thoáng qua Vương Quốc Chân, ra hiệu hắn đến báo cáo. Vương Quốc Chân háng giọng một cái, cầm lấy một phần báo cáo, "Thẩm bí thư, Tân Giang Tân khu giải phóng từ khởi động đến nay, xác thực gặp một chút khó khăn. Trước mắt hao tổn đã vượt qua 20 cái ức." "Hay là?" Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn mặc dù biết tình huống không tốt, nhưng không nghĩ tới hao tổn sẽ như vậy nghiêm trọng. 20 cái ức, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cái này tương đương với Hoa Dương thị năm nay 1/10 dự toán. Ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt bút, sắc mặt vô cùng âm trầm hỏi, "Làm sao lại hao tổn nhiều như vậy? Lúc trước quy hoạch không phải nói rất có tiền cảnh sao?" Chu Hồng Khởi thở dài, "Thẩm bí thư, ở trong đó nguyên nhân tương đối phức tạp. Vùng mới giải phóng đưa vào không ít xí nghiệp, cũng đầu nhập vào đại lượng cơ sở công trình kiến thiết tài chính, nhưng rất nhiều xí nghiệp hiệu quả và lợi ích cũng không bằng mong muốn, thu thuế lên không nổi, giai đoạn trước đầu nhập lại quá lớn, cho nên liền." Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, ngữ khí nghiêm túc, "Hiệu quả và lợi ích không bằng mong muốn. Ta nhìn không có đơn giản như vậy đi. Những cái kia thu hoạch được chính phủ phụ cấp xí nghiệp, bọn hắn kinh doanh tình trạng thế nào? Phụ cấp có phải hay không đều dùng tại đứng đắn địa phương?" Vương Quốc Chân ánh mắt có chút lấp lóe, hắn tránh đi Thẩm Thanh Vân ánh mắt, thấp giọng nói, "Đại bộ phận xí nghiệp cũng không tệ lắm, chỉ là cá biệt xí nghiệp khả năng xác thực tồn tại một vài vấn đề." Thẩm Thanh Vân nhìn hắn cái bộ dáng này, trong lòng hiểu hơn, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, "Như vậy đi, không thể chính phủ thành phố lập tức thành lập một cái công tác tổ, toàn diện xét duyệt Tân Giang Tân khu giải phóng bên trong tất cả thu hoạch được chính phủ phụ cấp xí nghiệp tình huống, xem bọn hắn phụ cấp tài chính đến cùng dùng tại chỗ nào, có hay không vi quy thao tác." Chu Hồng Khởi cùng Vương Quốc Chân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Chu Hồng Khởi do dự một chút, nói ra, "Thẩm bí thư, có phải hay không là lại suy nghĩ một chút? Tân Giang Tân khu giải phóng tình huống tương đối đặc thù, liên lụy mặt rất rộng." "Đặc thù? Có cái gì đặc thù?" Thẩm Thanh Vân ánh mắt sắc bén, mặt lạnh lấy nói ra, "Chẳng lẽ bởi vì liên lụy mặt rộng, liền có thể tùy ý hao tổn mở rộng mặt cho tiền của quốc gia bạch bạch sói mòn sao? Ta nhìn không cần suy tính, quyết định như vậy đi, ngày mai liền đem công tác tổ danh sách báo cho ta." Theo lý thuyết, thân là thị ủy thư ký, hắn không nên như thế ngang ngược nhúng tay chính phủ thành phố công việc, nhưng Chu Hồng Khởi người này trước đó Điền Phú Quốc liền đã từng nói với Thẩm Thanh Vân, gia hỏa này luôn luôn đều là cái người hiền lành, ai cũng không đắc tội. Nếu như mình không biểu hiện cường thế một điểm, hắn thật sẽ không làm sự tình. Gặp Thẩm Thanh Vân thái độ kiên quyết, Chu Hồng Khởi cùng Vương Quốc Chân cũng không dám phản đối nữa, đành phải gật đầu đáp ứng, "Được rồi, Thẩm bí thư, chúng ta lập tức an bài." Thẩm Thanh Vân rời đi về sau, Chu Hồng Khởi cùng Vương Quốc Chân tại trong phòng họp ngồi thật lâu, trên mặt đều mang vẻ u sầu. "Thị trưởng, ngài lại Thẩm bí thư đây là nghĩ như thế nào?" Vương Quốc Chân trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, đắng chát nói ra, "Tân Giang Tân khu giải phóng sau tình huống có bao nhiêu phức tạp, hắn chẳng lẽ không biết sao?" Chu Hồng Khởi bước bước về Thái Dương, thở dài, "Ta nhìn hắn là thật không biết, hoặc là lại, hắn biết nhưng không quan tâm. Vị này Thẩm bí thư lá gan cũng quá lớn, hắn chẳng lẽ không nghe nói, Tân Giang Tân khu giải phóng bên trong có mấy cái xí nghiệp, là trong tỉnh lãnh đạo hải tử mở sao?" Vương Quốc Chân nhíu chặt lông mày, "Còn không phải sao? Những cái kia xí nghiệp nói là làm cao kỹ thuật mới, kỳ thật chính là cái sắt giống, dựa vào bộ lấy chính phủ phụ cấp sinh hoạt. Chúng ta trước đó cũng nghĩ qua, nhưng mỗi lần đều bị phía trên áp xuống tới. Thẩm bí thư hiện tại muốn tra, đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Không có cách, hắn là thị ủy thư ký, chúng ta chỉ có thể nghe hắn." Chu Hồng Khởi bất đắc dĩ nói ra, "Bất quá, ta đoán chừng việc này cuối cùng rất khó thành, nếu thật là tra được trong tỉnh lãnh đạo trên đầu, chính hắn cũng không tốt kết thúc." Vương Quốc Chân gật gật đầu, hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra đi, không phải chúng ta Hoa Dương thị lại nếu không an tâm. Thẩm Thanh Vân trở lại thị ủy đại viện, vừa đi vào văn phòng, bí thư trưởng Hồ Quốc Trung liền đi theo vào. Cầm trong tay hắn một phần văn kiện, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm trọng. "Thẩm bí thư, ngài trở về." Hồ Quốc Trung đem văn kiện đặt lên bàn, do dự một chút, mới lên tiếng nói, "Có chuyện, ta không biết nên không nên nói với ngài." "Chuyện gì? Nói đi." Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, cảm thấy hắn khẳng định có chuyện quan trọng. Hồ Quốc Trung xích lại gần một chút, hạ giọng, "Thẩm bí thư, liên quan tới Tân Giang Tân khu giải phóng hao tổn sự tình, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tình huống." "Ồ, tình huống như thế nào?" Thẩm Thanh Vân hứng thú. Dù sao Hồ Quốc Trung cùng hắn so sánh, tại Hoa Dương thị đợi thời gian càng dài trong thành phố rất nhiều tình huống hắn kỳ thật hiểu rõ hơn một chút. "Ta nghe người phía dưới lại, Tân Giang Tân khu sở dĩ một mực hao tổn, ở mức độ rất lớn là vì không ít chính phủ phụ cấp bị người bộ lấy." Hồ Quốc Trung thanh âm ép tới thấp hơn, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Có một ít trong tỉnh lãnh đạo hải tử, đánh lấy mở cao kỹ thuật mới công ty danh nghĩa, tại Tân Giang Tân khu đăng ký xí nghiệp, kỳ thật căn bản không có gì thực tế nghiệp vụ, chính là vì bộ lấy chính phủ phụ cấp tài chính. Bọn hắn đem phụ cấp nắm bắt tới tay về sau, liền nghị trăm phương ngàn kế chuyển di ra ngoài, trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Nghe được hắn lời nói này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt một chút xíu trầm xuống, ngón tay của hắn dùng sức gõ mặt bàn, "Còn có loại sự tình này? Kia chính phủ thành phố vì cái gì mặc kệ?" "Không phải mặc kệ, là không có cách nào a." Hồ Quốc Trung thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Những người kia sau có tình lý quan hệ, thì chúng ta chính phủ lãnh đạo căn bản đắc tội không nổi. Mỗi lần nghĩ tra, đều bị phía trên lấy các loại lý do cản trở về. Thời gian dài, cũng liền không ai dám quản. Lẽ nào lại như vậy?" Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên bàn chén nước đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, nước vãi đầy mặt đất. Lông ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Những người này cũng quá cả gan làm loạn, cũng dám đem chủ ý đánh tới chính phủ phụ cấp đi lên, đây là trắng trợn tham ô. Thẩm Thanh Vân cắn răng nói, hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Hồ Quốc Trung bị phản ứng của hắn giật nảy mình, vội vàng nói, "Thẩm bí thư, ngài đừng nóng giận, việc này xác thực rất giận người, nhưng chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ hơn." Thẩm Thanh Vân hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải xuất ra hành động thực tế. Hắn nhìn xem Hồ Quốc Trung, ánh mắt kiên định, "Lão Hồ, ngươi lập tức phái người âm thầm điều tra chuyện này, đem những cái kia bộ lấy phụ cấp xí nghiệp danh sách liệt ra, nhìn xem bọn chúng sau đến cùng liên lụy đến nào tỉnh ủy lãnh đạo con cái. Nhất định phải tra rõ ràng, không thể có bất luận cái gì bỏ sót." Hồ Quốc Trung có chút do dự, "Thẩm bí thư, cái này chỉ sợ không tốt lắm xử lý a. Nếu là thật tra được trong tỉnh lãnh đạo trên đầu, chúng ta không tốt lắm kết thúc." "Sợ cái gì?" Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, không chút khách khí nói ra, "Mặc kệ sau lưng của hắn là ai, chỉ cần pháp nhất định phải chịu trừng phạt. Chúng ta là vì nhân dân phục vụ, không phải vì những sâu mọt này phục vụ. Người cứ việc đi thăm dò, xảy ra vấn đề ta phụ trách." Gặp Thẩm Thanh Vân thái độ kiên quyết như thế, Hồ Quốc Trung cũng không do dự nữa, gật đầu nói, "Được rồi, Thẩm bí thư, ta lập tức liền đi an bài." "Còn có." Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, "Điều tra rõ ràng về sau, thống kê một chút dính đến nhân viên, liệt một cái kỹ càng danh sách cho ta. Chuyện này quá lớn, ta nhất định phải tự mình đi tìm tỉnh ủy điện bí thư báo cáo, để hắn tới làm quyết định." Hồ Quốc Trung gật gật đầu, "Ta minh bạch ý của ngài, ta sẽ mau chóng đem kết quả cho ngài." Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân đây là định đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao loại tình huống này, bằng hắn một cái thị ủy thư ký khẳng định là bãi bình không được, tự nhiên muốn tỉnh ủy tham gia mới được. Hồ Quốc Trung rời đi về sau, trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thị ủy đại viện, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Tân Giang Tân khu vấn đề vậy mà nghiêm trọng như vậy, về liên lụy đến tỉnh lý lãnh đạo. Cái này khiến hắn ý thức được, quản lý Hoa Dương thị độ khó, so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nhưng hắn không có lùi bước suy nghĩ, hắn nhớ tới những cái kia bởi vì Trường Quảng Hào mà chịu khổ dân chúng, nhớ tới Tân Giang Tân khu bên trong những cái kia bị lãng phí tài chính, nhớ tới hắn trên vai trách nhiệm. Hắn biết, hắn nhất định phải kiên trì, dù là phía trước có lại nhiều khó khăn cùng lực cản. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, muốn cho Điền Phú Quốc gọi điện thoại, sớm điện thoại cái, nhưng do dự một chút lại buông xuống. Hắn cảm thấy, vẫn là chờ điều tra kết quả ra, nắm giữ chứng cứ xác thực về sau, lại đi báo cáo tương đối tốt. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy liên quan tới Tân Giang Tân khu tư liệu, nhìn kỹ. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua hồi lâu, Thẩm Thanh Vân lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thế mà đã là buổi tối. "Bí thư." Thư ký Vương Khải đi tới, thận trọng nói ra, thời gian không còn sớm, ngài có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?
Được.
Thẩm Thanh Vân thả tay xuống bên trong vật liệu, đứng người lên đối Vương Khải nói ra, kêu lên lão Tần, chúng ta ba ra ngoài ăn, ta mời khách.
Được rồi.
Vương Khải liền vội vàng cười gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân bên này đem vật liệu bỏ vào hắn két sắt, lập tức liền mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Đi vào lầu dưới thời điểm, Tần Hải Xuyên đã đem lái xe đến thị ủy đại lâu cổng, Thẩm Thanh Vân lên xe, liền để Tần Hải Xuyên hướng phía bên ngoài chạy tới. Địa phương lão Tần ngươi đến tuyển. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, tùy ý nói ra, tuyển cái ăn ngon địa phương, ta mời các ngươi.
Chương 2172, ngươi là cái thá gì?
Chương 2172, ngươi là cái thá gì?
Trạm vạng tối hoa dương thị đầu đường, ánh nắng chiều cho san sát nối tiếp nhau kiến trúc dắt lên một tầng ấm áp viền vàng, trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hương khí, rút đi ban ngày khô nóng, nhiều hơn mấy phần chợ búa khói lửa. Thẩm Thanh Vân mang theo Tần Hải Xuyên cùng Vương Khải hai người, ngoặt vào một đầu náo nhiệt qua vặt đường phố.
Lão bản, nhà này mì xào hương vị coi như không tệ, ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm thường tới chỗ này ăn.
Tần Hải Xuyên quen cửa quen mẹo dẫn hai người tại một cái treo lao lý mì xào chiêu bài trước gian hàng ngồi xuống, cười nói với Thẩm Thanh Vân.
Đi ra ngoài bên ngoài, hắn tự nhiên không dám tùy tiện xưng hô Thẩm Thanh Vân chức vụ, chỉ có thể gọi là lão bản.
Được, vậy liền nếm thử.
Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói.
Chủ quán lao lý là cái hơn 50 tuổi hán tử, trên mặt chất đống thật thà cười, trên trán che kín mồ hôi mịn. Tay chân lanh lẹ điên lấy nổi, giọt nước sôi từ tại đèn đường mở vàng hạ tóe lên nhỏ vụn ánh sáng, phát ra một trận ầm tiếng vang, phá lệ mê người.
Thẩm Thanh Vân tiếp nhận Vương Khải đưa tới đũa, vừa lay hai cái mì xào, tia nồng đậm tương hương liền ở miệng bên trong tàng ra, hắn thỏa mãn gật gật đầu.
Còn không chờ hắn tinh tế phẩm vị, chỉ nghe thấy bàn bên chuyển đến một trận ồn ào.
Bốn cái nhuộm tóc vàng tuổi trẻ hán tử đem chai bia hướng trên bàn dừng lại, phát ra chói hai tiếng va chạm, trong đó một cái khỏe miệng nghiêng lệch hán tử vô bàn hô, lao bản, tính tiền. Hắn ánh mắt ngả lớn, khoe môi nết lên khinh thường cười, xem xét cũng không phải là loại lương thiện.
Lão Lý vội vàng xoa xoa trên tay dầu, chạy chậm đến quá khứ, trên mặt vẫn như cũ chất đống cười, bồi tiếp cẩn thận đếm số, 4 vị huynh đệ, 4 tô mì thịt bò, 60 sâu nướng, 24 chai bia, hết thảy 326 khối tiền. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương.
Miệng méo hán tử hừ một tiếng, chậm ung dung móc bóp ra lung lay, bên trong lộ ra mấy trường rúm gió tiền lẻ, nhưng lại rất tự nhiên nhét về trong túi, trên mặt lộ ra vô lại cười, hôm nay không mang đủ tiền, nhớ kỹ sổ sách, lần sau cùng một chỗ cho.
Lão Lý mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống như là nhẫn nhịn một hơi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, khó xử nói, huynh đệ, cái này không thể được à, ta cái này quyển vợ nhỏ sinh ý, một ngày cũng kiếm không được mấy đồng tiền, thực sự chịu không được ký sổ à.
Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẩn cầu, rất hiển nhiên là có chút e ngại.
Làm gì, không cho chúng ta Long ca mặt mũi, có biết hay không ta đại ca là ai?
Một cái khác trên cánh tay hoa văn thanh long nam nhân bỗng nhiên đứng lên, động tác thô bạo một cước đá vào bên cạnh nửa tợ lặt tiệp trên ghế, ghế một chút cắt thành hai đoạn, hắn trừng mắt lao lý, ánh mắt hung ác, tin hay không đem ngươi sạp hàng sốc, để ngươi ở chỗ này không làm được sinh ý.
Chung quanh ăn cơm người dọa đến nhau nhau đứng dậy, có tranh thủ thời gian kết hết nợ vội vàng rời đi, còn lại cũng đều xa xa nhìn xem, không ai dám lên tiếng.
Thẩm Thanh Vân cầm đũa keo kiệt gấp, lông mày nâng thành cái u cục, hắn để đũa xuống, đối Vương Khải nói ra, báo cảnh.
Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định.
Vương Khải gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát, ngựa khí gấp rút báo địa chỉ cùng tình huống.
Uy, ta muốn báo cảnh, tại quân khê khu quả vật đường phố lao lý mì xào quầy hàng chỗ này, có mấy cái du côn ăn cơm không trả tiền, về đập đồ vật, các ngươi mau tới xử lý một chút.
Cúp điện thoại, hắn thấp giọng nói với Thẩm Thanh Vân, "Lão bản, tiếp tuyến viên lại lập tức phái người tới."
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, dòng dã 15 phút về sau,
một xe cảnh sát mới chậm ung dung dừng ở bên đường, trên thân xe rơi một tầng thật mỏng cho bụi, xem xét chính là bình thường bỏ bê quản lý.
Cửa xe mở ra, xuống tới ba cái mặc đồng phục cảnh sát, cầm đầu nâng cao tròn vo bụng địa, đồng phục cảnh sát nút thắt đều nhanh trụ không lên, hắn liếc mắt hiện trường, ngáp một cái, ngựa khí lười biếng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?"
Mà quầy ăn vặt bên này, mấy tên côn đồ đã từ ghi nợ không trả tiền, biến thành tìm lao lý đòi bảo hộ phí tình trạng.
Rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay là kẻ đến không thiện.
Nhìn thấy mấy cái kia cảnh sát, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, liền cái bộ dáng này, nếu như là dưới tay mình cảnh sát, hắn nếu không để nhóm này ra hỏa hào hào thao luyện 3 tháng, đó mới lạ.
Bất quá dù sao bọn hắn là đến xử lý bản án, Thẩm Thanh Vân cũng liền nhẫn mại tính tình không có báo nổi.
Nhưng một giây sau, phát sinh trước mắt một màn để hắn chấn kinh.
Miệng méo hán tử nhìn thấy cảnh sát, không chỉ có không có sợ, ngược lại giống nhìn thấy người quen, cười lên đón. Thân thiết vô vô bụng địa cảnh sát bà bay, Luca, không có việc gì không có việc gì, cùng lão bản đùa dẫn đâu, hiểu lầm một trận.
Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt, một mặt tiểu dung.
Bụng địa cảnh sát trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia lại không hay là lực uy hiếp, ngữ khí nông rộng rất, được rồi, đừng tại đây mà làm cản, ảnh hưởng người khác làm ăn, đi nhanh lên.
Hắn bộ kia bộ dáng, căn bản không giống như là tại chấp pháp, ngược lại giống như là tại cho bằng hữu giải vây.
Đúng vậy, Luca ngài yên tâm, chúng ta lúc này đi.
Bốn cái du côn cười đùa tí từng nên ngang rời đi. Đi ngang qua lao lý bên người lúc, còn cố ý đụng hắn một chút, ngay cả cái bắt chuyện đều không có cùng lao lý đánh.
Lao lý đứng tại chỗ, mặt kìm nén đến đỏ bừng, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên cắt thành hai đoạn đế, nặng nề mà thở dài, tiếng thở dài đó bên trong tràn đầy sinh hoạt gian khổ. Thẩm Thanh Vân sắc mặt đã chìm đến có thể chảy ra nước, hắn nhìn xem bụng bia cảnh sát đang muốn lên xe, cũng nhịn không được nữa, trầm giọng gọi lại, "Cảnh sát đồng chí, bọn hắn ăn cơm không trả tiền, về đập đồ vật, đây là rõ ràng hành động trái luật, các ngươi cứ như vậy để bọn hắn đi rồi." Bụng bia cảnh sát xoay người, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Vân, gặp hắn mặc phổ thông áo sơ mi cùng quần tây, không có gì đặc biệt, ngựa khí lập tức trở nên không kiên nhẫn, "Mắc mớ gì tới ngươi, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, bớt lo chuyện người." Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại là cái nào xen vào việc của người khác, chậm chệ hắn tan tầm. "Ta là người đóng thuế, nhìn thấy hành động trái luật, chẳng lẽ không quản lý?" Thẩm Thanh Vân đứng người lên, khí thế trên người không tự giác phát ra, hắn nhìn thẳng bụng bia cảnh sát, ánh mắt sắc bén, "Các ngươi xuất cảnh chậm trọn vẹn 15 phút, sau khi đến không điều tra không xử lý, ngược lại cùng đám kia lưu manh xương huynh gọi đệ, đây chính là công tác của các ngươi thái độ. Đây chính là các ngươi đối với dân chúng hứa hẹn." Bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát đại khái vừa tham gia công tác không lâu, bị Thẩm Thanh Vân khí thế chấn nhiếp rồi, muốn lên trước lý luận vài câu, lại bị bụng bia cảnh sát ngăn lại. Bụng bia cảnh sát nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo khiêu khích, "Ngươi là ai à? Khẩu khí không nhỏ. Ta cho ngươi biết, ít tại chỗ này cơ tay múa chân, lại nói nhảm, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ mang đi." Hắn cảm thấy người này chính là cố ý gây chuyện, nghĩ tại dân chúng trước mặt biểu hiện hắn nhiều năng lực. Hiện tại đầu năm nay, loại này đau đầu là càng ngày càng nhiều, từng cái không đem chính phủ để vào mắt, chính là thích ăn đòn. Vương Khải cùng Tần Hải Xuyên đội vàng đứng ở Thẩm Thanh Vân bên người, hình thành một đạo bình chướng. Tần Hải Xuyên thế nhưng là cảnh sát hình sự xuất thân, trên thân mang theo một cỗ cứng rắn khí chất, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cảnh sát, tay lặng lẽ đặt ở bên hông. Nơi đó không có súng, chỉ có một chuôi chìa khóa, nhưng hắn khí thế không chút nào thua, phản phất chỉ cần đối phương dám động một chút, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra cho Điền Dã đánh qua. Điện thoại vang lên hai tiếng về sau, Điền Dã thanh âm chuyển tới, "Thẩm bí thư, ngài tìm ta?" Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo đè nén lửa giận, "Quân Khê khu trị an xã hội là chuyện gì xảy ra? Qua vặt đường phố có người ăn cơm không trả tiền về nệ đồ vật, cảnh sát tới không chỉ có mặc kệ, ngược lại cùng lưu manh xưng huynh gọi đệ, đây chính là các ngươi trị an quản lý." Bên đầu điện thoại kia Điền Dã sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là loại tình huống này, hắn trầm mặc hai giây, lập tức hạ giọng, ngựa khí ngưng trọng nói, "Thẩm bí thư, ngài đừng nóng nổi, ta lập tức tìm hiểu tình huống." Quân Khê khu công an phân cục trưởng gọi Trình Đại Nguyên, là Trương Đông Chích phó thư ký người, hơn nữa còn là thị cục công an đảng ủy thành viên, tại Quân Khê khu hệ thống công an bên trong căn cơ rất sâu, dưới tay người đều cùng hắn học, bình thường liền hoành cực kỳ, chúng ta cục thành phố nghị tra cũng khó khăn nhúng tay, lực cản quá lớn. "Ta đã biết." Thẩm Thanh Vân nghe vậy không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Kia bụng bia nhìn Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại dáng vẻ, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, mạnh miệng nói, "Ngươi cùng với ai gọi điện thoại đâu, ít tại chỗ này cố làm ra vẻ. Coi như ngươi biết hay là lãnh đạo, cũng không thể ở chỗ này làm ẩu." Trong lòng của hắn mặc dù có chút chột dạ, nhưng cảm giác được đối phương đại khái suất là đang hù dọa người. "Ta cố làm ra vẻ." Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, tức giận nói ra, "Nhìn xem ngươi bộ dáng, vẫn xứng đương một người cảnh sát nhân dân xem xét ta." Bụng địa cảnh sát bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, giống như là bị thứ gì đâm một cái, nhưng ỷ vào hắn tại mảnh này thế lực, lại cảm thấy đối phương cho dù có chút bối cảnh, cũng không thể làm gì mình, liền kiên trì nói, "Coi như ngươi biết hay là lãnh đạo cũng vô dụng, ta là theo quy định làm việc. Ngươi ảnh hưởng ta chấp hành công vụ, ta có quyền mang ngươi về trong sở tra hỏi. Đầu này quy định cho phép các ngươi dung túng hành động trái luật. Đầu này quy định để các ngươi đối với dân chúng xin giúp đỡ bỏ mặc." Thẩm Thanh Vân tiến về phía trước một bước, khí chàng toàn bộ triển khai, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao dẫn ta đi." Cảnh sát trẻ tuổi bị Thẩm Thanh Vân khí thế làm cho lui lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Bụng địa cảnh sát cắn răng, giống như là hạ quyết tâm, đối cảnh sát trẻ tuổi nói, "Cho hắn đeo lên cổ tay, mang về trong sở tra hỏi, ta nhìn hắn có thể mạnh miệng tới khi nào." "Các ngươi dám?" Tân Hải Xuyên một bước ngăn tại Thẩm Thanh Vân trước người, ánh mắt hung ác như sói, nhìn chằm chằm cảnh sát trẻ tuổi, phảng phất chỉ cần hắn dám lên trước một bước, liền sẽ lập tức nhào tới. Vương Khải cũng gấp, lớn tiếng nói, "Các ngươi biết hắn là ai sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi..." "Vương Khải." Thẩm Thanh Vân đánh gậy hắn, nhàn nhạt nói ra, "Để bọn hắn mang. Ta cũng phải đi đồn công an nhìn xem, bọn hắn là thế nào làm việc, xem bọn hắn quy định đến cùng là vì ai định." Trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay việc này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, nhìn xem cái này sau đến cùng có bao nhiêu hắc. Chương 2173, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Chương 2173, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Quẩy ăn mặt trước. Bụng địa cảnh sát gặp Thẩm Thanh Vân một bộ không sợ bộ dáng của mình, trong lòng ngược lại không chắc. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nhưng lời đã ra miệng, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì ra hiệu cảnh sát trẻ tuổi tiến lên. Tân Hải Xuyên đang muốn động thủ, bị Thẩm Thanh Vân đè lại, "Không có việc gì, để bọn hắn mang ta đi." Thẩm Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy tự tin và quyết tâm, đã cái này Trình Đại Nguyên rất phách lối, vậy mình lúc này liền để hắn biết cái gì gọi là tại quyền lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều không dùng chỗ. Cảnh sát trẻ tuổi cắn răng móc ra cổ tay, vừa muốn tiến lên cho Thẩm Thanh Vân đeo lên, Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi, "Ta phạm vào tội gì các ngươi phải cho ta mang cổ tay? Là ảnh hưởng công vụ vẫn là gây hấn gây chuyện? Các ngươi có chứng cứ sao?" Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngẩn cả người, đúng nói không ra lời, hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, cái nào nghĩ tới nhiều như vậy. Bụng địa cảnh sát cũng chẹn họ một chút, cũng không thể lại bởi vì đối phương xen vào việc của người khác đi, vậy cũng quá không nói được, hắn chỉ có thể cậy mạnh hô, bớt nói nhảm. Đến trong sở lại nói, "Mang đi." Tân Hải Xuyên cùng Vương Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Thanh Vân bị hai cảnh sát mang lên xe cảnh sát. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lao Lý chạy tới lôi kéo Tần Hải Xuyên cánh tay, một mặt lo âu nói, "Đồng chí, cái này, vậy phải làm sao bây giờ à?" Kia là thắng lợi đường phố đồn công an Lưu Chí Cường Lưu đồn phó, nghe nói là phân cục chỉnh cục trưởng em vợ, tại cái này một mảnh thế lực rất lớn, không dễ cho ca. Tần Hải Xuyên vỗ vỗ tay của hắn, an ủi, "Không có việc gì, đại gia, bọn hắn không dám thế nào. Ngài yên tâm, hôm nay việc này khẳng định có thuyết pháp." Trong lòng lại lau vệt mồ hôi, lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho văn phòng thị ủy gọi điện thoại, lại bị Vương Khải ngăn lại, "Đừng đánh, lão bản đã để bọn hắn mang, khẳng định có biện pháp. Chúng ta theo sau, tại cửa đồn công an chờ lấy." Vương Khải hiểu rõ Thẩm Thanh Vân tính cách, biết hắn làm như vậy khẳng định có tính toán của mình. Trong xe cảnh sát, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại rời sông lấp biển. Hắn có thể cảm giác được hai cảnh sát thỉnh thoảng liếc chúng hắn, hô hấp đều có chút gấp rút, hiển nhiên trong lòng cũng không nỡ. Trong lòng của hắn cười lạnh, một cái nho nhỏ sở trưởng liền dám phách lối như vậy, sau còn có Trình Đại Nguyên, Trình Đại Nguyên sau là Trương Đông Chiết, cái này Hoa Dương thị nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu, xem ra phản hủ quét hắc cường độ còn phải lại thêm lại đến quân khê khu công an phân cục thuộc hạ thắng lợi đường phố đồn công an trong viện loạn thất bát tao ngừng lại mấy chiếc xe, góc tường còn có một cặp rác rưởi không có thanh lý. Bụng địa cảnh sát đem Thẩm Thanh Vân mang vào một gian văn phòng, trong văn phòng tràn ngập một cỗ mùi khói, chất trên bàn lấy loạn thất bát tao văn kiện, ngồi xuống. Hắn thái độ vẫn như cũ cường ngạnh, đem thẻ căn cước lấy ra, "Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai, là gan lớn như vậy." Thẩm Thanh Vân không để ý tới hắn, đi thẳng tới trước bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, "Gọi các ngươi sợ trưởng tới, ngươi còn dám ra lệnh cho ta?" Lưu Chí Cường cảnh sát phát hỏa, vô bàn hô, "Ta cho ngươi biết, hôm nay không đem thân phận của ngươi tra rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi." Hắn cảm thấy mình quyền uy nhận lấy khiêu chiến, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người mang kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã trung niên nam nhân đi tới, cầm trong tay một cái giữ ấm chén, đại khái là vừa uống xong trà. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đổi biến. Trong tay giữ ấm chén loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nước vãi đầy mặt đất, hắn lắp bắp nói, "Thẩm, Thẩm bí thư, ngài làm sao ở chỗ này?" Lưu Chí Cường lập tức ngộp, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, lại nhìn xem trung niên nam nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Trương chỗ, ngài biết hắn?" Được xưng Trương sở trưởng nam nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như là muốn ăn người, sau đó bước nhanh về phía trước một bước, cung kính nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm bí thư, đây là có chuyện gì? Có phải hay không phía dưới người không hiểu chuyện, và chẳng ngại. Ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng, ta nhất định nghiêm túc xử lý." Trên trán của hắn đã rịn ra mồ hôi mịn, phía sau lưng đều ướt đẫm. Con mẹ nó thế nhưng là thị ủy thư ký, làm sao lại xuất hiện tại hắn trong đồn công an? Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo cường đại uy áp, "Ngươi chính là nơi này sở trưởng. Vừa rồi tại quà vật đường phố người của ngươi là thế nào xử lý tranh chấp, ngươi có thể hỏi một chút hắn." Hắn chỉ bên cạnh bụng địa cảnh sát Lưu Chí Cường. Trương sở trưởng xuất mồ hôi chán, đội vàng nhìn về phía Lưu Chí Cường, nghiêm nghị hỏi, "Lưu Chí Cường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lại gây chuyện rồi?" Lưu Chí Cường lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt cái này bị hắn mang về đồn công an phổ thông nam nhân, vậy mà thật là thị ủy thư ký Thẩm Thanh Vân. Hắn phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể càng không ngừng phát run, nói năng lộn xộn nói, "Thẩm bí thư, ta không biết là ngài, ta có mắt không trọng, ngài đại nhân có đại lượng, thả ta lần này đi, ta cũng không dám nữa." Trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù có Trình Đại Nguyên làm chỗ dựa, nhưng Lưu Chí Cường cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên biết một cái thị ủy thư ký ý vị như thế nào. Thẩm Thanh Vân nhìn xem quỳ trên mặt đất Lưu Chí Cường, lại nhìn một chút một mặt sợ hãi Trương sở trưởng, trong lòng lửa giận không chỉ có không có tiêu, ngược lại bừng hơn. Những người này cầm quốc gia bổng lộc, không vì dân chúng làm việc, ngược lại cùng du côn lưu manh cấu kết cùng một chỗ, ước hiếp bách tính, quả thực là bại hoại canh phong. Hắn đứng người lên, đi tới cửa, quân khê khu trị an, xem ra là khái hảo hảo sửa trị. Dạng này đội ngũ, sao có thể bảo hộ dân chúng an toàn? Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi ra văn phòng, lưu lại sau lưng một mảnh bối rối. Vương Khải cùng Tần Hải Xuyên đã chờ từ sớm ở cửa đồn công an, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, vội vàng nên đón. "Thẩm bí thư, không có sao chứ?" Vương Khải lo âu hỏi, vừa rồi tại cổng chờ lấy, hắn tâm một mực treo lấy. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nhìn qua Hoa Dương thị bầu trời đêm, trên trời tinh tinh lắc đắc không có mấy, bị thành thị ánh đèn che giấu. Hắn ánh mắt kiên định nói, "Không có việc gì, nhưng có ít người, khai không ngủ yên giấc." Hắn biết, hôm nay cái này nhìn như tình cờ xung đột, bất quá là Hoa Dương thị rất nhiều vấn đề một góc của băng sơn. Trình Đại Nguyên, Trương Đông Chiết, còn có người sau lưng bọn họ, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Trận chiến này, mặc kệ có bao nhiêu khó đánh, hắn nhất định phải đánh thắng, vì Hoa Dương thị dân chúng, cũng vì trong lòng kia phần chính nghĩa. "Bí thư." Tân Hải Xuyên thận trọng nói ra, "Chúng ta nghe ngóng, bắt ngài cảnh sát gọi Lưu Chí Cường, là quân khê khu công an phân cục trưởng Trình Đại Nguyên em vợ, cũng là nơi này phó sở trưởng." "Phó sở trưởng? Em vợ?" Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lá gan cũng không nhỏ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lưu Chí Cường phách lối như vậy ương ngạnh, vậy mà cùng Trình Đại Nguyên có quan hệ. Bất quá dạng này ngược lại là cũng tốt, tỉnh hắn lại tốn sức. Chương 2174, thỉnh tội chương 2174, thỉnh tội ngồi vào trong xe, Thẩm Thanh Vân nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức vuốt ve đầu gối. Tân Hải Xuyên phát động ô tô, bình ổn tụ hợp vào dòng xe cộ. "Về nhà đi." Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra cảm xúc. Vương Khải vừa định nhắc nhở hắn còn có mấy phần văn kiện cần phê duyệt, nhìn thấy Tần Hải Xuyên đưa tới ánh mắt, đem lời nuốt trở vào. Hắn biết, Thẩm Bí thư hiện tại cần yên lặng một chút. Ngoài cửa sổ xe đèn nghe ông phi tốc lướt qua, Thẩm Thanh Vân suy nghĩ lại dừng lại tại quả vật đường phố cái kia ngồi xổm trên mặt đất nhặt ghế lao lý trên thân, dừng lại tại Lưu Chí Cường bộ kia phách lối sắc mặt cùng Trương Sở Trưởng thất kinh trên nét mặt. Quân Khê khu nước như thế đụng, Trình Đại Nguyên cái này công an phân cục trưởng khó từ tội lỗi, mà Trình Đại Nguyên sau Trương Đông Chiết, sợ là cũng thoát không khỏi liên quan. Cùng lúc đó, thắng lợi đường phố trong sở công an loạn thành một bầy. Lưu Chí Cường ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, xong, toàn định xong. Trương Sở Trưởng nhặt lên trên đất giữ ấm chén, nhìn xem đầy đất nước đọng, giận không chỗ phát tiết, Lưu Chí Cường, ngươi bây giờ biết sợ. Vừa rồi tại quả vật đường phố phách lối sức lực đâu. Hắn là thật tức giận, làm sao đều không nghĩ tới, cái này Lưu Chí Cường lại đem thị ủy thư ký cho bắt trở lại. Lưu Chí Cường đống nhiên bắt lấy Trương Sở Trưởng ống quần, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Trương Chỗ, Trương Ca, ngươi được cứu ta à? Ta thật không biết hắn là Thẩm Bí thư a. Nếu là biết, cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám a. Hắn nước mắt chảy ngang, ngày xưa phách lối không còn sót lại chút gì. Cứu ngươi. Trương Sở Trưởng một cước hất ra hắn, chán ghét lui lại một bước, ta làm sao cứu ngươi? Ngươi đem thị ủy thư ký đều mang về trong sở, chuyện này ai có thể đối được? Nói chuyện, hắn mặt mũi tràn đầy bực bội ở văn phòng đi tới đi lui, cắn răng nói ra, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ? Đây là sự kiện chính trị. Đừng nói ta chỉ là cái đồn công an giải, chính là anh rể ngươi, phân cục vị kia Trình cục trưởng, sợ là cũng không giữ được ngươi. Lưu Chí Cường ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói, Trình cục trưởng. Đúng, tỷ phu của ta. Ta đi tìm ta tỷ phu, hắn khẳng định có biện pháp. Hắn giống như là đột nhiên bắt lấy hy vọng, lộn nhào đứng lên, lảo đảo xông ra văn phòng. Trương Sở Trưởng nhìn hắn bóng lưng, nặng nề mà thở dài. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Lưu Chí Cường xe như bị điên lái ra đồn công an, trong lòng tính toán làm sao đem hắn hái sạch sẽ. Chuyện này cũng không thể dính vào một bên, nếu không chính mình cái này sở trưởng vị trí sợ là muốn giữ không được. Trình Đại Nguyên nhà ở tại Quân Khê khu một cái cấp cao cư xá. Lúc này, Trình Đại Nguyên vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon xem TV, thê tử Lưu Chí Quyên tại phòng bếp chuẩn bị cho hắn bữa ăn khuya. Chuông cửa đột nhiên gấp rút vang lên, Trình Đại Nguyên nhíu nhíu mày, đã trễ thế như vậy, ai vậy? Lưu Chí Quyên xoa xoa tay đi mở cửa, nhìn thấy đệ đệ Lưu Chí Cường đứng tại cổng, đầu tóc rối bời, quần áo cũng rùng gió, trên mặt vẻ mang theo nước mắt, giật nảy mình, Chí Cường, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lưu Chí Cường đẩy ra tỷ tỷ, xông vào trong phòng, nhìn thấy Trình Đại Nguyên liền phù phù một tiếng quỳ xuống, tỷ phu, ngươi được cứu ta. Ta xông đại họa. Trình Đại Nguyên giật nảy mình, từ trên ghế xạ lọn đứng lên, ngươi thì thế nào? Có phải hay không lại theo người đánh nhau? Hắn cái này em vợ, từ nhỏ đã không bất lo, ỷ vào thế lực của mình ở bên ngoài gây chuyện thị phi, mỗi lần đều là hắn đến chửi đi. So đánh nhau nghiêm trọng nhiều. Lưu Chí Cường khóc nói với Trình Đại Nguyên, ta đem thị ủy thư ký bắt lại. Hay là? Trình Đại Nguyên cùng Lưu Chí Quyên đồng thời lên tiếng kinh hô. Trình Đại Nguyên không thể tin vào tai của mình, đang một chút đứng lên, tiến lên một thanh nắm chặt Lưu Chí Cường cổ áo, ngươi nói cái gì, ngươi đem ai bắt? Thị ủy thư ký Thẩm Thanh Vân. Lưu Chí Cường dọa đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là lắp bắp nói ra, ta tại quả vật đường phố xử lý cái tranh chấp, hắn xen vào việc của người khác, ta đem hắn mang về đồn công an, ta không biết hắn là thị ủy thư ký à. Giờ khắc này, Trình Đại Nguyên chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, kém chút mất đi. Hắn buông tay ra mặc cho Lưu Chí Cường ngồi liệt trên mặt đất. Trình Đại Nguyên che ngực, miệng lớn thở phì phò, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, ngươi thằng ngu này, ngươi biết ngươi xông bao lớn hòa sao? Thẩm Thanh Vân là ai? Kia là thị ủy thư ký. Ngươi lại đem hắn bắt về đồn công an. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Hắn là thật nằm mơ đều không nghĩ tới, em vợ lá gan như thế lớn, thế mà đem thị ủy người đứng đầu bắt lại. Lưu Chí Quyên cũng luống cuống, lôi kéo Trình Đại Nguyên cánh tay khóc nói, lão Trình, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à? Chí Cường hắn không phải cố ý, hắn không biết là Thẩm Bí thư à? Suy nghĩ gì biện pháp? Trình Đại Nguyên bực bội hất ra tay của vợ, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói ra, nghĩ như thế nào? Đem thị ủy thư ký bắt, đây là rơi đầu sự tình. Hắn trong phòng khách gấp đến độ xoay quanh, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn biết Thẩm Thanh Vân vừa tới Hoa Dương không lâu, thủ đoạn cương ngạnh, gần nhất ngay tại nghiêm tra tham nhũng cùng hắc ác thế lực, hắn muốn là bởi vì là Trương Đông chết người mà bị tâm phúc của hắn cục trưởng thị công an cục điển dã nhìn chằm chằm, như thế rất tốt, em vợ trực tiếp bắt hắn cho làm mất lòng. Đúng lúc này, Trình Đại Nguyên điện thoại di động vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy điển dã hai chữ. Trình Đại Nguyên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, có loại dự cảm bất tường. Hắn hít sâu một hơi ấn xuống nút trả lời, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh. Thị trưởng, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Trình Đại Nguyên đồng chí a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến điển dã băng lanh thanh âm, vừa mới tiếp vào thị ủy Thẩm Bí thư điện thoại, hắn đối Quân Khê khu trị an xã hội biểu thị mãnh liệt bất mãn. Đặc biệt là thắng lợi đường phố đồn công an Lưu Chí Cường, không chỉ có cùng du côn lưu manh cấu kết, về công nhân đem Thẩm Bí thư mang về đồn công an, quả thực là vô pháp vô thiên. Thẩm Bí thư yêu cầu nghiêm trị nhân viên tương quan, cho thị ủy cùng toàn thành phố nhân dân một cái công đạo. Trình Đại Nguyên mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cầm di động tay không ngừng phát run, "Là, điền thị trưởng, ta đã biết, chuyện này là chúng ta phân cục giám thị bất lực, ta nhất định nghiêm túc điều tra, nghiêm trị không tha, cho thị ủy cùng cục thành phố một cái hài lòng kết quả xử lý. Hy vọng ngươi nói được thì làm được." Điền Gia nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trình Đại Nguyên chậm rãi để điện thoại di động xuống, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phía trước. Hắn biết, Điền Gia đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình,
nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Ai bảo lần này đúng là em vợ làm sai, mà lại sai vô cùng. Vậy mà cùng những tên côn đồ kia cấu kết, về đem thị ủy thư ký bắt lại trở về, đây quả thực là tự tìm đường chết. Thị phu, thế nào? Lưu Chí Cường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng tràn đầy bất an. Trình Đại Nguyên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên một bàn tay phiến trên mặt của hắn, ba một tiếng, thanh thúy vang dội. Lưu Chí Cường bị đánh đến quay đầu, trên mặt nóng bỏng đau. Người thằng ngu này! Trình Đại Nguyên giận dữ hét, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ sao? Ngươi hại không ít chính ngươi, về hại ta. Ta lần này bị ngươi hại thảm. Lưu Chí Quyên thét chói tai vang lên ôm lấy Trình Đại Nguyên, lão Trình, ngươi đừng đánh nữa, có chuyện hảo hảo lại a. Trình Đại Nguyên hất ra thê tử, chỉ vào Lưu Chí Cường mắng, hảo hảo lại. Làm sao hảo hảo lại? Hắn đem thị ủy thư ký đều bắt, đây là có thể hảo hảo nói sự tình sao? Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngày mai, ngươi đi phân cục cảnh vụ đôn đốc đại đội tự thú, thừa nhận chính mình vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung. Tự thú. Lưu Chí Cường không thể tin vào tai của mình, một mặt kinh ngạc nói ra, tỷ phu, ta tự thú, chẳng phải hết à? Công việc của ta, ta hết thảy. Ngươi còn muốn bảo trụ công việc? Trình Đại Nguyên cười lạnh một tiếng, tức giận nói ra, ngươi cùng những tên côn đồ kia cấu kết, xuất cảnh bất lực, về nhục mạng, giam thị ủy thư ký, số tội cũng phạt, không chết cũng phải luận ra. Đi tự thú, nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử lý, không phải, ai cũng cứu không được ngươi. Lưu Chí Cường vẫn là không tình nguyện, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội, tỷ phu, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, ngươi không phải nhận biết Trương thư ký sao? Để hắn giúp đỡ chút. Trương thư ký. Trình Đại Nguyên cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, hiện tại loại tình huống này, ai còn dám giúp ngươi? Đừng nói là Trương thư ký, chính là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn nhìn xem Lưu Chí Cường, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, thở dài một hơi nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đi tự thú, không chỉ có ngươi xong, ta cũng phải đi theo ngươi không may, chúng ta cả nhà đều phải thụ ngươi liên lụy. Lưu Chí Quyên cũng khóc quên đủ, Chí Cường, nghe ngươi tỷ phu, đi tự thú đi, có lẽ còn có hy vọng. Lưu Chí Cường nhìn xem tỷ phu ánh mắt tuyệt vọng, lại nhìn xem tỷ tỷ thút thít mặt, rốt cuộc minh bạch hắn lần này là thật gây đại họa, không ai có thể cứu được chính mình. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới, nhẹ gật đầu, ta đi tự thú. Trình Đại Nguyên nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, coi như Lưu Chí Cường tự thú, hắn cũng khó thoát liên quan. Giám thị bất lực, dung túng thuộc hạ, những này tội danh là trốn không thoát. Hắn chỉ hy vọng chuyện này có thể mau chóng lắng lại, không muốn liên lụy đến càng nhiều người, đặc biệt là Trương Đông Chết. Nếu như Trương Đông Chết cũng bị liên lụy vào, hậu quả kia thì càng thiết tưởng không chịu nổi. Sáng ngày thứ hai, Điền Giã cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại báo cáo tình huống. Thẩm bí thư, Lưu Chí Cường đã đi quân khê khu phân cục cảnh vụ đôn đốc đại đội tự thú, thẳng thắn hắn cùng Du Côn cấu kết, xuất cảnh bất lực cùng giam chuyện của ngài thực. Trình Đại Nguyên cũng chuyên môn đến thị cục công an tới tìm ta báo cáo tình huống, chủ động mời tội, nói mình giám thị bất lực, nguyện ý tiếp nhận tổ chức xử lý. Thẩm Thanh Vân ngay tại phê duyệt văn kiện, nghe được tin tức này, chỉ là lạnh nhạt nói, biết. Để cảnh vụ đôn đốc đại đội hào hào điều tra rõ Lưu Chí Cường tất cả vấn đề, cùng sau lưng của hắn phải chăng còn có những người khác sai xử hoặc bao che. Trình Đại Nguyên vấn đề cũng không thể không giải quyết được gì, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào ấn quy định xử lý. Vâng, Thẩm bí thư, ta hiểu được. Điền Giã vội vàng đáp ứng. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, để bút xuống, nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, nhưng tâm tình của hắn nhưng như cũng nặng nề. Lưu Chí Cường chỉ là một nhân vật nhỏ, sau lưng của hắn Trình Đại Nguyên sau Trương Đông Chiết mới thật sự là cần giải quyết vấn đề. Trận chiến này vừa mới bắt đầu. Chương 2175, Thanh Vân múa kiếm. Chương 2175, Thanh Vân múa kiếm. Màn đêm giống một khối dày nặng chỉ đen đùng, ôn nhu bao trùm hoa dương thị ồn ào náo động. Ở vào quân khê khu hoàng kim khu vực mây đỉnh hội sở, tại sáng chói đèn đuốc làm nổi bật dưới, tựa như một tòa ẩn nấp tại đô thị trong rừng xa hoa cung điện. Hội sở lối vào, hai tôn thuần đồng chế tạo thạch sư uy phong lẫm liệt, người hầu cửa thân mang thẳng áo đôi tôn, đối mỗi một vị ra vào khách nhân đều không mình hành lễ, tư thái khiêm tốn mà cung kính. 8 giờ tối, một cỗ màu đen xe Audi lặng yên không một tiếng động đứng tại hội sở cổng. Cửa xe mở ra, thị ủy phó thư ký Trương Đông Chết đi xuống. Hắn thân mang màu đậm Âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt lại lộ ra một cỗ trầm ổn uy nghiêm. Người phục vụ nơi cửa liền vội vàng tiến lên mở ra hội sở đại môn, một cỗ hỗn hợp có quý báo hương phân cùng nhàn nhạt xì gà khí tức đập vào mặt. Trương Đông Chết cất bước đi vào, dưới chân ba tư thảm mềm mại dày đặc, cơ hồ có thể đem tiếng bước chân hoàn toàn nuốt hết. Trong đại sảnh, một chiếc to lớn thủy tinh đèn treo ở mái vòm, mấy ngàn quả cắt chém tinh mỹ thủy tinh chiết xạ ra ngũ thải ban lan quang mang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Treo trên vách tường mấy tấm nhìn rất có niên đại cảm giác bức tranh, khung ảnh lồng kính đều là mạ vàng, góc tường trưng bày to lớn sứ thanh hoa bình, trong bình cắm tươi mới hoa hồng trắng, tản ra sâu kín hương khí. Xuyên qua một đầu phủ lên thảm đỏ hành lang hai bên hốc tường bên trong trưng bày đồ cổ vật trang trí, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Trương Đông Chết đi vào một gian tên là Tùng Hạc sảnh phòng cổng, có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng trang trí càng là xa hoa làm cho người khác líu lưỡi. Trên trần nhà là vẽ tay phi thiên minh họa, đường cong trôi chảy, sắc thái diễm lệ. To lớn gỗ lim bàn tròn bên cạnh trưng bày khắc hoa ghế bành. Trên bàn trưng bày một bộ tinh xảo tử sa đồ uống trà, bên cạnh bác cổ trên kệ trưng bày lấy các loại đồ cổ ngọc khí. Rơi ngoài cửa sổ là tỉ mỉ quản lý đình viện, ánh trăng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, cho gian phòng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Trình Đại Nguyên sớm đã chờ tại trong phòng, hắn mặc một bộ màu đen tơ lụa áo sơ mi, ống tay áo tùy ý kéo, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà,
trong cái gạt tàn thuốc đã chất thành mấy cái đầu mẩu thuốc lá. Nhìn thấy Trương Đông Chết tiến đến, hắn vội vàng đứng người lên, trên mặt gạt ra một tia lấy lòng tiêu dung, bóp tắt xì gà, "Trương thư ký, ngài đã tới." Trương Đông Chết gật gật đầu, đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua phòng, nhàn nhạt nói ra, "Nơi này ngược lại là rất thanh tĩnh." Trong lòng của hắn rõ ràng, Trình Đại Nguyên tuyển như thế cái địa phương gặp mặt, đơn giản là muốn lộ ra có thành ý, cũng thuận tiện lại chút thì thầm. Trình Đại Nguyên vội vàng cấp Trương Đông Chết rót trà, nước nóng rót vào ấm từ xa, lá trà ở trong nước chậm rãi rán ra. "Trương thư ký, đây là năm nay trà mới, ngài nếm thử." Ngữ khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng nuốt ve. Trương Đông Chết nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà thuần hậu về cam. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Trình Đại Nguyên, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại ấp áp úng. Trình Đại Nguyên hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên khổ tang, hắn hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, "Trương thư ký, xảy ra chuyện. Đêm qua, ta em vợ Lưu Chí Cường, hắn đem thẩm bí thư bắt lại." "Hay là?" Trương Đông Chết bưng chén trà tay dừng một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn làm sao dám? Lại câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Trình Đại Nguyên em vợ Lưu Chí Cường hắn biết, là thắng lợi đường phố đồn công an phó sở trưởng, bình thường liền ỷ vào Trình Đại Nguyên thế lực hành hành bá đạo, không nghĩ tới lần này vậy mà gan to bằng trời đến dám bắt thị ủy thư ký tình trạng. Trình Đại Nguyên vẻ mặt cầu xin, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Đêm qua, Lưu Chí Cường tại quả vật đường phố xử lý cùng một chỗ tranh chấp, cùng một đám du côn lưu manh xưng huynh gọi đệ, về đem đi ngang qua thẩm bí thư xem như người bình thường bắt trở về đồn công an. Ta cũng là về sau mới biết, lúc ấy liền mộng. Hắn một bên lại, vừa quan sát Trương Đông Chết sắc mặt, trong lòng bất ổn. Hồ đồ. Trương Đông Chết đột nhiên vỗ bàn một cái, nước trong ly trà đều tung tóe ra, Lưu Chí Cường là đầu góc heo sao? Thẩm Thanh Vân là ai? Hắn cũng dám động. Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, Trình Đại Nguyên cái này em vợ quả thực là cái gây chuyện tình, lần này không chỉ có đem Trình Đại Nguyên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến chính mình. Trình Đại Nguyên vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Trương Đông Chết con mắt, "Trương thư ký, ta biết sai. Ta đã để Lưu Chí Cường đi phân cục cảnh vụ đôn đốc đại đội tự thú, còn chuẩn bị cho hắn một cái nghiêm khắc xử lý." Dừng một chút, hắn thận trọng nói ra, "Nhưng ta luôn cảm thấy, thẩm bí thư đây là cố ý nhằm vào ta." Lại câu nói này thời điểm, trong giọng nói của hắn mang theo một tia ủy khuất cùng không cam lòng, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Vân vừa tới Hoa Dương không bao lâu, liền khắp nơi nhắm vào mình bên này người, rõ ràng là nghị suy yếu thế lực của mình. "Nhằm vào ngươi?" Trương Đông Chết cười lạnh một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mục tiêu của hắn chỉ sợ không chỉ là ngươi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân cái này một hệ liệt động tác, nhìn như là tại xử lý cụ thể vụ án, trên thực tế là đang từng bước thanh trừ lỗi lầm, củng cố địa vị của mình. Mà hắn làm thị ủy phó thư ký, lại là bản địa thế lực đại biểu, tự nhiên là Thẩm Thanh Vân mục tiêu chủ yếu một trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Trình Đại Nguyên thanh âm có chút phát run, hắn hiện tại trong lòng hoảng cực kỳ, Thẩm Thanh Vân thủ đoạn lăng lệ, hắn có chút chống đỡ không được. "Làm sao bây giờ?" Trương Đông Chết nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, "Lương Phan, hiện tại Thẩm Thanh Vân tình thế chính thịnh, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, "Thẩm Thanh Vân không phải tiền nhiệm thị ủy thư ký Trần Chính Hoa giả như vậy người tốt, hắn bối cảnh thâm hậu, thủ đoạn cường ngạnh. Chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm hắn nắm được án, đến lúc đó được không bù mất." Trình Đại Nguyên gật gật đầu, trong lòng hơi an định một chút. Trương Đông Chết tại Hoa Dương quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, nghe hắn chuẩn không sai. Kia Lưu Chí Cường bên kia, hắn vẫn còn có chút lo lắng cho mình em vợ. Theo quy củ xử lý, Trương Đông Chết ngữ khí không thể nghi ngờ, trầm giọng nói ra, nơi đó phân xử lý, nên hỏi trách vấn trách. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn người khác miệng, cũng làm cho Thẩm Thanh Vân tìm không ra ma bệnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, hy sinh một cái Lưu Chí Cường, bảo trụ Trình Đại Nguyên, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cục thành phố bên kia có cái gì động tĩnh a? Trương Đông Chết nghĩ, đối Trình Đại Nguyên hỏi. Nghe được câu này, Trình Đại Nguyên sắc mặt trong nháy mắt khó coi không thôi, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Điền phó thị trưởng để cho ta cuối tuần dân chủ sinh hoạt sẽ làm kiểm điểm." "Trương thư ký, ngài nhìn, hắn cái này rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình." Nói đến đây, hắn tức giận nói ra, "Không phải liền là bắt thẩm bí thư à, về phần động can qua lớn như vậy, cái này rất bình thường." Trương Đông Chết lạnh nhạt nói, "Hắn là thẩm bí thư người, tự nhiên muốn vì thẩm bí thư nói chuyện. Ngươi cũng đừng sinh khí, hiện tại chúng ta ở thế yếu, chỉ có thể chịu đựng." Trong lòng của hắn rõ ràng, Điền gia đây là tại hướng mình tạo áp lực, cũng là tại hướng Thẩm Thanh Vân biểu trung tâm. Trình Đại Nguyên gật gật đầu, thở dài, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn cầm lấy trên bàn xì gà, muốn chút đốt, lại phát hiện tay có chút run. Trương Đông Chết nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, "Còn có chuyện gì sao? Ngươi tới tìm ta, không phải chỉ chuyện này đi?" Trình Đại Nguyên do dự một chút, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, thấp giọng nói ra, "Trương thư ký, tháng trước, Dũng Minh tại Quân Khê khu một nhà hội sở bên trong cùng người đánh nhau, đem người đánh thành trọng thương." "Hay là?" Trương Đông Chết sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không thôi, trầm giọng nói ra, "Hắn tại sao lại gây chuyện rồi?" Trương Dũng rõ là con trai độc nhất của hắn, từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, tính cách ngang bướng, thường xuyên bên ngoài gây chuyện thị phi, để đầu hắn thương yêu không dứt. Trình Đại Nguyên vội vàng nói, "Trương thư ký, ngài đừng nóng giận. Lúc ấy là ta dẫn đội đi xử lý, ta đã đem sự tình đè xuống, không có để truyền thông đưa tin. Bất quá Hà đại tỷ không cho ta nói cho ngài, sợ ngài sinh khí." Trong lòng của hắn có chút thấp vọng, không biết Trương Đông Chết có thể hay không trách hắn lắm miệng. Nhưng Trương Đông Chết ái nhân Hà Lệ Quyên nổi danh mạnh mẽ, nếu như không đem chuyện này nói cho Trương Đông Chiết, nói không chừng Hà Lệ Quyên bên kia sẽ làm ra hay là yêu thiêu thần tới. Trương Đông Chiết sắc mặt dịu đi một chút, hắn biết Trình Đại Nguyên là hảo ý người bị thương thế nào. Hắn đối Trình Đại Nguyên mở miệng hỏi, đã xuất viện, cho hắn một bút bồi thường tiền, hắn cũng đáp ứng không truy cứu nữa. Trình Đại Nguyên nghe vậy vội vàng nói. Trương Đông Chiết gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, về sau lại có loại chuyện này, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, không thể lại để cho hắn hồ nháo như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ xông ra đại họa. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định chờ trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Trương Dậu Minh. Trình Đại Nguyên vội vàng đáp, được rồi, Trương thư ký. Hai người lại hàn huyên một hồi những chuyện khác. Trương Đông Chiết nhìn đồng hồ, đứng người lên nói ra, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Trình Đại Nguyên cũng đứng người lên, cung kính nói ra, ta đưa ngài. Trương Đông Chiết khoát khoát tay, không cần, chính ta đi là được. Ngươi cũng về sớm một chút đi, suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào. Trình Đại Nguyên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Đông Chiết rời đi phòng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Trương Đông Chiết xe biến mất ở trong màn đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trình Đại Nguyên biết, những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn, Thẩm Thanh Vân đến, đã phá vỡ Hoa Dương quan trường 4 có cân bằng, một trận không có khói lửa chiến tranh vừa mới bắt đầu. Bên trong phòng chỉ còn lại Trình Đại Nguyên một người, hắn cầm lấy trên bàn xì gà, nhóm lửa, hít một hơi thật sâu. Sương mù tại trước mắt hắn lượn lờ, mơ hồ nét mặt của hắn. Hắn không biết mình có thể hay không tại cuộc phong ban này người trung gian ở vị trí của mình, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Mà Trương Đông Chiết ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đêm, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân xuất hiện, với hắn mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, tại Hoa Dương mảnh đất này bên trên, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, căn cơ thâm hậu, muốn dung chuyển hắn, không dễ dàng như vậy. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Thẩm Thanh Vân chiến đấu tới cùng, bảo trụ địa vị của mình cùng thế lực. Ngoài cửa sổ xe đèn đuốc vẫn như cũ sáng chói, nhưng Trương Đông Chiết trong lòng lại giống như là bao phủ lên một tầng bóng ma. Chương 2176, Thường ủy hội điểm danh phê bình. Chương 2176, Thường ủy hội điểm danh phê bình. Trên thực tế, Trương Đông Chiết cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân phản kích tới nhanh như vậy. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua văn phòng thị ủy phòng họp cửa chớp, ở trong tối màu đỏ dài mảnh trên bàn hội nghị bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong phòng họp tràn ngập nhàn nhạt hương trà, góc tường lục la thư triển phi lá, cho cái này nghiêm túc không gian thêm mấy phần sinh cơ. Dài mảnh bàn hai bên, thị ủy thường ủy nhóm lần lượt ngồi xuống, mỗi người trước mặt đều bày biện chén nước cùng laptop, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Trước mấy ngày vừa mở qua một lần thường ủy hội, hôm nay Thẩm Thanh Vân lại để cho Hồ Quốc Trung thông chi mọi người họp lại, chắc là có chuyện quan trọng. Trương Đông Chiết ngồi tại cách Thẩm Thanh Vân vị trí chỗ không xa, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Trong lòng của hắn có chút bất an, tối hôm qua cùng Trình Đại Nguyên gặp mặt lúc đối thoại còn tại trong đầu xoay quanh, Thẩm Thanh Vân đột nhiên triệu tập hội nghị, chẳng lẽ là nhằm vào Trình Đại Nguyên? Hắn liếc mắt chết đối diện thị kỷ ủy bí thư Khâu Kiến Hoa, đối phương đang cúi đầu liếc nhìn là bọn, thần tình nghiêm túc, nhìn không ra manh mối gì. 9 giờ sáng cả, cửa phòng họp bị đẩy ra, Thẩm Thanh Vân đi đến. Hắn mặc màu xám đậm Âu phục, cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh uy nghiêm. Đều đến đông đủ. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, thanh âm bình ổn, nghe không ra cảm xúc. Thẩm bí thư tốt. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao đứng người lên hỏi thăm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lật ra trước mặt cặp văn kiện, hôm nay trước nghe một chút mọi người công việc báo cáo ấn lệ cũ tới. Ngữ khí của hắn rất bình thường, phản phất chỉ là một lần phổ thông công tác hội nghị. Trương Đông Chiết trong lòng an tâm một chút, xem ra không phải nhằm vào Trình Đại Nguyên. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, ánh mắt được trên người Thẩm Thanh Vân, muốn từ trên mặt hắn tìm tới chút dấu vết để lại không thu hoạch được gì. Thương vụ phó thị trưởng Vương Quốc Chân trước tiên mở miệng, hắn đẩy kính mắt, lật ra laptop, bí thư, các vị đồng chí, ta chủ yếu hồi báo một chút Tân Giang Tân khu hạng mục hao tổn vấn đề. Căn cứ chúng ta điều tra, Tân Giang Tân khu trước mắt hao tổn đã siêu 2 tỷ, chính phủ thành phố công tác tổ đã thành lập, ngay tại xét duyệt vườn trong vùng thu hoạch được chính phủ phụ cấp xí nghiệp tình huống, sơ bộ phát hiện có hơn 20 cái xí nghiệp tồn tại báo cáo láo giá trị sản lượng bộ lấy phụ cấp hiểm nghi. Mặt khác, bên trong tiểu xí nghiệp đầu tư bỏ vốn khó vấn đề y nguyên đột xuất, tháng trước có hơn 30 cái xí nghiệp phản ứng ngân hàng cho vay phê duyệt nghiêm ngặt, lãi suất hơi cao, chúng ta chính cân đối tài chính xử lý cùng các ngân hàng lớn câu thông, kế hoạch đẩy ra chuyên hạng hoạt động tín dụng sản phẩm. Hắn báo cáo đến trật tự rõ ràng, ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát Thẩm Thanh Vân phản ứng, thấy đối phương chỉ là bình tĩnh gật đầu, liền tiếp theo nói bổ sung, tháng sau kế hoạch chúng ta tổ chức toàn thành phố chiêu thương dẫn tư đại hội, trước mắt đã kết nối mục đích xí nghiệp 58 nhà, dự tính có thể ký kết hạng mục 20 cái, tổng đầu tư chán hẹn 50 ức. Vương Quốc Chân hồi báo xong tất, thị kỷ ủy bí thư Khâu Kiện Hoa tiếp lời đầu. Hắn dáng người thẳng, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra, gần đây chúng ta trọng điểm đẩy vào Phùng Đông Minh án đến tiếp sau công việc, đã xét xử thiệp án nhân viên 17 tên, trong đó xử cấp cán bộ 3 tên, khoa cấp cán bộ 9 tên, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 8000 dư vạn nguyên, truy hồi tiền tham ô 3500 vạn nguyên. Trước mắt ngay tại đối Vân Sơn khu những ngành khác tiến hành kéo dài loại bỏ, đã phát hiện có 4 tên khu trực đơn vị người phụ trách tồn tại vi quy thu lấy quả tặng tiền biếu hành vi. Trương Quảng Hào đội án cũng tại đào sâu, trước mắt đã phát hiện 3 tên hệ thống công an nhân viên vì đó cung cấp bảo hộ, trong đó bao quát một phó sử cấp cán bộ, ngay tại xác minh chứng cứ, đồng thời còn liên lụy ra 2 tên xí nghiệp lão bản vì đó chuyển vận lợi ích, có liên quan vụ án kim ngạch hẹn 2000 vạn nguyên. Ngoài ra, chúng ta khai triển toàn thành phố trong sạch hóa bộ máy chính trị cảnh cáo giáo dục hoạt động, tổ chức hơn 2000 tên đảng viên cán bộ tham quan trong sạch hóa bộ máy chính trị giáo dục căn cứ, thông báo điển hình án lệ 15 lên, làm ra nhất định trấn nhiếp tác dụng. Tiếp xuống, kế hoạch chúng ta đối toàn thành phố công trình kiến thiết lĩnh vực khai triển chuyên hạng tuần tra, trọng điểm loại bỏ chiêu đầu tiêu khâu mục nát vấn đề. nâng lên Trương Quảng Hào, hắn cố ý nhìn Trương Đông Chết một chút, thấy đối phương sắc mặt trầm xuống, liền rời đi ánh mắt. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, rất tốt, phản hủ công việc không thể thư giãn, muốn tra đến cùng, mặc kệ dính đến ai, đều muốn nghiêm túc xử lý. Sau đó là thị ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Quẩn, thanh âm của hắn nhu hòa lại rõ ràng. Tháng trước tổ chức chúng ta thời đại mới Hoa Dương tinh thần chủ đề tuyên truyền hoạt động, thông qua văn nghệ hội diễn, thư họa triển lãm, diễn thuyết tranh tài chờ hình thức, bao trùm toàn thành phố 80% cộng đồng, tham dự quần chúng đạt hơn 10 vạn người. Tan truyền thông trung tâm kiến thiết tiến triển thuận lợi, mới đẩy ra dân sinh chuyên mục bách tính lại sự tỉnh tỷ lệ người xem rất cao, thu thập quần chúng tố cầu hơn 100 đầu. Cùng tiết kiệm điện xem đài hợp tác quay chụp thành thị video Hoa Dương ấn tượng đã hoàn thành hậu kỳ chế tác, tháng sau sẽ tại tỉnh đài Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Văn hóa huệ dân phương diện đã hoàn thành 10 cái hương trấn trạm văn hóa thăng cấp cải tạo, phối đưa sách báo 2 vạn sách, tổ chức văn nghệ xuống nông thôn diễn xuất 25 trận. Nhưng cũng tồn tại một chút không đủ, cơ sở người làm công tác văn hóa mới thiếu, kế hoạch chúng ta tháng sau khai triển văn hóa nhân viên quản lý lớp huấn luyện nhân viên 150 tên. Mặt khác, mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám thị áp lực khá lớn, tháng trước xử trí mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng 38 lên, chủ yếu tập trung ở giáo dục, chữa bệnh lĩnh vực, chúng ta chính tăng cường cùng lưới tin, công an các ngành liên động, thành lập nhanh chóng hưởng ứng cơ chế. Nàng về nâng lên sắp khai triển văn hóa huệ dân diễn xuất, hy vọng có thể tăng lên thị dân tham dự độ. Thẩm Thanh Vân nghe xong, khẽ bước cằm, công việc quảng cáo muốn tiếp địa khí, nhiều phản ứng dân chúng chân thực sinh hoạt, đừng làm bệnh hình thức. Mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng phải kịp thời đáp lại, phòng ngừa việc nhỏ kéo đại ngay sau đó. Bí thư chính pháp ủy thành phố Lý Thượng Bình cùng thị ủy tổ chức bộ trưởng Chu Kình Tùng đều phân biệt báo cáo hắn phân quản công việc tiến triển. Chờ tất cả mọi người hồi báo xong tất, trong phòng họp an tĩnh lại. Đám thường ủy bọn họ đều nhìn Thẩm Thanh Vân chờ lấy hắn tổng kết phát biểu. Trương Đông Chết nâng chung trà lên, ngón tay có chút phát lạnh. Dựa theo lệ cũ, Thẩm Thanh Vân sẽ trước khẳng định mọi người công việc, lại bố trí bước kế tiếp nhiệm vụ, nhưng hôm nay trên mặt hắn biểu lộ quá bình tĩnh đến làm cho nhân tâm lý hốt hoảng. Thẩm Thanh Vân khép lại cặp văn kiện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mỗi người. Hắn ánh mắt tại Trương Đông Chết trên mặt dừng lại 2 giây, Trương Đông Chết vô ý thức đứng thẳng lưng. Mọi người công việc đều làm tốt lắm. Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra, nhưng có chuyện, ta nhất định phải nghiêm túc nói ra. Đám thường ủy bọn họ tâm lập tức nâng lên cổ họng, liền hô hấp đều thả nhẹ. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thanh âm cũng đề cao mấy phần, Quân Khê khu công an phân cục cục trưởng Trình Đại Nguyên, nghiêm trọng thất trách. Ông một tiếng, Trương Đông Chết cảm giác trong đầu giống nổ tung đồng dạng. Quả nhiên là nhằm vào Trình Đại Nguyên. Hắn cầm bút keo kiệt gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng lại không thể không cố giả bộ trấn định. Bởi vì mình bây giờ không thể biểu hiện ra cái gì dị thường. Những thường ủy khác cũng ngây ngẩn cả người, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc. Khâu Kiện Hoa trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn nghe nói Quân Khê khu phái ra phó sở trưởng bắt lầm người sự tình, xem ra thẩm bí thư là muốn làm thật. Liên ở khuya ngày hôm trước, Quân Khê khu quả vật đường phố phát sinh du côn lưu manh ăn cơm không trả tiền, cố ý tổn hại tài vật sự kiện. Thẩm Thanh Vân thanh âm trịch địa hữu thanh, quanh quẩn tại trong phòng họp, quần chúng báo cảnh về sau, khu quản hạt phái ra phó sở trưởng Lưu Chí Cường 15 phút mới xuất cảnh, đến hiện trường không chỉ có không xử lý phạm pháp nhân viên, ngược lại cùng du côn xưng huynh gọi đệ, dung túng nên ngang rời đi. Càng hoang đường chính là, đương thị dân tiến lên chất vấn lúc, Lưu Chí Cường vậy mà đem người mang về đồn công an. Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, lá gan này cũng quá lớn a. Lưu Quần theo bản năng nói. Bí thư, có thể xác định a, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Chu Kình Tùng làm tổ chức bộ trưởng, cao mày, mở miệng nói ra. Không có hiểu lầm. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, bởi vì cái kia bị mang về đồn công an phổ thông thị dân, chính là ta bản nhân. Hay là, có thường ủy thấp giọng hô lên tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân vậy mà tự mình kinh lịch loại sự tình này. Trương Đông Chết phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thẩm Thanh Vân trước đó một mực dương cung mà không phát chuyện này, náo loạn nửa ngày là dự định tại ở hội nghị thường ủy thị ủy mặt nói ra. Không hề nghi ngờ, vị này thẩm bí thư tuyệt đối không phải hay là đèn đã cạn dầu a. Mục tiêu của người ta từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Trình Đại Nguyên làm công an phân cục trưởng. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, nghiêm túc nói ra, đối thuộc hạ bỏ bê quản lý, đối khu quản hạt trị an bỏ mặc không quan tâm, dẫn đến hắc ác thế lực sinh sôi lan tràn. Lưu Chí Cường cùng Du Côn cấu kết, tuyệt không phải vụ án đặc biệt, cái này sau phản ứng ra Quân Khê khu hệ thống công an tồn tại nghiêm trọng vấn đề tác phong cùng kỷ luật vấn đề. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng bí thư chính pháp ủy thành phố Lý Thượng Bình, còn Bình đồng chí, chính pháp ủy muốn dẫn đầu điều tra, Quân Khê khu công an phân cục đến cùng có bao nhiêu cảnh sát cùng hắc ác thế lực tồn tại lợi ích chuyển vận. Trình Đại Nguyên là thế nào thực hiện chủ thể trách nhiệm? Lý Thượng Bình liền đội vàng gật đầu. Vâng, thẩm bí thư, chúng ta hôm nay liền thành lập tổ điều tra, nhất định tra rõ ràng. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Thẩm Thanh Vân tại cho mình tạo áp lực, nhất định phải xuất ra kết quả. Trương Đông Chết cảm giác ánh mắt mọi người đều đang len lén nghiêng mắt nhìn hắn, trên mặt nóng bỏng. Trình Đại Nguyên là hắn để bật lên, bây giờ bị Thẩm Thanh Vân trước mặt mọi người điểm danh phê bình, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Hắn há to miệng, nghĩ thay Trình Đại Nguyên giải thích vài câu, tỉ như Trình Đại Nguyên bình thường công việc vẫn là cố gắng lần này là thuộc hạ thất trách, hắn cũng có trách nhiệm nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thẩm Thanh Vân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hiện tại giải thích sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Thẩm Thanh Vân là lấy người bị hại thân phận xuất hiện, cái này khiến hắn thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại phía trên. Lao Khâu. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Khâu Kiện Hoa, nhàn nhạt nói ra, các ngươi ban kỷ luật thanh tra muốn thăm ra, điều tra thêm Trình Đại Nguyên tại nhiệm trong lúc đó, có hay không lợi dụng chức quyền vì thân thuộc nhu lợi,
có hay không xung làm hắc gã thế lực ô dù. Lưu Chí Cường nhất định phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Khâu Kiện Hoa trầm giọng đáp, minh bạch, thẩm bí thư, ban kỷ luật thanh tra đã thu được tương quan manh mối, ngay tại xác minh. Hắn đã sớm sắp xếp người tra trình đại nguyên, Thẩm Thanh Vân vừa vặn cho hắn thượng phương bảo kiếm. Trương Đông chết trái tim như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến thở không nổi. Hắn rốt cục ý thức được, Thẩm Thanh Vân phản kích so với hắn tưởng tượng càng nhanh, ác hơn. Đầu tiên là Phùng Đông Minh, lại là Trương Quảng Hạo, hiện tại đến phiên Trình Đại Nguyên, từng bước một đều hướng về phía thế lực của hắn tới. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng khủng hoảng, nói với mình không thể hoảng. Trình Đại Nguyên chỉ là bị phê bình, còn không có bị xử lý, còn có thể cứu vãn được. Quân Khê khu vấn đề trị an, không phải một ngày hai ngày. Lúc này, Thẩm Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, còn chúng phản ứng mãnh liệt, chúng ta lại làm như không thấy, đây là nghiêm trọng thất trách. Ánh mắt của hắn đảo qua chính pháp ủy thư ký Lý Tự Bình, chính trị và pháp luật hệ thống phải sâu khắc nghĩ lại, có phải hay không tồn tại người tốt chủ nghĩa, có phải hay không sợ đắc tội với người, có phải hay không quên chức trách của mình là bảo vệ dân chúng. Lý Thượng Bình mặt đỏ bừng lên, vội vàng nói, thẩm bí thư phê bình đối với, chúng ta nhất định khắc sâu kiểm điểm, tăng cường đội ngũ kiến thiết. Thẩm Thanh Vân cuối cùng nhìn về phía Trương Đông Chiết, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo áp lực, Đông Chiết đồng chí, ngươi là thị ủy phó thư ký, cũng muốn hỏi nhiều. Cán bộ xảy ra vấn đề, không chỉ có là cá nhân hắn sự tình, càng là chúng ta toàn bộ ban tử trách nhiệm. Trương Đông Chiết liền vội vàng gật đầu, thanh âm hơi khô chát chát, vâng, thẩm bí thư, ta sẽ đốc thúc Quân Khê khu chỉnh đốn và cải cách, nhất định cho thị ủy một cái công đạo. Hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí coi là Thẩm Thanh Vân sẽ trực tiếp đưa ra miễn đi Trình Đại Nguyên chức vụ. Tan họp. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, không tiếp tục nhiều lời một chữ, quay người rời đi phòng họp. Đám thường ủy bọn họ lần lượt đi ra phòng họp, bước chân đều có chút nặng nề. Không một người nói chuyện, chỉ có trong hành lang tiếng bước chân tiếng vọng. Trương Đông chết đi tại cuối cùng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân biến mất phương hướng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, Thẩm Thanh Vân động tác kế tiếp, sợ rằng sẽ mãnh liệt hơn. Trở lại phòng làm việc của mình, Trương Đông chết trở tay khóa lại cửa, đặt mông ngồi trên ghế, rốt cuộc duy trì không ở mặt ngoài trấn định. Hắn từ trong ngăn kéo xuất ra khói, tay run đến kém chút không có điểm. Khói mù lượn lờ bên trong, mặt của hắn bặm bẹo lên. Trình Đại Nguyên nhất định phải bảo vệ đến, nếu không kế tiếp bị vặn ngã chính là mình. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay do dự thật lâu, cuối cùng vẫn bấm Trình Đại Nguyên dây số. Bí thư, ngài có dặn dò gì? Điện thoại bên kia, Trình Đại Nguyên thanh âm vang lên. Thẩm bí thư ở hội nghị thường ủy đối ngươi tiến hành điểm danh phê bình. Trương Đông chết trong thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận, ngươi lập tức đến phòng làm việc của ta. Bên đầu điện thoại kia Trình Đại Nguyên nghe được Trương Đông chết ngữ khí, trong lòng lộn bộ một chút, trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Hắn cúp điện thoại, bắp chân đều đang đánh chuyển. Tại ở hội nghị thường ủy thị ủy bị điểm tên phê bình, ý vị này sĩ đồ của mình khả năng chạy tới cuối cùng. Mà lúc này Thẩm Thanh Vân đang đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước. Hắn biết phê bình Trình Đại Nguyên chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống giờ đến Thiên Trương Đông Chiết. Hắn cầm lấy trên bàn cử báo tín, phía trên kỹ càng liệt cử Trương Đông Chiết lợi dụng chức quyền vì nhi tử Trương Rộng Minh lưu chuyện lợi, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Chương 2177, dê thế tội. Chương 2177, dê thế tội. Trương Đông Chiết trong văn phòng tràn ngập một cỗ trầm muộn khí tức, ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị nặng nề màn cửa ngăn tại bên ngoài, chỉ để lại một chút mở tối tia sáng. Trình Đại Nguyên ngồi ở trên ghế salon, hai tay chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Từ hắn đi vào Trương Đông Chiết văn phòng về sau, Trương Đông Chiết liền đem phát sinh ở trên thường ủy hội sự tình đối với hắn giảng thuật một lần. Thẩm Thanh Vân giống trọng truy đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, hắn biết mình lần này chỉ sợ khó mà thoát thân. Trương Đông Chiết bưng chén trà, chậm rãi đi đến Trình Đại Nguyên trước mặt, thở dài, Đại Nguyên à, chúng ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Trình Đại Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Đông Chiết, lão lãnh đạo, nhanh 20 năm. Ta vừa mới tiến hệ thống công an thời điểm, vẫn là ngài mang theo ta đây. Chuyện cũ xông lên đầu, khi đó Trương Đông Chiết vẫn là phân cục trưởng, tay nắm tay dạy hắn phá án, đem hắn từ một cái lăng đầu thanh bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía cán bộ. Đúng vậy a, 20 năm. Trương Đông Chiết tại Trình Đại Nguyên ngồi xuống bên người, ánh mắt xa xăm, khi đó tiểu tử ngươi có nhiều bất đồng, vì trang một cái trộm tư án, liên tục 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là dường như đã có mấy đời a. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Đại Nguyên bả vai, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trình Đại Nguyên vành mắt có chút đỏ lên. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn, nếu không phải lão lãnh đạo ngài để bạn, ta cũng đi không đến hôm nay. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn có thể lên làm Quân Khê khu công an phân cục trưởng, Trương Đông Chiết ở sau lưng bỏ khá nhiều công sức. Thậm chí không khoa trương giảng, nếu như không có vị này lão lãnh đạo, hắn khả năng chẳng phải là cái gì. Nghe được Trình Đại Nguyên, Trương Đông Chiết thở dài, lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ ra loại sự tình này, thì ủy bên kia đã yêu cầu làm tốt ban kỷ luật thanh tra đối ngươi tiến hành điều tra. Ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nói ra, thẩm bí thư thái độ ngươi cũng nhìn thấy, lần này chỉ sợ không dễ chịu con a. Trình Đại Nguyên tâm đống nhiên trầm xuống, hắn ngẩng đầu, đội vàng nhìn xem Trương Đông Chiết, lão lãnh đạo, ta. Hắn muốn nói hắn là bị Lưu Chí Cường liên lụy, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bây giờ nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Trương Đông Chiết nhìn xem Trình Đại Nguyên hốt hoảng bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết, chuyện này nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm, nếu không hắn cũng sẽ bị dính líu vào. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, Đại Nguyên, ta biết ngươi bị khuất, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại những này cũng vô ích. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt.
Trình Đại Nguyên trong nháy mắt minh bạch Trương Đông Chiết ý tứ, đối phương là hy vọng hắn có thể đem sự tình gánh vác lên tới. Trong lòng của hắn một trận dãy rủa, hắn tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền muốn dạng này thân bại danh liệt sao? Nhưng hắn lại nghĩ tới Trương Đông Chiết tính cách của người này cùng thủ đoạn, lông mày của hắn quá chặt, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Trương Đông Chiết nhìn ra Trình Đại Nguyên dãy rủa, hắn chủ động mở miệng, "Đại Nguyên, ngươi yên tâm, coi như ngươi xảy ra chuyện, lão bà của ngươi hài tử, ta cũng sẽ xem ở ngày xưa tình cảm bên trên hỗ trợ chiếu cố. Cuộc sống của bọn hắn, ta sẽ thu xếp tốt, sẽ không để cho bọn hắn thụ ủy khuất." Nghe được cái này ám chỉ, Trình Đại Nguyên trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Hắn biết Trương Đông Chiết lời này phân lượng, đây là tại hướng hắn cam đoan, chỉ cần mình đem sự tình tiếp tục chống đỡ, người nhà liền sẽ không có việc. Nói một cách khác, nếu như mình nói lung tung, kia không hề nghi ngờ, Trương Đông Chiết thủ đoạn hắn rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trình Đại Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Trương Đông Chiết, lao lên đạo, "Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngài khó xử." Trương Đông Chiết thỏa mãn gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt, tốt huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Giờ này khắc này, trong lòng của hắn thở dài một hơi, treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Rời đi thị ủy đại viện, Trình Đại Nguyên ngồi ở trong xe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngoài cửa sổ xe đường đi quen thuộc mà lạ lẫm, hắn biết mình đi lần này khả năng liền rốt cuộc không về được. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho thê tử gọi điện thoại, "Lão bà, ta có chút sự tình, về nhà một chuyến." Về đến nhà, thê tử ngay tại phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy hắn trở về, cười nói, "Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Trình Đại Nguyên nhìn xem thê tử bận rộn thân ảnh, trong lòng một trận chua xót. Hắn đi lên trước, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, "Lão bà, thật xin lỗi." Thê tử sửng sốt một chút, xoay người nghi hoặc mà nhìn xem hắn, "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Trình Đại Nguyên hốc mắt đỏ lên, hắn đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng thê tử nói một lần, cuối cùng nói ra, "Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Sự tình trong nhà, liền nhờ ngươi." Thê tử nước mắt trong nháy mắt bừng lên, nàng nghẹn ngào nói, "Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Tại sao muốn?" "Đừng hỏi nữa." Trình Đại Nguyên đánh gãy thê tử, từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, trong này có một ít tiền, mật mã là nhi tử sinh nhật. "Ngươi chiếu cố thật tốt hắn cùng nhi tử, để hắn học tập cho giỏi, chớ học ta." Hắn về dặn dò thê tử, nếu là gặp được khó khăn gì, liền đi tìm Trương Đông Chiết, hắn sẽ hỗ trợ. Thê tử khóc gật gật đầu, ôm chặt lấy Trình Đại Nguyên, "Ta chờ ngươi trở lại." Trình Đại Nguyên cố nén nước mắt, đẩy ra thê tử, "Ta còn phải đi trong cục một chuyến." Hắn biết, mình còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Đi vào quân khê khu công an phân cục, Trình Đại Nguyên trực tiếp đi vào văn phòng. Hắn đem hắn mấy cái tâm phúc đều tiền đến, những người này đều là hắn một tay để bật lên, đối với hắn trung thành tuyệt đối. "Cục trưởng, ngài tìm chúng ta?" Một cái tuổi trẻ cảnh sát hỏi, hắn nhìn ra Trình Đại Nguyên sắc mặt không đúng, trong lòng có chút bất an. Trình Đại Nguyên nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói ra, "Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Chuyện trong cục, liên quan các ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Hắn dặn dò bọn hắn, nhất định phải làm việc cho tốt, không muốn giống như chính mình phạm sai lầm. Nhất là cùng Trương thư ký bên kia, phải gìn giữ khoảng cách, đừng bị dính líu vào. Đến cuối cùng, Trình Đại Nguyên ngữ trọng tâm trường nói. Mấy cái tâm phúc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được tình huống không ổn. Một cái lớn tuổi cảnh sát nói ra, "Cục trưởng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm rất tốt." Trình Đại Nguyên gật gật đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra một chút văn kiện, giao cho bọn hắn, "Những này là ta bình thường sửa sang lại một chút tư liệu, có lẽ đối với các ngươi hữu dụng." Hắn về dặn dò bọn hắn, phải chiếu cố tốt người nhà của mình, công việc bận rộn nữa, cũng muốn nhiều bồi bồi người nhà. Giao phó xong những này, Trình Đại Nguyên đứng người lên, thật sâu nhìn bọn hắn một chút, quay người rời đi văn phòng. Hắn biết, hắn nên đi địa phương. Lúc chiều, Trình Đại Nguyên đi vào thị kỷ ủy bí thư Khâu Kiện Hoa văn phòng. Khâu Kiện Hoa nhìn thấy hắn, có chút ngoài ý muốn, "Trình Đại Nguyên đồng chí, sao ngươi lại tới đây?" "Khâu bí thư." Trình Đại Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn xem Khâu Kiện Hoa, "Ta là tới tự thú." Khâu Kiện Hoa sửng sốt một chút, lập tức ra hiệu hắn tọa hạ, "Ngươi nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trình Đại Nguyên đem chính mình vấn đề từng cái nói rõ ràng, từ Lưu Chí Cường sự tình đến mình bình thường một chút vi quy thao tác, hắn đều nắm vào trên người mình, không có chút nào nâng lên Trương Đông Chiết. Hắn biết, hắn chuyến đi này khả năng liền rốt cuộc không về được, nhưng vì người nhà, cũng vì báo đáp Trương Đông Chiết ân tình, hắn chỉ có thể làm như thế. Khâu Kiện Hoa lắng nghe, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép. Hắn nhìn xem Trình Đại Nguyên, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng Trình Đại Nguyên đã chủ động tự thú, hắn cũng chỉ có thể theo chương trình làm việc. Thẩm Thanh Vân biết được tin tức này thời điểm, đang xem văn kiện. Khâu Kiện Hoa gọi điện thoại tới, đem Trình Đại Nguyên tự thú sự tình báo cáo một lần. Thẩm Thanh Vân để cây viết trong tay xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn có thể khẳng định, cái này Trình Đại Nguyên là Trương Đông Chiết đẩy ra dê thế tội, mục đích đúng là không cho mình tiếp tục thâm nhập sâu điều tra cơ hội. Trương Đông Chiết chiêu này thật sự là cao minh, để Trình Đại Nguyên ra gánh tội thay, hắn liền có thể không đếm xỉa đến. Giờ này khắc này, Thẩm Thanh Vân trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cái này Trương Đông Chiết cũng quá khoa trương, thật sự cho rằng dạng này liền có thể lừa dối quá con sao? "Lão Khâu, ngươi cảm thấy Trình Đại Nguyên bàn giao tin được không?" Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối Khâu Kiện Hoa hỏi, hắn muốn nghe xem Khâu Kiện Hoa cách nhìn. Khâu Kiện Hoa trầm ngâm một lát, "Thẩm bí thư, ta cảm thấy trong này khả năng có vấn đề." Trình Đại Nguyên lời nhắn nhủ sự tình, mặc dù đều có chứng cứ, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút hay là, mà lại hắn đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, không quá bình thường. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, "Ngươi nói đúng. Cái này Trình Đại Nguyên, khẳng định là dê thế tội. Có người đây là nghĩ thí xe giữ tướng a." Mặc dù không có nói rõ, nhưng Khâu Kiện Hoa biết Thẩm Thanh Vân chỉ là ai. "Bí thư, kỷ ủy chúng ta nhất định sẽ chăm chú điều tra xác minh." Khâu Kiện Hoa nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân. Nghe được Khâu Kiện Hoa lời nói này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên sắc bén, nghĩ nghĩ hắn nói, "Lao Khâu, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ngươi muốn tiếp tục điều tra, nhất định phải tra rõ ràng sau trận tướng, nhìn xem cái này Trình Đại Nguyên đến cùng ở bên trong đóng vai hay là nhân vật." "Minh bạch, Thẩm bí thư." Khâu Kiện Hoa vội vàng đáp ứng nói. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, hắn cùng Trương Đông Chết đọ sức, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Chương 2178, Trương Đông Chết phản kích. Chương 2178, Trương Đông Chết phản kích. Cuối tuần sáng sớm, sương mù giống một tầng lụa mỏng bao phủ thanh sơn đập chứa nước. Đập chứa nước bên bờ bụi cỏ lao theo gió chập chờn, ngẫu nhiên có mấy cái chim nước lướt qua mặt nước, kích thích từng vòng gợn sóng. Trương Đông Chết mặc một thân trang phục bình thường, mang theo mũ rơm, chính nhàn nhã hướng lưới câu bên trên treo mồi câu. Hoa Dương thị ủy tổ chức bộ trưởng Chu Kình Tùng ngồi tại bên cạnh hắn tiểu mã chắt bên trên, điều chỉnh thử xem cần câu, phía sau hai người đặt vào một cái hòm giữ nhiệt, bên trong chứa nước trà cùng điểm tâm. Cách đó không xa, là lái xe cùng thư ký nhóm tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất thân ảnh. Nơi này không tệ, đủ thanh tĩnh. Chu Kình Tùng lắc lắc cần câu, dây câu mang theo mồi câu siêu một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Trương Đông Chiết, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, trực tiếp nói ra, "Đông Chiết bí thư, gần nhất thị lý bầu không khí không đúng lắm nha." Trương Đông Chiết cầm cần câu tay dừng một chút, ánh mắt rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, chậm du du nói, "Làm sao cái không đối pháp?" Trong lòng của hắn rõ ràng Chu Kình Tùng muốn nói cái gì, lại cố ý giả bộ hồ đồ. Chu Kình Tùng thở dài, hạ giọng, "Thẩm bí thư cái này một hệ liệt động tác, Phùng Đông Minh, Trương Quảng Hảo, Trình Đại Nguyên, này cũng hạ đều là chúng ta bên này người. Ngươi nói hắn có phải hay không cố ý nhằm vào chúng ta?" Ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt cần câu, thở dài một hơi nói ra, "Ta phân quản tổ chức bộ, gần nhất Thẩm bí thư để nhiều lần phải tăng cường cán bộ giao lưu, còn nói muốn từ nơi khác đưa vào nhân tài, cái này không bày rõ ra muốn pha loãng lực lượng của chúng ta sao?" Hai người đều thuộc về tại Thường Sơn thị thời gian làm việc tương đối dài cán bộ, giống bọn hắn tình huống như vậy, có một cái thống nhất xưng hô, gọi bản thổ phái. Lúc này, Trương Đông Chết câu đi lên một đầu cá con, hắn lấy xuống lưới câu, đem cá ném nước đọng bên trong, nhàn nhạt nói ra, "Đưa vào nhân tài là chuyện tốt, chúng ta Hoa Dương xác thực cần tân huyết." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Vân ý đồ lại rõ ràng bất quá, chính là muốn đánh vỡ bổn địa phái nhiều năm cách cục. "Chuyện tốt." Nhìn thấy hắn cái này không nhanh không chậm dáng vẻ, Chu Kình Tùng lập tức gấp, vội vàng nói, "Lại tiếp tục như thế, chúng ta những này tại Hoa Dương làm mấy chục năm người, sớm muộn sẽ bị hắn biên giới hóa. Đông Chết bí thư, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp, không thể tùy ý hắn hành hạ như thế xuống dưới." Hắn xích lại gần Trương Đông Chết, thanh âm ép tới thấp hơn, thận trọng nói ra, "Thẩm Thanh Vân thủ đoạn quá độc ác, Trì Ngại Nguyên nói xử lý liền xử lý, một điểm thể diện đều không nói. Chúng ta nếu là một vị nhượng bộ, cuối cùng khẳng định bị đuổi tận giết tuyệt." Trương Đông Chết trầm mặc, trên mặt nước lơn là nhẹ nhàng đung đưa. Hắn làm sao không biết đạo lý này, nhưng Thẩm Thanh Vân bối cảnh thâm hậu, lại nắm lấy bọn hắn tay cầm, cứng đôi cứng hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn lấy ra hộp thuốc lá, đưa cho Chu Kình Tùng một cây, mình cũng đốt một cây, sương mù tại trước mắt hắn lượn lờ. "Ta cũng đang suy nghĩ việc này." Trương Đông Chết hít một ngụm khói, chậm rãi phun ra bằng khói, chậm rãi nói ra, "Thẩm Thanh Vân vừa tới liền dám động nhiều người như vậy, phía sau khẳng định có ỷ bảo. Liều mạng không được, đến tìm pháp tử để hắn sợ ném chuột vỡ bình." Chu Kình Tùng nhãn tỉnh sáng lên, "Ngài có chủ ý?" Trương Đông Chết gõ gõ khói bụi, ánh mắt lấp lóe, "Ngươi còn nhớ rõ Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình không, nơi đó nước nhưng sâu đâu?" Chu Kình Tùng nhíu mày lại, "Ngài là nói những cái kia bộ lấy phụ cấp xí nghiệp?" "Không thôi." Trương Đông Chết cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, "Những cái kia xí nghiệp phía sau, đứng đấy không ít trong tỉnh lãnh đạo hải tử. Bọn hắn lấy cao kỹ thuật mới xí nghiệp danh nghĩa quyền địa địa, bộ phụ cấp, kiếm được đầy buồn đầy bát, Tân Giang vùng mới giải phóng hao tổn, hơn phân nửa đều cùng bọn hắn có quan hệ." Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn xem Chu Kình Tùng, cười lạnh nói, "Thẩm Thanh Vân không phải muốn tra sao? Chúng ta liền cho hắn thêm điểm liệu." Chu Kình Tùng không có minh bạch, làm sao thêm? "Đem tin tức tiết lộ cho những cái kia ăn chơi thiếu gia." Trương Đông Chết trong thanh âm mang theo một tia âm tàn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thẩm Thanh Vân muốn động đến bọn hắn bánh gà tổ, bọn hắn có thể đáp ứng. Tình lý lãnh đạo nếu là biết mình hài tử bị tra, khẳng định sẽ cho Thẩm Thanh Vân tạo áp lực. Đến lúc đó, hắn úp còn không mang nổi mình úp, đâu còn có tinh lực đối phó chúng ta. Chu Kình Tùng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tươi cười, chiêu này cao. Những cái kia quan nhị đại tại trong tỉnh giao thiệp rộng, náo động tính khẳng định nhỏ không được. Thẩm Thanh Vân lại cứng rắn, cũng gánh không được áp lực của tình lý. Nói chuyện, hắn hưng phấn xoa xoa tay, cười nói ra, "Việc này giao cho ta, ta biết mấy cái cùng bọn hắn có lui tới lão bản, để bọn hắn đi truyền lời, thần không biết quỷ bất giác." Trương Đông Chết gật gật đầu, lại dặn dò, "Cẩn thận một chút, đừng lưu lại vết tích. Chúng ta chỉ nhìn trò, không lên đài. Yên tâm đi." Chu Kình Tùng vỗ bộ ngực cam đoan, mang trên mặt nụ cười nói, "Ta biết phân tức." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt nước lơn là lần nữa lắc lư, Trương Đông Chết bỗng nhiên nhấc lên can, một đầu cá chấm cỏ lớn bị câu được đi lên, tại bên bờ dây rồi lấy. Ba ngày sau buổi chiều, Thẩm Thanh Vân ngay tại văn phòng phê duyệt Tân Giang vùng mới giải phóng kiểm tra báo cáo, cau mày. Trên báo cáo biểu hiện, có ba mươi mấy nhà cái gọi là cao kỹ thuật mới xí nghiệp không chỉ có không có thực tế kinh doanh, còn thông qua giả tạo số liệu bộ lấy gần 15 ức chính phủ phụ cấp. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Tiến." Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Sau một khắc, thị ủy bí thư trưởng Hồ Quốc Trung đẩy cửa tiến đến, mang trên mặt thần sắc khó khăn, cầm trong tay một phần vật liệu. Thẩm bí thư, đây là chính phủ thành phố bên kia đưa tới vật liệu cần chữ ký của ngài. Hồ Quốc Trung nói với Thẩm Thanh Vân. Được rồi, để xuống đi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Hồ Quốc Trung do dự một chút lại nói với Thẩm Thanh Vân, còn có sự kiện ta muốn theo ngài hồi báo một chút. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu có chút kỳ quái hỏi, chuyện gì? Lão bí thư Trần Chính Hoa nhi tử Trần Nham ban đêm nghĩ mời ta ăn cơm tại Tân Giang Nhất Hào phòng. Hồ Quốc Trung cười khổ đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, hắn nói có một số việc muốn theo ta tâm sự. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhíu mày lập tức có chút không hiểu thấu nói ra, Trần lão bí thư nhi tử, ngươi muốn đến thì đến thôi, nói với ta cái gì? Trần Chính Hoa là tiền nhiệm thị ủy thư ký tại trước lúc cùng bổn địa phái rất thân cận, hoặc là chuẩn xác một điểm tới nói là cái người hiền lành ai cũng không đắc tội. Làm hắn một tay để bạn thị ủy bí thư trưởng con của hắn đột nhiên mời Hồ Quốc Trung ăn cơm mặc dù có chút kỳ quái nhưng ngược lại là không có gì. Nhìn Thẩm Thanh Vân không thèm để ý chút nào, Hồ Quốc Trung nở nụ cười khổ thấp thanh âm nói ra, Thẩm bí thư cái này Trần Nham không đơn giản. Hắn cùng trong tỉnh không ít lãnh đạo hải tử đi được gần, bình thường tại Hoa Dương khai mấy nhà đầu tư công ty kỳ thật chính là dựa vào quan hệ cầm hàng mục. Tân Giang vùng mới giải phóng kia mấy nhà bộ phụ cấp xí nghiệp có hai nhà chính là hắn tham gia cổ phần. Ừm. Thẩm Thanh Vân lông mày nhướng lên trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là những cái kia cùng Tân Giang vùng mới giải phóng có quan hệ quan nhị đại nhóm kìm nén không được muốn thông qua Trần Nham tìm đến Hồ Quốc Trung nghe ngóng tin tức. Hắn thả ra trong tay văn kiện ánh mắt trở nên sắc bén, xem ra chúng ta tra Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình chạm đến một ít người chỗ đau. Đúng vậy a, vậy cái này cơm ta còn có đi hay không? Hồ Quốc Trung có chút bận tâm mà hỏi những cái kia quan nhị đại thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ cứng đối cứng sợ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân không có trả lời ngay mà là hỏi lại, ta để ngươi sửa sang lại Tân Giang vùng mới giải phóng liên quan đến danh sách nhân viên làm xong sao? Hồ Quốc Trung từ trong túi công văn xuất ra một phần thật dày danh sách đưa tới đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, trong này ghi chép cặn kẽ mỗi cái xí nghiệp cổ đông bối cảnh còn có liên quan đến quan viên thân thuộc đều xác minh qua. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận danh sách từng tờ một lần xem. Khi thấy trong đó hai cái danh tự lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh. Tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng thường vụ Lý Tông Nam chất tử Lý Chết, tỉnh ủy thường ủy chính pháp ủy thư ký Triệu Chỉnh Cương nhi tử Triệu Bằng thình lình xuất hiện mà lại riêng phần mình không chế xí nghiệp bộ lấy phụ cấp đều vượt qua 100 triệu. Quả nhiên có cá lớn. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng đem danh sách vỗ lên bàn lạnh lùng nói ra, bọn hắn coi là mời ngươi ăn bữa cơm liền có thể để cho ta thu tay lại. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hồ Quốc Trung nhìn hắn sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy cái này cơm ta không đi qua. Cơm cũng không cần đi ăn. Thẩm Thanh Vân đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua bầu trời xa xăm bỗng nhiên mở miệng nói ra, ban đêm ta đi qua một chuyến nhưng không phải đi ăn cơm là đi chiếu cố những công tử ca này. A. Hồ Quốc Trung nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân lập tức thận trọng nói ra, Thẩm bí thư ngài tự mình đi sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nguy hiểm? Thẩm Thanh Vân xoay người ánh mắt kiên định tỏ vẻ giàu có một vòng lành ý đến, bọn hắn nếu là dám đụng đến ta vừa vặn cho ta bắt bọn họ tay cầm cơ hội. Nói chuyện hắn cầm lấy danh sách đưa cho Hồ Quốc Trung nói, phần danh sách này ngươi sao chép hai phần, một phần đưa tỉnh kỷ ủy một phần ta mang theo. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao cùng ta đàm. Hồ Quốc Trung vẫn còn có chút lo lắng, những người kia ngang ngược quen rồi bọn nhất. Không có bọn nhất. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt trầm giọng nói ra, bọn hắn muốn theo ta chơi ta liền phục đổi tới cùng. Tân Giang vùng mới giải phóng bản án mặc kệ liên lụy đến ai nhất định phải tra đến cùng. Dừng một chút hắn đối Hồ Quốc Trung phân phó nói, ngươi đi an bài một chút 6 giờ tối chuẩn bị xe đi Tân Giang Nhất Hảo. Mặt khác để Điền Giã đồng chí chuẩn bị sẵn sàng nếu là bên kia có cái gì động tĩnh tùy thời trở lệnh. Mặc dù không thèm để ý những người này, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Hồ Quốc Trung gặp Thẩm Thanh Vân thái độ kiên quyết liền không còn khuyên can quay người ra ngoài an bài. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người, hắn cầm lấy danh sách kia ngón tay tại Lý Tông Nam cùng Triệu Chỉnh Cương danh tự bên trên điểm mạnh một cái. Trận chiến này đã không phải là hắn cùng Trương Đông Chết ở giữa đấu mà là muốn cùng toàn bộ chiếm cứ tại Hoa Dương mục nát mạng lưới tuyên chiến. Hắn biết con đường phía trước hung hiểm nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, thân là thị ủy thư ký quét sạch mục nát là chức trách của hắn, coi như thịt nát xương tan cũng nhất định phải đi xuống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây làm công cao ốc dắt lên một tầng kim sắc. Thẩm Thanh Vân cầm lấy áo khoác trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm, tối hôm nay bữa tiệc hắn thấy cũng không phải là những người kia đối với mình thăm dò mà là hắn cho đám người kia cơ hội cuối cùng. Chương 2179, quan nhị đại trấn kinh chương 2179, quan nhị đại trấn kinh trạm vạng tối 6 điểm, ánh nắng chiều như là hòa tan vàng, hát vây tại Hoa Dương thị lâu vũ giữa đường phố, cho tòa thành thị này dắt lên một tầng ấm áp kim sắc bừng sáng. Một cỗ màu đen vạ sạt bình ổn lái rời đại lộ, ngoặt vào một đầu thấp thoáng tại bóng cây xanh râm mát bên trong tiểu lộ, cuối cùng dừng ở quan Lan Hiên câu lạc bộ tư nhân cổng. Tòa này hội sở ẩn nấp tại một mảnh xanh ung tươi tốt sâu trong rừng trúc, cao tới mấy thước thúy trúc duyên dáng yêu kiều, lá trúc tại gió đêm trong khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại thủ hộ lấy nơi này bí mật. Cổng không có dễ thấy chiêu bài, chỉ có hai tôn cao cỡ nửa người thanh đồng kỳ lân trồn hổm tại sơn son cửa gỗ trước, kỳ lân con mắt khảm nạm miêu tả lục sắc lưu ly, ở dưới ánh tà dương lóe u ám ánh sáng. Hai cái mặc tây trang màu đen, mang theo hai ngay bảo an nhân viên như là như pho tượng canh giữ ở nơi đó, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một cái đến gần thân ảnh, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ người sống chớ gần khí chẳng. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra đi xuống, hắn mặc một bộ màu xám đậm tiểu áo tôn trung sơn, cổ áo hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, không có đeo bất luận cái gì trang sức, lại tự có một cỗ trầm ổn uy nghiêm khí độ. Hồ Quốc Trung theo sát phía sau, trong tay mang theo một cái màu đen cặp cơm văn, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía. Sơn son cửa gỗ bên trên điêu khắc phức tạp phúc lộc thọ đường vân, vòng cửa là đồng thau chế tạo tỉ hưu tạo hình, chiếu nặng, lộ ra một cỗ tuế nguyệt lắng động nặng nề cảm giác. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một người mặc lượng thân định chế tây trang nam nhân từ bên trong đi ra. Cái này nam nhân ước chừng 36-37 tuổi, tóc chải bóng loáng sáng loáng, con rủi rơi lên trên đi đều phải trượt, trên mặt mang lấy một bộ kim ti nhãn kính, thấu kính sau trong mắt lóe ra tinh minh ánh sáng. Trên cổ tay hắn mang theo một khối vẻ kẹt phí liệm vẹ tinh không hệ liệt đồng hồ, mặt đồng hồ bên trên sao trời lưu chuyển, nghe nói giá trị 7 chữ số. Bí thư, đây chính là Trần Nham. Hồ Quốc Trung thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Nham, giờ phút này trên mặt hắn treo vừa đúng mỉm cười, nụ cười kia giống như là tỉ mỉ tập luyện qua, đã nhiệt tình lại không mất khoảng cách cảm giác. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Hồ Quốc Trung trước người Thẩm Thanh Vân một cái mắt, Trần Nham nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin kinh ngạc, lập tức hắn cấp tốc chuyển hướng Hồ Quốc Trung, giọng nói mang vẻ mấy phần tận lực áp chế nghi hoặc, "Hồ thúc thúc, làm sao Thẩm bí thư cũng tới?" Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve đồng hồ dây đồng hồ, hiển nhiên đối Thẩm Thanh Vân đột nhiên xuất hiện cảm thấy trở tay không kịp. Hồ Quốc Trung vừa muốn mở miệng giải thích, Thẩm Thanh Vân đã tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Nham trên mặt, thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, "Là ta chủ động muốn tới. Nghe nói Trần lão bản đêm nay ở chỗ này chiêu đãi bằng hữu, vừa vặn ta có chút liên quan tới Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình, muốn theo ngươi cùng các bằng hữu của ngươi trò chuyện chút." Trần Nham sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, giống như là bị người trước mặt mọi người tạt một chậu nước lạnh, khóe miệng cơ bắp có chút co quắp. Trong lòng của hắn cực nhanh tính toán Thẩm Thanh Vân xuất hiện ở đây dụng ý, nhưng dù sao đối phương thân phận còn tại đó, Hoa Dương thị ủy thư ký, cùng mình lao phụ thân là cùng cấp người, càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân tiền nhiệm thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng đã tại Hoa Dương thị thậm chí cả tỉnh thành một ít vòng tròn thanh danh vang dội. Vị này thủ đoạn là thật có chút tàn nhẫn, cho dù là Trần Nham cũng không dám xem thường hắn. Chẳng lẽ nói, Thẩm Thanh Vân là cố ý đến gây chuyện giáo cục? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Trần Nham nhưng không có biểu lộ ra, hắn rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Thẩm bí thư đại giá quang lâm, thật là làm cho Quan Lan Hiên đồng tất sinh huy, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Nói chuyện, hắn nghiêng người tránh ra, dùng tay làm dấu mời, ngón tay lại bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệ. Dù sao Trần Nham rất rõ ràng, nếu thật là Thẩm Thanh Vân muốn làm gì, chỉ bằng vào mình khẳng định là ngăn không được hắn, người ta là Hoa Dương thị ủy thư ký, đường đường người đứng đầu. Càng là đối với bên trong thể chế hiểu rõ càng sâu người, thì càng minh bạch, một cái thị ủy thư ký ý vị như thế nào. Rất nhiều trên internet dân mạng, thường thường người không biết không sợ, động một chút lại không đem những cái kia sự cấp cán bộ cấp sở để vào mắt, luôn cảm thấy giống như thị ủy thư ký, huyện ủy thư ký lãnh đạo như vậy không tính là gì. Nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản không rõ ràng, loại này cấp bậc lãnh đạo quyền lực trong tay lớn đến bao nhiêu. Sở dĩ sẽ có tình huống như vậy, ở mức độ rất lớn, là bởi vì bây giờ quốc gia theo tới không giống, dân chúng bị áp bách cùng quản chế không có như vậy khắc nghiệt. Nếu thật là đặt ở cổ đại so sánh, những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong huyện lệnh chi phủ quyền lực lớn bao nhiêu, bây giờ thị ủy thư ký huyện ủy thư ký, quyền lực liền lớn bấy nhiêu. Trần Nham tự nhiên không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu ngớ ngẩn, hắn biết rõ, chính Thẩm Thanh Vân đắc tội không nổi. Một đoàn người đi vào hội sở, một cỗ hỗn hợp có quý báo đàn hương cùng đỉnh cấp xì gà khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Đối diện là một cái cự đại gỗ tử đàn bình phong, phía trên treo lên một bức tùng hạc duyên niên đồ theo tuyến là dùng kim tuyến cùng khổng tức vũ tuyến xen lẫn mà thành, tại dưới ánh đèn hiện ra biến ảo khó lường quan trạch, đường may tinh mịn đến cơ hồ nhìn không ra vết tích, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Xuyên qua bình phong là một đầu phủ lên thật dày ba tư thảm hành lang, thảm mềm mại giống dẫm ở trên đám mây, hoàn toàn hút đi tiếng bước chân. Hành lang hai bên treo trên vách tường một chút hiện đại phái họa tác, khung ảnh lồng kính đều là mạ vàng, ánh đèn từ họa tác phía trên bắn đèn đánh xuống, tạo nên một loại viện bảo tàng mỹ thuật không khí. Cách mỗi mấy bước, góc tường liền trưng bày một cái sứ thanh hoa bình, trong bình cắm tươi mới thạch hộp lan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Trần Nham dẫn Thẩm Thanh Vân cùng Hồ Quốc Trung đi vào một gian tên là Thính Đào Các Mướn phòng cổng, nhẹ nhàng đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Trong phòng trung cảnh tượng càng là xa hoa đến làm cho người liễu lơi, trên vách tường dán nhập khẩu kim sắc từng giấy, phía trên ám văn lưu truyền, nghe nói mỗi mét vuông giá cả liền vượt qua một vạn nguyên. Nóc nhà treo một chiếc to lớn tiệp khắc thủy tinh đèn treo, mấy ngàn quả cắt chém tinh mỹ thủy tinh chiết xạ ra ngũ thải bàn lan quang mang, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Gian phòng trung ương là một chương đường kính hẹn 3 mét hình tròn gỗ lim bàn ăn, mặt bàn bóng loáng như gương, mơ hồ có thể chiếu ra người cái bóng. Trên bàn đã bày đầy thức ăn tinh xảo, hấp đông tinh ban vậy cá lóe ngân quang, châu úc cùng châu bò bít tết hiện ra mê người bóng loáng, còn có một số không gọi nổi danh tự hải sản cùng loài nấm, hiện nhiên đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bên cạnh tủ rượu bên trên trưng bày các loại danh kiểu, mao đài, dỗ mạn nhỉ con nhỉ, bản số lượng có hạn hịt kỳ, rực rỡ muôn màu. Bên cạnh bàn ăn ngồi 5-6 người, Thẩm Thanh Vân một chút liền nhận ra thân phận của bọn hắn, chính là Lý Chiết, Triệu Bằng cùng với khác mấy cái liên quan đến Tân Giang vùng mới giải phóng đầu tư quan nhị đại. Bọn hắn có tại vuốt vuốt trong tay văn ngoạn hải đảo, có đang thấp giọng nói giỡn, còn có cầm điện thoại không biết đang nhìn cái gì. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đi tới, bọn hắn cũng giống như bị làm định thân pháp đồng dạng ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, nghi hoặc, còn có một tia bị quấy rầy không vui. Rất hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, vị này Hoa Dương thị thị ủy thư ký sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lý Chiết là tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng thường vụ Lý Tông Nam chất tử, hắn mặc một bộ triều bài vệ áo, bên ngoài phủ lấy kiện áo khoác ra, tóc nhuộm thành màu nâu sẫm, giờ phút này hắn chính đem chân vểnh lên ở bên cạnh trên ghế, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, hắn bỗng nhiên đem chân để xuống, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái u cục. Triệu Bằng thì là tỉnh ủy thường ủy, chính pháp ủy thư ký Triệu Chỉnh Cương nhi tử, hắn mặc một thân tây trang màu đen, lại không hề cà vạt, áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, lộ ra bên trong mặt dây chuyền. Hắn mặt tâm trầm, ánh mắt giống tôi độc đao, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trần Nham vội vàng đi lên trước, xoa xoa tay, ý đồ hòa hoãn không khí, "Thẩm bí thư, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là..."
"Không cần."
Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt khí chàng, một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn đi thẳng tới chủ vị bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, giống như là đang thẩm vấn xem một kiện vật phẩm, lạnh nhạt nói, "Ta đã nhìn qua tài liệu của các ngươi, đều tại Tân Giang vùng mới giải phóng không ít kiếm tiền a." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, giống như là đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Nói thật, lấy thân phận của hắn xuất hiện ở đây, vẫn thật là cho đám này quan nhị đại mặt mũi. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên rất khó coi, như là bị đánh lật điều sắp bàn, đủ mọi màu sắc. Lý Chết mặt trướng thành màu gan heo, hắn tự cao tự đại, ỷ vào thúc thúc quan hệ tại trong tỉnh hoành hành không sợ, lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này. Hắn cắn răng, ngón tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Triệu Bằng thì mặt tâm trầm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra thành khẩn tiếng vang, giống như là tại đếm ngược. Trong lòng của hắn thầm mắng Thẩm Thanh Vân không biết điều, bất quá là cái thị ủy thư ký, cũng dám tại trước mặt bọn hắn sĩ diện. Quan hơn một cấp đệ chết người, hắn thấy, mặc dù Thẩm Thanh Vân là Hoa Dương thị ủy thư ký, nhưng trong nhà mình lão là tỉnh ủy thường ủy, hắn Thẩm Thanh Vân chẳng lẽ lại còn có thể không cho phụ thân mặt mũi. Vài người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Bọn hắn đều là trong tỉnh từng cái bộ môn lãnh đạo con cái, bình thường tại Hoa Dương đều là đi ngang chúa, tập hợp một chỗ càng là khí tràng cường đại, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Luận nhân kỷ, tất cả mọi người không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Vân bất quá là vận khí tốt, bỏ tới chính thính cấp vị trí, vậy mà liền bày ra như thế một bộ thái độ bề trên, đơn giản quá phận. Giờ khắc này, dù là không có mở miệng giao phòng, nhưng bọn hắn trong lòng của mỗi người mặt, đối Thẩm Thanh Vân ấn tượng đều là kém đến cực điểm. Người này từ đầu đến cuối đối bọn hắn liền không có biểu hiện ra cái gì khách khí hoặc là nói kính ý, rất hiển nhiên không đem bọn hắn đám người này để vào mắt. Mặc dù ngươi Thẩm Thanh Vân là thị ủy thư ký không giả, nhưng chúng ta phía sau cũng không phải không có người. Ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Chương 2180, tối hậu thư chương 2180, tối hậu thư trong phòng trùng, Thẩm Thanh Vân tựa hồ hoàn toàn không thấy được bất mãn của bọn hắn, phối hợp cầm lấy trên bàn chén trà bằng sứ xanh, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà là đỉnh cấp trà Minh Tiền Long Tỉnh, hương khí thuần hậu. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, trực tiếp mở miệng nói ra, "Ta hôm nay đến, là thông chi các ngươi những người này, mặc kệ tại Tân Giang vùng mới giải phóng đã kiếm bao nhiêu tiền, tất cả đều muốn phun ra." Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, "Nếu như các ngươi làm theo, ta có thể xem ở trong nhà các ngươi trưởng bối phân thượng, đối với chuyện này không truy cứu nữa, coi như chưa từng xảy ra." Vừa dứt lời, trong phòng chung trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giống như là bị làm ma pháp, con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, phảng phất không nghe rõ Thẩm Thanh Vân. Bọn hắn thậm chí còn coi là mình xuất hiện ảo giác. Cái này Thẩm Thanh Vân cho là hắn là ai? Vài giây đồng hồ về sau, Lý Chết bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ba một tiếng, chén rượu trên bàn đều chấn động đến nhảy dựng lên, rượu dịch làm bắn ra không ít. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Thẩm Thanh Vân, tức giật quát, "Thẩm Thanh Vân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta tại Tân Giang vùng mới giải phóng đầu tư xử lý xí nghiệp, tân tân khổ khổ dốc sức làm, kiếm tiền là tiền kinh địa nghĩa sự tình, dựa vào cái gì muốn phun ra?" Mặt của hắn trướng đến thông hồng, trên cổ gân xanh đều phát nổ ra, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, giống như là muốn phun ra lửa, lớn tiếng nói ra, "Ngươi đây là cường đạo logic." Triệu Bằng cũng chậm rãi đứng người lên, hắn so Lý Chết cao hơn một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Thanh Vân, nhếch miệng lên một vòng âm trầm cười lạnh, "Thẩm bí thư, ngài là đang nói đùa chứ? Chúng ta làm ăn quang minh chính đại, tất cả thủ tục đều đầy đủ, hợp pháp hợp quy, mỗi một phân tiền đều trải qua được tra, tại sao muốn trả lại tiền cho ngươi?" Cái này nói ra sợ là muốn để người cười rơi răng hàm, không biết còn tưởng rằng thị ủy thư ký tại dọa dẫm bắt chẹt đâu. Trong giọng nói của hắn mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, giống như là đang nhắc nhở Thẩm Thanh Vân không muốn không biết lượng sức. Mặc dù ngươi Thẩm Thanh Vân là thị ủy thư ký, nhưng chúng ta đám người này cũng không phải cho không. Ngồi tại Triệu Bằng bên cạnh một cái người cao gầy cũng đi theo phụ họa, hắn là tỉnh phát cải ủy phó chủ nhiệm nhi tử, tên là Tôn Hạo, bình thường thích nhất học đòi văn vẻ, đúng đấy, nào có để làm ăn người trả lại tiền đạo lý. "Thẩm bí thư, ngài có phải hay không đối kinh tế thị trường có cái gì hiểu lầm? Chúng ta đây là bình thường vốn liếng vận hành, là vì Hoa Dương phát triển kinh tế làm công hiến." Một cái khác buồn bã người trẻ tuổi cũng mở miệng, hắn là phòng tài chính tỉnh phó thính trưởng chất tử, gọi Vương Lỗi, nói chuyện mang theo một cố láo cá giọng điệu, "Thẩm bí thư, ngài có phải hay không sai lầm? Tân Giang vùng mới giải phóng phụ cấp chính sách là giám định, chúng ta chỉ là theo chính sách làm việc, làm sao lại thành muốn trả lại tiền đúng không? Nếu không chúng ta tìm lúc trước phụ trách phê duyệt đồng chí đến đúng đúng chất." Hắn lời này nhìn như đang giảng đạo lý, kỳ thực là ám chỉ Thẩm Thanh Vân, bọn hắn phía sau có người làm chỗ dựa. Đối với nhóm người này tới nói, bọn hắn tại Hoa Dương thị thậm chí Tương Nam tỉnh hành hành bá đạo đã quen, mặc dù Thẩm Thanh Vân thị ủy thư ký thân phận để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng dù sao Thẩm Thanh Vân nghiên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, muốn trấn trụ bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được bọn hắn, Hồ Quốc Trung sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ như thế trực tiếp, cũng không nghĩ tới đám này quan nhị đại như thế không nể mặt mũi. Có thể ra nhân ý liệu, Thẩm Thanh Vân lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, đảo qua ở đây mỗi người, thanh âm băng lãnh giống trời đông giá rét tháng chạp, các ngươi không nên ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, đến cùng là đứng đắn làm ăn vẫn là đánh lấy làm ăn ngụy trang lừa gạt phụ cấp, chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, ta hôm nay đến là cho trong nhà các ngươi mặt mũi, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn mặt mũi này, không trân quý cơ hội này, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Chết giận quá thành cười, chỉ vào Thẩm Thanh Vân cái mũi, không khách khí. Thẩm Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi là thị ủy thư ký liền có thể muốn làm gì thì làm, tại Hoa Dương một tay che trời. Chúng ta người sau lưng, ngươi chọc nổi sao? Thúc thúc ta một câu, liền có thể để ngươi chịu không nổi. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt đều phun đến trên mặt bàn. Triệu Bằng cũng đi theo thâm trầm nói, Thẩm bí thư, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chúng ta kính ngươi là thị ủy thư ký, mới khiến cho ngươi ba phần, để mặt ngươi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Thật đem chúng ta ép, ai cũng không dễ chịu, ngươi cái này thị ủy thư ký vị trí có thể hay không ngồi bước vàng, còn chưa nhất định đâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngoan lệ, giống như là đang nói một kiện chuyện ván đã đóng thuyền. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại hiện lên một tia trào phúng, gây không trọng nổi, không phải là các ngươi định đoạt. Ta hôm nay nói cho rõ ràng, các ngươi tại Tân Giang vùng mới giải phóng đăng ký những cái được gọi là cao kỹ thuật mới xí nghiệp, có mấy nhà là chân chính đang làm nghiên cứu phát minh, tại kinh doanh. Đại bộ phận đều là xác không công ty, thuê cái văn phòng, thuê hai cái sân khấu, liền dám danh xưng năm giá trị sản lượng mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, dựa vào ngụy tạo nghiên cứu phát minh báo cáo, thư giả tài vụ số liệu lừa gạt chính phủ phụ cấp, đây cũng không phải là vi quy, mà là dính líu lừa gạt. Hán tử Hồ Quốc Trung trong tay tiếp nhận cặp công văn, xuất ra bên trong một phần văn kiện, chính là Hồ Quốc Trung sửa sang lại danh sách kia cùng chứng cứ vật liệu, chính các ngươi nhìn xem. Thẩm Thanh Vân đem văn kiện ném ở trên mặt bàn, văn kiện tảng ra, lộ ra bên trong ảnh chụp và số liệu, nhàn nhạt nói ra, nhà này khoa sáng tạo tương lai công ty, nói là nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, trên thực tế liền thuê cái không đến 100 mét vuông văn phòng, mướn hai cái ngay cả trí tuệ nhân tạo là cái gì cũng không biết sân khấu, một năm liền lừa gạt phụ cấp 5000 vạn. Còn có nhà này lục sắc nguồn năng lượng, danh xưng nghiên cứu nguồn năng lượng mới, ngay cả cái ra dáng phòng thí nghiệm đều không có, lừa phụ cấp về sau liền đem tiền chuyển đến tư nhân tài khoản, mua xe sang trọng, mua hào trạch, các ngươi ngược lại là sống cho thoải mái, hoa lại là người đóng thuế tiền mồ hôi nước mắt. Lý Chết cùng Triệu Bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là bị người trước mặt mọi người lộ sạch quần áo, bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy, ngay cả công ty nội bộ vận hành đều như lòng bàn tay. Lý Chết cố gắng chấn định, cứng cổ nói, vậy thì thế nào? Những cái kia phụ cấp là chính phủ tự nguyện cho, là các ngươi cầu chúng ta tới đầu tư, chúng ta lại không được muốn, hiện tại dựa vào cái gì muốn lui về? Tự nguyện cho. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, nếu như không phải dựa vào trong nhà các ngươi quan hệ, không phải là các ngươi bậc cha chú bắt chuyện qua, những cái kia phụ cấp có thể rơi xuống trong tay các ngươi. Đừng ở chỗ này dối gạt mình khi nhân, thật coi người khác đều là đồ đần sao? Triệu Bằng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, Thẩm bí thư, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm việc đừng như thế tuyệt. Người đem chúng ta ép, đối với ngươi không có chỗ tốt. Chúng ta nếu là liên hợp lại hướng trong tỉnh phản ứng, nói ngươi tại Hoa Dương làm chính trị thanh tẩy, bài trừ đối lập, ngươi cảm thấy trong tỉnh sẽ nhìn ngươi thế nào? Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kiên định như bàn thạch, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ta hôm nay đến là cho trong nhà các ngươi mặt mũi, cũng là cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Mặt mũi ta cho, cơ hội ta cũng cho, là chính các ngươi không muốn, là chính các ngươi không trân quý. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút tiểu áo tôn trung sơn và áo, động tác ung dung không nổi, ta nói đến thế thôi, các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía cửa đi tới, không có chút nào lưu luyến, bộ pháp kiên định hữu lực, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng. Hồ Quốc Trung đội vàng cầm lên cặp công văn, bước nhanh đi theo. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng rời đi, Lý Chết tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên cầm lấy trên bàn một cái sứ thanh hoa chén trà, hung hăng quẳng xuống đất, chén trà loảng xoảng một tiếng vỡ vụn ra, nước trà tung tóe đầy đất. Quá phế lối, đơn giản quá phế lối, thật coi chúng ta là dễ khi dễ. Hắn giận dữ hét, ngực kịch liệt phập phồng, giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Triệu Bằng mặt tâm trầm, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh đậm, xem ra chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Đến làm cho hắn biết, chúng ta không phải dễ chơi. Ta hiện tại liền cho ta cha gọi điện thoại, để hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân là thế nào tại Hoa Dương khi phụ người. Tôn Hạo cũng gấp, vội vàng nói, đúng, chúng ta cùng một chỗ gọi điện thoại cho nhà, ta cũng không tin chị không được hắn một cái nho nhỏ thị ủy thư ký. Vương Lỗi thì tương đối tỉnh táo một chút, hắn cau mày nói, hiện tại gọi điện thoại sợ là vô dụng, Thẩm Thanh Vân đã giảm đến, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chúng ta đến ngẫm lại những biện pháp khác, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, lại bắt không được chúng ta tay cầm. Trần Nham đứng ở một bên, cau mày, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Trong lòng của hắn có loại mãnh liệt dự cảm bất tường, Thẩm Thanh Vân đã dám nói ra như vậy, liền khẳng định có niềm tin tuyệt đối, tiếp xuống chỉ sợ phải có đại phiền toái. Hắn nhìn trước mắt bọn này bị chọc giận quan nhị đại, trong lòng âm thầm tiêu khổ, lần này triệt để đem Thẩm Thanh Vân làm mất lòng, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Mướn phòng ngoài, Thẩm Thanh Vân bước chân kiên định đi trong hành lang, Hồ Quốc Trung theo sát phía sau, nhỏ giọng nói, "Thẩm bí thư, dạng này có phải hay không đem sự tình huyên náo quá lớn? Bọn hắn thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, nếu thật là liên hợp lại đối phó chúng ta, sợ là..." Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Chúng ta đã không thể lui được nữa, nếu như lần này mượn bộ, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, Tân Giang vùng mới giải phóng lỗ thủng sẽ càng lúc càng lớn, máu của dân chúng mồ hôi tiền sẽ bị bọn hắn ép khô, chúng ta những này làm cán bộ, còn mặt mũi nào đối mặt Hoa Dương phụ lao hương thân. Hồ Quốc Trung trầm mặc, hắn biết Thẩm Thanh Vân nói đúng, chỉ là vừa nghĩ tới tiếp xuống khả năng gặp phải áp lực, trong lòng liền không nhịn được rụt rè. Bóng đêm dần dần dày, quan lan hiên ánh đèn tại trong rừng trúc chớp tắt, lộ ra phá lệ trướng mắt. Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe, nhìn ngoài cửa sổ rút lui rừng trúc, ánh mắt kiên định, hắn ngược lại là muốn nhìn, ai dám nhảy ra. Chương 2181, cái tát. Chương 2181, cái tát. Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù chưa tan hết, Thẩm Thanh Vân đã mang theo kia phần chịu nặng danh sách, ngồi lên tiến về tỉnh thành xe. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật phi tốc rút lui, hắn nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua điền dã cùng thôn trang, trong lòng lại bình tĩnh giống một đầm nước sâu. Tối hôm qua tại quan Lan Hiên giao phong còn rõ mồn một trước mắt, những cái kia quan nhị đại phách lối sắc mặt phảng phất đang ở trước mắt, hắn biết tiếp xuống một bước cực kỳ trọng yếu. Tình ủy cửa đại viện, lính gác cẩn thận thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận về sau mới cho đi. Thẩm Thanh Vân quen cửa quen mẻo đi vào Điền Phú Quốc bên ngoài phòng làm việc, thư ký sớm đã chờ ở nơi đó. Thẩm bí thư ngài tốt, Điền bí thư đang đợi ngài. Phiền phức Chu sử trưởng. Thẩm Thanh Vân khách khí nói. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, đối bí thư tỉnh ủy thư ký, đương nhiên muốn khách khí một điểm. Đẩy cửa ra, Điền Phú Quốc đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn để bút xuống, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh Vân, làm sao sớm như vậy liền đến? Có việc gấp? Hắn chỉ ghế salon đối diện, ra hiệu Thẩm Thanh Vân ngồi xuống. Thẩm Thanh Vân đem danh sách đặt lên bàn, đẩy lên Điền Phú Quốc trước mặt, Điền bí thư, ngài xem trước một chút cái này. Ngữ khí của hắn nghiêm túc, không có dư thừa hàn huyên. Điền Phú Quốc cầm lấy danh sách, lông mày theo xem dần dần nhăn lại, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Khi thấy Lý Chiết cùng Triệu Bằng danh tự lúc, ngón tay của hắn trên giấy điểm mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Những người này ở đây Tân Giang vùng mới giải phóng làm nhiều như vậy tiểu động tác, nào chỉ là tiểu động tác. Thẩm Thanh Vân thở dài, đem tối hôm qua tại Quan Lan Hiên trải qua một năm một mười nói ra, bất đắc dĩ nói ra, ta hôm qua cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn đem bộ lấy phụ cấp phương ra, nhưng bọn hắn không chỉ có không nghe, còn uy hiếp nói muốn để người trong nhà cho ta tạo áp lực. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định, nhìn xem Điền Phú Quốc nói ra, bí thư, những người này ỷ vào bậc cha chú quyền thế, tại Hoa Dương muốn làm gì thì làm, đã đến vô pháp vô thiên tình trạng. Tân Giang vùng mới giải phóng hao tổn vượt qua 2 tỷ, trong đó hơn phân nửa đều tiến vào túi láo của bọn hắn, lại không quản, dân chúng liền muốn đúng chúng ta cuộc sống. Điền Phú Quốc trầm mặc nghe, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật thành khẩn âm thanh. Trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe được treo trên tường chuông tí tách âm thanh, Thẩm Thanh Vân biết, Điền Phú Quốc ngay tại cân nhắc chuyện này nặng nhẹ. Dù sao trên danh sách liên lụy đến mấy vị tỉnh ủy thường ủy thân thuộc, xử lý tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Qua hồi lâu, Điền Phú Quốc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chuyện này, ngươi không có cùng ngươi phụ thân đề cập qua à? Thẩm Thanh Vân sửng sốt một chút, lập tức hiểu được Điền Phú Quốc lo lắng, đây là lo lắng cho mình tìm phụ thân cáo trạng. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có, Tương Nam tỉnh vấn đề, liền nên từ Tương Nam tỉnh tự mình giải quyết, không cần thiết kinh động Yên Kinh bên kia. Lại nói, phụ thân ta cũng thường dạy bảo ta, muốn ở địa phương chân thật làm việc, không thể luôn muốn dựa vào trong nhà. Điền Phú Quốc nghe nói như thế, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, ngựa khí trịnh trọng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Thanh Vân ngươi yên tâm, chuyện này tỉnh ủy khẳng định cho Hoa Dương thị một cái công đạo, cho dân chúng một cái công đạo. Trong lòng của hắn rõ ràng, Thẩm Thanh Vân nếu là thật đem việc này đâm đến Yên Kinh, không chỉ có chính mình cái này bí thư tỉnh ủy trên mặt không ánh sáng, toàn bộ Tương Nam tỉnh bàn tử đều muốn thụ liên lụy. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, có Điền bí thư câu nói này, ta an tâm. Vậy ta về trước Hoa Dương, chờ tin tức của ngài. Đi. Điền Phú Quốc phất phất tay, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, hắn cầm lấy danh sách kia, ánh mắt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Hắn cầm lấy nội tuyến điện thoại, đem thư ký kêu tiến đến. Bí thư, ngài có dặn dò gì? Thư ký cung kính hỏi. Điền Phú Quốc nhàn nhạt nói ra, thông chi toàn thể tỉnh ủy thường ủy, một giờ sau tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mặt khác, ta cái này có cái danh sách, ngươi nhớ một chút, khiến cái này người tất cả đều dự tính hội nghị. Thư ký sửng sốt một chút, vội vàng đáp, vâng, Điền bí thư. Một giờ sau, tỉnh ủy hội nghị trong phòng đã ngồi đầy người. Đám thường ủy bọn họ top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện, trên mặt đều mang nghi hoặc. Phó tỉnh trưởng thường vụ Lý Tông Nam mặc thẳng âu phục, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hắn liếc qua ngồi tại bên cạnh mình chính pháp ủy thư ký Triệu Trình Cương, hai người trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia không hiểu. Lao Triệu, biết là chuyện gì sao? Lý Tông Nam hạ thấp giọng hỏi. Triệu Trình Cương lắc đầu, lông mày cau lại, không rõ ràng, như vậy vội vã họp, còn để nhiều như vậy bộ môn đồng chí dự tính, có điểm gì là lạ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Tối hôm qua Nhi Tử Triệu Bằng gọi điện thoại nói Hoa Dương thị ủy thư ký Thẩm Thanh Vân tại Hoa Dương nhằm vào hắn, chẳng lẽ là việc này nháo đến tỉnh ủy? Lúc này lại có mấy cái dự tính hội nghị cán bộ lần lượt đi tới, từng cái trên mặt nghi hoặc, lẫn nhau nghe ngóng xem tình huống. Lý Tỉnh, ngài biết hôm nay họp là muốn nói gì sao? Một cái trung niên cán bộ nhỏ giọng hỏi Lý Tông Nam. Lý Tông Nam lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chờ Điền bí thư tới liền biết. Trong lòng của hắn lại tại suy nghĩ, ấn chiếu Nhi Tử Lý Chiết nói, Thẩm Thanh Vân tại Hoa Dương dùng người không khách quan, đối bọn hắn những người này xí nghiệp cật nã tất yếu, nói không chừng Điền bí thư là phải xử lý Thẩm Thanh Vân. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn ngược lại là buông lỏng không ít. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Điền Phú Quốc sắc mặt nghiêm túc đi đến. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không dám thở mạnh. Điền Phú Quốc đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào những cái kia dự thính hội nghị cán bộ trên thân. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, điểm tên của một người hỏi, "Phát cải ủy Vương Tranh đồng chí, trong nhà người có bao nhiêu tiền tiết kiệm?" Bị điểm đến tên Vương Tranh sửng sốt một chút, một mặt không giải thích được nói, "Điền bí thư, không có nhiều à, liền mấy vạn khối tiền, đủ chi tiêu hàng ngày." Trong lòng của hắn buồn bực, Điền bí thư làm sao đột nhiên hỏi cái này? Điền Phú Quốc lại nhìn về phía một cái khác cán bộ, phòng tài chính Lưu Kim Tuyền đồng chí, "Ngươi đây?" Lưu Kim Tuyền cũng liền vội vàng lắc đầu, "Ta cũng không có nhiều tiền, đều dựa vào tiền lương sinh hoạt." Liên tiếp hỏi mấy người, đáp án đều cơ bản giống nhau. Đám thường ủy bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết Điền Phú Quốc trong hồ lô muốn làm cái gì. Tỉnh kỷ ủy bí thư Sở Thiên Thư nhịn không được mở miệng hỏi, "Điền bí thư, đã xảy ra chuyện gì? Ngài cái này đột nhiên hỏi tiền tiết kiệm, chúng ta đều có chút ngộng." Điền Phú Quốc lạnh lùng nhìn xem đám người, ngữ khí trầm trọng nói, "Ta hỏi các ngươi tiền tiết kiệm, là muốn biết các ngươi điểm này tiền lương, làm sao cung nổi con cái của các ngươi tại Hoa Dương thị Tân Giang vùng mới giải phóng mở công ty, mua xe sang trọng, ở hào trạch." Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Tông Nam cùng Triệu Trình Cương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên là bởi vì chuyện này. Điền Phú Quốc cầm lấy trên bàn danh sách, hung hăng ngã tại trên bàn, "Chính các ngươi nhìn xem. Con cái của các ngươi thân thuộc, tại Hoa Dương thị Tân Giang vùng mới giải phóng mở sắc không công ty, bộ lấy quốc gia phụ cấp, từng cái ngang ngược càng rỡ, đơn giản vô pháp vô thiên." Hắn chỉ vào trên danh sách danh tự, "Lý Chết, Lý Tông Nam đồng chí chất tử, tại Tân Giang vùng mới giải phóng khai nhà cái gọi là khoa sáng tạo công ty, một năm bộ lấy phụ cấp 100 triệu. Triệu Bằng, Triệu Trình Cương đồng chí nhi tử, lợi hại hơn, bộ lấy phụ cấp 1 điểm 2 triệu, dùng số tiền này tại tỉnh thành mua 3 bộ biệt thự, 2 chiếc xe thể thao." Đám thường ủy bọn họ đều kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Lý Tông Nam cùng Triệu Trình Cương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Sở Thiên Thư sắc mặt nghiêm túc đứng người lên, "Điền bí thư, nếu như tình huống là thật, tỉnh kỷ ủy sẽ lập tức tham gia điều tra, tuyệt không nhân nhượng." Lý Tông Nam mặt trướng đến thông hồng, hắn đông nhiên đứng người lên, kích động nói, "Điền bí thư, đây không có khả năng. Cháu ta Lý Chết tại Tân Giang vùng mới giải phóng là đứng đắn làm ăn, làm sao có thể bộ lấy phụ cấp? Khẳng định là Thẩm Thanh Vân ở sau lưng giở trò quỷ, hắn tại Hoa Dương nhằm vào chúng ta những người này hậu bối, cố ý bu hãm." Triệu Trình Cương cũng đi theo thần, phụ hòa nói, "Điền bí thư, nhi tử ta Triệu Bằng cũng đã nói với ta, Thẩm Thanh Vân tại Hoa Dương dùng người không khách quan, đối bọn hắn xí nghiệp cật nã tác yếu, còn uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn đem kiếm được tiền phương ra, đây rõ ràng là Thẩm Thanh Vân có vấn đề." Điền Phú Quốc lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, "Vu hãm, uy hiếp. Thẩm Thanh Vân hôm qua tự mình đã cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn đem bộ lấy phụ cấp lui về đến, việc này coi như xong, nhưng bọn hắn đâu? Không chỉ có không lùi, còn uy hiếp Thẩm Thanh Vân." Hắn cầm lấy một phần văn kiện, ném vào trên mặt bàn, "Đây là Hoa Dương thị sửa sang lại chứng cứ, chính các ngươi nhìn." Thư ký liền tranh thủ văn kiện phân phát cho đám người, Lý Tông Nam cùng Triệu Trình Cương tiếp nhận văn kiện, càng xem sắc mặt càng bất bạch, tay cũng bắt đầu phát run. Văn kiện bên trong ghi chép cặn kẽ con gái của bọn hắn tại Tân Giang vùng mới giải phóng mở sắc không công ty, giả tạo vật liệu bộ lấy phụ cấp chứng cứ, còn có ngân hàng nước chảy, giấy tờ bất động sản minh, liếc qua thấy ngay. Cái này, Lý Tông Nam nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, hắn không nghĩ tới nhi tử lại dám đặt mình, thật đi bộ lấy quốc gia phụ cấp, mà lại mức như thế. Đại Triệu Trình Cương sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, trong lòng vừa tức vừa gấp, khí nhi tử bất tranh khí, gấp mình bị liên lụy. Hắn nhìn xem Điền Phú Quốc sắc mặt nghiêm túc, biết lần này chỉ sợ rất khó qua cửa ải. Những thường ủy khác cũng nhao nhao nghị luận lên, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Quá không ra gì, cũng dám như thế trắng trợn mà mặc lên lấy quốc gia phụ cấp, nhất định phải nghiêm túc xử lý, không phải làm sao xứng đáng dân chúng. Cái này có chút quá mức. Nhiều tiền như vậy, bọn hắn đây là điên rồi sao? Nghe đám người nghị luận, Sở Thiên Thư mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định, "Điền bí thư, ta đề nghị thành lập tổ chuyên án, từ tỉnh kỷ ủy dẫn đầu, liên hợp kiểm tra tài chính các ngành, đối Tân Giang vùng mới giải phóng phụ cấp tình huống tiến hành toàn diện thanh tra, mặc kệ dính đến ai, hết thể nghiêm túc xử lý." Điền Phú Quốc gật gật đầu, "Ta đồng ý Sở Thiên Thư đồng chí, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, cần phải tra rõ ràng, cho toàn tỉnh nhân dân một cái công đạo." Hắn lại nhìn về phía Lý Tông Nam cùng Triệu Trình Cương, ánh mắt nghiêm khắc, không chút khách khí nói ra, "Hai người các ngươi, trở về hảo hảo tỉnh lại một chút, nhìn xem mình có hay không quản giáo tốt con cái, có hay không lợi dụng chức quyền vì bọn họ mưu lợi." Lý Tông Nam cùng Triệu Trình Cương cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn biết, lần này là triệt để cắm, không chỉ có thanh danh của mình bị hao tổn, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng đến hoàn lộ. Điền Phú Quốc nhìn xem tất cả mọi người ở đây, ngữ khí trầm trọng nói, "Các đồng chí, chúng ta là cán bộ của Đảng, là nhân dân công buộc, muốn thường xuyên nhớ kỹ chức trách của mình cùng sứ mệnh, quản tốt người nhà của mình và thân thuộc. Nếu như ngay cả người nhà của mình đều quản không tốt, sao có thể quản tốt một cái tỉnh, một cái thị? Chuyện lần này cho chúng ta gõ cảnh báo, chúng ta nhất định phải lấy đó mà làm gương, tăng cường đối cán bộ thân thuộc quản lý cùng giám sát, tuyệt không thể lại xuất hiện những chuyện tương tự." Đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc mà nặng nề, mỗi người tâm tình đều rất phức tạp, chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này Thẩm Thanh Vân giống như có chút không dễ cho ta. Chương 2182, oanh động toàn tỉnh đại án. Chương 2182, oanh động toàn tỉnh đại án. Tin tức truyền đến Hoa Dương thị thời điểm, Thẩm Thanh Vân vừa mới đến giảm, ngay tại tham gia Hoa Dương thị dân doanh kinh tế nhân sĩ tỉnh thế chính sách cuộc hội đàm. Làm thị ủy thư ký, Thẩm Thanh Vân làm trọng yếu giảng thoại, hắn biểu thị khai triển dân doanh kinh tế nhân sĩ tình thế chính sách tuyên truyền giáo dục, nghe dân doanh kinh tế nhân sĩ ý kiến đề nghị, là xâm nhập học tập tỉnh ủy kinh tế tư tưởng cùng bí thư tỉnh ủy Điền Phú Quốc đồng chí tại dân doanh xí nghiệp cuộc hội đàm bên trên trọng yếu giảng thoại tinh thần trọng yếu cử động, có lợi cho dẫn đạo dân doanh kinh tế nhân sĩ đem tư tưởng cùng hành động thống nhất đến đối trong ngoài nước tỉnh. Thế khoa học phán đoán cùng quyết sách bố trí đi lên. Tại kinh tế quốc dân ổn trong có tiến, ổn trong hướng hảo trên cơ sở, kiên định lòng tin, toàn lực ứng phó, lấy dân doanh kinh tế làm điểm tựa, vì 6 tháng cuối năm Hoa Dương thị phát triển kinh tế làm ra 10 công hiến. Thẩm Thanh Vân hy vọng dân doanh kinh tế nhân sĩ khắc sâu lĩnh ngộ hai cái xác lập tính quyết định ý nghĩa, kiên quyết làm được hai cái giữ gìn, xâm nhập thực tiễn ý chí báo quốc chí, một lòng mưu phát triển, tuân theo luật pháp thiện kinh doanh, tiên phú gấp rút trung phú. Muốn chỗ đứng hai cái đại cục nắm chắc đại thế, thiết thực tăng cường phát triển định lực cùng lực lượng. Dạy thực ra quốc tình hoài, từ đầu đến cuối cùng quốc gia nghị cùng một chỗ, đứng chung một chỗ, làm cùng một chỗ. Kích phát sáng tạo cái mới tinh thần, dẫn đầu nhập ra tùy tục phát triển mới chất sức sản xuất. Cường hóa pháp trị tư duy, gắng sức chế tạo pháp trị dân sĩ thành tín dân sĩ thanh liêm dân sĩ. Tăng cường trách nhiệm ý thức, tích cực tại ổn vào nghề gấp rút trung phú trong phát huy làm mẫu tác dụng, kiên định làm kinh tế quốc gia kiến thiết người, quốc gia hiện đại hóa xúc tiến người. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân vừa trở lại Hoa Dương thị ủy đại viện, điện thoại liền vang lên, là thị kỷ ủy thư ký Khâu Kiện Hoa đánh tới. Thẩm bí thư, tỉnh kỷ ủy vừa mới hạ đạt thông tri, yêu cầu chúng ta toàn lực phối hợp điều tra Tân Giang vùng mới giải phóng vấn đề, trong tỉnh đã thành lập tổ chuyên án, từ sở bí thư dẫn đầu. Khâu Kiện Hoa trong thanh âm mang theo không ức chế được hưng phấn. Thẩm Thanh Vân cầm di động ngón tay nắm thật chặt, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, biết, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức triệu tập thị ủy thường ủy họp, truyền đạt tỉnh ủy quyết định. Được rồi, Thẩm bí thư. Khâu Kiện Hoa vội vàng đáp ứng. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, chuyện này khẳng định phải Hoa Dương chính quyền thị ủy bên này phối hợp mới được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đối bí thư trưởng Hồ Quốc Trung nói ra, thông tri tất cả thường ủy, nửa giờ sau đến họp nghị thất họp, hội nghị khẩn cấp. Hồ Quốc Trung ứng thanh mà đi, trong lòng lại âm thầm liễu lưới, lúc này mới bao lâu công phu, trong tỉnh liền có động tác, xem ra Thẩm bí thư lần này là thật đem sự tình làm đúng chắc. Sau nửa giờ, Hoa Dương thị ủy đám thường ủy bọn họ lần lượt đi vào phòng họp. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau ở giữa chỉ là gật đầu ra hiệu, không có ngày xưa hàn huyên. Hiển nhiên, tỉnh ủy bên kia tin tức đã truyền tới. Dù sao bây giờ đầu năm nay tin tức truyền bá tốc độ thực thật nhanh, giống trọng đại như vậy sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Trương Đông Chết đi vào phòng họp lúc, dưới con mắt ý thức quét một vòng, cuối cùng rơi trên người Chu Kình Tùng. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng một tia khó mà che giấu lo lắng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tỉnh ủy vậy mà lại kiên quyết như thế ủng hộ Thẩm Thanh Vân, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trương Đông Chết ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong lòng loạn thành một bầy nha, Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình nếu là thật tra được, mình có thể hay không bị dính líu vào. Chu Kình Tùng cũng đứng ngồi không yên, hắn phân công quản lý tổ chức công việc, nếu là liên lụy ra cán bộ phân công phương diện vấn đề, hắn cũng khó từ tội lỗi. Thẩm Thanh Vân cái cuối cùng đi vào phòng họp, đám thường ủy bọn họ nhao nhao đứng dậy. Hắn khoát khoát tay, đều ngồi đi. Đợi chúng nhân ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu tập mọi người họp là bởi vì tỉnh ủy vừa mới làm ra liên quan tới Tân Giang vùng mới giải phóng vấn đề quyết định. Lao Khâu, ngươi cho mọi người thông báo một chút. Khâu Kiện Hoa xuất ra văn kiện, hắng giọng một cái, ngựa khí nghiêm túc nói, các vị thường ủy, vừa mới tiếp vào tỉnh kỷ ủy thông tri, tỉnh ủy quyết định thành lập tổ chuyên án, từ tỉnh kỷ ủy bí thư Sở Thiên Thư đồng chí dẫn đầu, đối Tân Giang vùng mới giải phóng tồn tại bộ lấy quốc gia phụ cấp vấn đề tiến hành toàn diện điều tra. Tỉnh kỷ ủy yêu cầu Hoa Dương thị kỷ ủy nhất định phải toàn lực phối hợp, cung cấp tất cả tương quan vật liệu, hiệp trợ tổ chuyên án khai triển công việc. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù đại gia đã có chỗ nghe thấy, nhưng chính thai nghe được tin tức này, vẫn là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, ngữ khí kiên định nói, Tân Giang vùng mới giải phóng vấn đề, đã khiến cho tỉnh ủy cao độ coi trọng. Ta hy vọng các vị đang ngồi đều có thể minh bạch, chuyện này không phải việc nhỏ, quan hệ đến Hoa Dương thị hình tượng, quan hệ đến giả bách tính tín nhiệm đối với chúng ta. Thị ủy nhất định phải toàn lực phối hợp tỉnh ủy điều tra công việc, mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng thị trưởng Chu Hồng Khởi cùng thường vụ phó thị trưởng Vương Quốc Chân Hảo, Chu thị trưởng, Vương phó thị trưởng, chính phủ thành phố bên kia muốn toàn lực phối hợp, cung cấp Tân Giang vùng mới giải phóng tất cả hạng mục phê duyệt vật liệu, tài chính hướng chạy ghi chép, còn có những cái kia thu hoạch được phụ cấp xí nghiệp tài liệu tương quan, không thể có bất kỳ dấu giếm nào cùng bỏ sót. Chu Hồng Khởi liền vội vàng gật đầu nói ra, Thẩm bí thư yên tâm, chính phủ thành phố nhất định toàn lực phối hợp, ta lập tức sắp xếp người chỉnh lý tương quan vật liệu, cam đoan đúng hạn giao cho tổ chuyên án. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tân Giang vùng mới giải phóng hạng mục mặc dù là tiền nhiệm lãnh đạo chỗ đẩy, nhưng mình làm đương nhiệm thị trưởng, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại chỉ có thể tích cực phối hợp, tranh thủ xử lý khoan dung. Vương Quốc Chân Hào cũng đi theo tỏ thái độ, ta sẽ đích thân đốc thúc chuyện này, bảo đảm tất cả vật liệu chuẩn xác không sai. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, mình phân công quản lý qua một đoạn thời gian tài chính công việc, Tân Giang vùng mới giải phóng phụ cấp phê duyệt, hắn cũng ký qua chữ, không biết có thể hay không bị liên lụy. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía Trương Đông Chiết, Đông Chiết đồng chí, ngươi làm chuyên trách phó thư ký, phân công quản lý chính trị và pháp luật cùng tin phóng, phải làm cho tốt duy ổn công việc, phòng ngừa những cái kia bị điều tra xí nghiệp cùng nhân viên xuất hiện qua kích hành vi, ảnh hưởng điều tra thuận lợi tiến hành. Trương Đông Chiết trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, ta sẽ an bài tốt. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, những cái kia bị điều tra người trong, không ít đều là chính mình quan hệ, bây giờ lại muốn mình đi duy ổn, đây không phải đánh mặt mình sao? nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Chu Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới tỉnh ủy động tác nhanh như vậy, kiên quyết như vậy. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua Trương Đông Chiết, phát hiện đối phương cũng là một mặt nghiêm trọng, trong lòng càng là bất ổn. Hắn biết, Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình một khi thẩm tra, khẳng định sẽ dính dấp ra không ít người, mình mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng ở cán bộ phân công phương diện, khả năng cũng tồn tại một vài vấn đề, không biết có thể hay không bị lật ra tới. Thẩm Thanh Vân chú ý tới Chu Kình Tùng thân sắc, trong lòng nhưng không có điểm phá. Hắn tiếp tục nói ra, các vị thường ủy cũng muốn đề cao nhận biết, thống nhất tư tưởng. Chuyện này không chỉ có là đối Tân Giang vùng mới giải phóng một lần chỉnh đốn, càng là đối với chúng ta toàn bộ Hoa Dương đội ngũ cán bộ một lần khảo nghiệm. Nếu ai dám ở thời điểm này dở trò, phải nhiều điều tra, thì bị tuyệt không khách khí. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để đang ngồi mỗi người đều cảm nhận được áp lực. Khâu Kiện Hoa nói bổ sung, thị kỷ ủy đã thành lập công tác tổ đặc biệt, tùy thời chuẩn bị phối hợp tỉnh tổ chuyên án công việc. Chúng ta cũng sẽ đối Tân Giang vùng mới giải phóng liên quan đến cán bộ tiến hành nội bộ điều tra, một khi phát hiện làm trái kỷ hành động trái luật, tuyệt không nương tay. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, rất tốt, Kiện Thể Hoa đồng chí, thị kỷ ủy muốn phát huy tốt giám sát tác dụng, bảo đảm điều tra công việc thuận lợi tiến hành. Hội nghị tiếp tục tiến hành, đám thường ủy bọn họ liền phối hợp điều tra công tác cụ thể tiến hành thảo luận. Chu Hồng Khởi đưa ra, để cho tiện tổ chuyên án khai triển công việc, chính phủ thành phố có thể thành lập một cái cân đối tiểu tổ, từ hắn tự mình đảm nhiệm tổ trưởng. Thẩm Thanh Vân biểu thị đồng ý, cũng yêu cầu cân đối tiểu tổ ngày mai liền bắt đầu công việc. Trương Đông Chiết cũng đưa ra, chính trị và pháp luật hệ thống có thể tại tổ chuyên án trụ sở an bài cảnh lực, bảo đảm tổ chuyên án nhân viên an toàn. Thẩm Thanh Vân đối với cái này biểu thị tán thành, nhưng cường điệu cảnh lực chỉ là phụ trách bên ngoài an toàn, không thể xen vào tổ chuyên án công tác cụ thể. Chu Kình Tùng thì biểu thị, tổ chức bộ sẽ mật thiết chú ý liên quan đến cán bộ động tĩnh, phối hợp kỷ ủy làm tốt tương quan công việc. Thẩm Thanh Vân đối với hắn tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, chỉ là lạnh nhạt nói, hy vọng tổ chức bộ môn có thể thủ vững nguyên tắc, thực sự cầu thị. Hội nghị kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Đám thường ủy bọn họ lần lượt rời đi phòng họp, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ. Trương Đông Chiết cùng Chu Kình Tùng đi tại cuối cùng, hai người đều không nói gì, bầu không khí mười phần một ngạt. Đi đến đầu bậc thang, Chu Kình Tùng nhịn không được hỏi, Đông Chiết bí thư, ngươi nói, lần này có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Trương Đông Chiết nhìn hắn một cái, thở dài, bây giờ nói những này đều vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực đem mình hái sạch sẽ. Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, hắn biết Thẩm Thanh Vân đây là mượn tình ủy tay đến thanh lý Hoa Dương thị quan trưởng, mà mình rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Chu Kình Tùng gật gật đầu, trong lòng lại càng thêm không chắc. Hắn nhìn xem Trương Đông Chiết bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái này tại Hoa Dương quan trưởng quát tháo phong vân nhiều năm nhân vật, tựa hồ cũng có chút lực bất tòng tâm. Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài thị ủy đại viện, trầm mặc hồi lâu sau, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm Khâu Kiện Hoa dây số, trực tiếp nói ra, Kiện Thể Hoa đồng chí, ngươi để công tác tổ người chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu chỉnh lý vật liệu, không thể có bất luận cái gì kéo dài. Minh bạch, Thẩm bí thư. Khâu Kiện Hoa tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Tân Giang vùng mới giải phóng sự tình mặc kệ dính đến người nào, hắn khẳng định đều sẽ tra tới cùng, về phần có thể hay không vì thế đắc tội một ít lãnh đạo, ở trong mắt Thẩm Thanh Vân căn bản không trọng yếu. Nếu như ngay cả chuyện đắc tội với người cũng không dám làm, chính mình cái này thị ủy thư ký tiếp tục làm còn có cái gì ý nghĩa? Chương 2183, đột phát vụ án. Chương 2183, đột phát vụ án. Ánh nắng sáng sớm rải đầy Tân Giang vùng mới giải phóng, hai bên đường cây ngân hạnh tại trong gió nhẹ chập chờn, trên phiến lá rọi xương chết xạ ra nhỏ vụn quang mang. Thẩm Thanh Vân mang theo Hồ Quốc Trung bọn người đi xuống xe, ánh mắt đảo qua mảnh này chiếm diện tích rộng lớn khu đang phát triển. Xa xa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhà máy sắp hàng chỉnh tề, nhưng dù sao có loại không nói ra được trống trải cảm giác. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Thẩm bí thư, mời tới bên này. Thị trưởng Chu Hồng Khởi bước nhanh chào đón, trên mặt chất đống cẩn thận chuyện cười. Hắn hôm nay cố ý mặc vào kiện màu đậm áo giả kín, lộ ra so bình thường già dặn chút, nhưng đáy mắt máu đỏ miếng bại lộ hắn tối hôm qua ngủ không ngon. Tân Giang vùng mới giải phóng cục diện rối rắm bị đặt tới tỉnh ủy hội nghị bên trên, hắn người thị trưởng này khó từ tội lỗi, nếu thật là tỉnh ủy truy cứu xuống tới, Thẩm Thanh Vân khẳng định là không có chuyện gì, dù sao người ta căn bản không biết hạng mục này là chuyện gì xảy ra, hắn có thể trốn không thoát được tỉnh ủy vấn trách. Cho nên, Chu Hồng Khởi hiện tại chính là tận lực tại Thẩm Thanh Vân trước mặt biểu hiện một chút, tranh thủ Thẩm Thanh Vân đến lúc đó khả năng giúp đỡ chính mình nói mấy câu. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bước chân không ngừng, nói một chút đi, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Chu Hồng Khởi vội vàng đuổi theo, ngựa tốc cực nhanh báo cáo, trước mắt vùng mới giải phóng và ở xí nghiệp gần 200 nhà, trong đó cao kỹ thuật mới xí nghiệp 100 dư ra nhà. Năm ngoái giá trị sản lượng 12 tỷ, thu thuế 500 triệu. Những này trên giấy đồ vật cũng không cần báo. Thẩm Thanh Vân đánh gây hắn, chỉ vào ven đường một tòa treo khoa sáng tạo trung tâm bảng hiệu kiến trúc, không chút khách khí hỏi, kia tòa nhà bên trong xí nghiệp có mấy nhà là chân chính đang làm nghiên cứu? Chu Hồng Khởi mặt trong nháy mắt đỏ lên, ấp úng nói, cái này đại bộ phận vẫn là tại bình thường vận doanh, chỉ là có không ít đang bấy lấy phụ cấp, đúng không? Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra, Chu thị trưởng, phát triển vùng mới giải phóng không phải làm hình tượng công trình, xí nghiệp muốn đỡ nhưng không thể nuôi sâu mọt. Trung quanh xí nghiệp các đại biểu nghe nói như thế, có cúi đầu xuống, có ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, chỉ là không nghĩ tới vị này Thẩm bí thư như thế thẳng thắn. Đây chính là thị trưởng.
Nói câu không dễ nghe, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân bên ngoài, Chu Hồng Khởi tại toàn bộ Hoa Dương thị địa vị có thể nói là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Vân thật là một điểm mặt mũi đều không cho hắn lưu lại, trực tiếp liền đối đi lên. Vị này Thẩm bí thư tính cách, thật sự chính là cường ngạnh a. Lúc này, một gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp lão bản nhịn không được mở miệng, "Thẩm bí thư, chúng ta là thật sự làm nghiên cứu, năm ngoái đầu nhập vào 5000 vạn làm kỹ thuật công quan, có thể hay không? Ngươi gọi Trương Khải Minh đúng không?" Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa, nhàn nhạt nói ra, "Các ngươi trạng thái cố định tin hạng mục ta xem qua vật liệu, rất có tiền cảnh. Chính phủ thành phố muốn dẫn đầu thành lập chuyên hạng nâng đỡ quỹ ngân sách, giống các ngươi dạng này thật kiện xí nghiệp, không chỉ có muốn cho phụ cấp, còn muốn giúp các ngươi kết nối thị trường, giải quyết đầu tư bỏ vốn nan đề." Hắn nghiêm khắc, chỉ nhằm vào những cái kia không làm hiện thực người, chân chính dụng tâm người làm việc, Thẩm Thanh Vân xưa nay không keo kiệt thiện ý của mình, sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Trương Khải Minh nhãn tình sáng lên, kích động đến thanh âm đều phát run, "Tạ ơn Thẩm bí thư, chúng ta nhất định làm rất tốt." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, quay người đối tùy hành cán bộ cùng xí nghiệp các đại biểu lên giọng, "Ta hôm nay nói cho rõ ràng, đối với những cái kia bộ lấy quốc gia phụ cấp phạm pháp xí nghiệp, mặc kệ phía sau có ai chỗ dựa, hết thể nghiêm túc xử lý, cưỡng chế nộp của phi pháp toàn bộ phi pháp là được. Nhưng đối với thật sự làm phát triển, làm nghiên cứu xí nghiệp, trong thành phố không chỉ có muốn đỡ, còn muốn tăng lớn nâng đỡ cường độ, cho chính sách, cho tài nguyên, để các ngươi tại Tân Giang vùng mới giải phóng an tâm phát triển." Trong đám người vang lên một trận tiếng vỗ tay, không ít thật kiện xí nghiệp ra trên mặt lộ ra phân chấn biểu lộ. Chu Hồng Khởi nhẹ nhàng thở ra, đội vàng tỏ thái độ nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm bí thư yên tâm, chúng ta lập tức chứng thực chỉ thị của ngài, sàng chọn chất lượng tốt xí nghiệp, chế định kỹ càng nâng đỡ phương án." Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, Thẩm Thanh Vân nói như vậy, rõ ràng không có đem Tân Giang vùng mới giải phóng một gậy che đánh chết ý tứ, chính mình cái này thị trường tự nhiên cũng muốn phối hợp hắn. Từ lúc nào nói cái gì lời nói, đây là người trong quan trường nhất phòng kỹ năng một trong. Khảo sát kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân mang theo Hồ Quốc Trung bọn người tiến về thị cục công an. Kết quả vừa đi vào cục công an đại môn, liền thấy cục trưởng Điển Giã vội vã chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, "Thẩm bí thư, không xong, nội thành Giả Phượng Tường tiệm vàng phát sinh cướp bóc án." Thẩm Thanh Vân bước chân dừng lại, "Tình huống cụ thể thế nào?" Hai tên giặc cướp bóc tiệm vàng lúc bị phát hiện, một bị tại chỗ đánh chết, một tên khác bắt một mang thai nhân viên cửa hàng, hiện tại đang cùng cảnh sát rằng co tại tiệm vàng lầu 2. Điền Giã ngữ tốc nhanh chóng, trên trán thấm xem mồ hôi lạnh, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta đang muốn chạy tới. Đi, ta đi chung với ngươi." Thẩm Thanh Vân quyết định thật nhanh, quay người liền hướng ngoài đi. Hồ Quốc Trung đội vàng đuổi theo, nhỏ giọng khuyên can, "Thẩm bí thư, hiện trường quá nguy hiểm. Dù sao cũng là thị ủy thư ký, nếu thật là xảy ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Càng là nguy hiểm càng phải đi." Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm ổn, chậm rãi nói ra, "Kia là một cái mạng, vẫn là cái người phụ nữ có thai." Đám người tất cả đều im lặng không nói, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Thẩm Thanh Vân tại đi vào hành chính hệ thống trước đó, thực một người cảnh sát. Xe cảnh sát gào thét lên xuyên qua nội thành, 15 phút sau đến hiện trường phát hiện án. Tiệm vàng trung quanh đã kéo cảnh giới tuyến, mười mấy tên cảnh sát súng ống đầy đủ vây quanh ở bên ngoài, tay bắn tỉa ẩn nấp tại đối diện mái nhà, họng súng đen ngòm nhắm ngay tiệm vàng cửa sổ. Trung quanh chật ních quần chúng vây xem, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô liên tiếp. Tình huống thế nào? Thẩm Thanh Vân xuống xe liền hỏi hiện trường chỉ huy phó cục trưởng. Giặc cướp chừng 30 tuổi, trong tay có đem dao gọt trái cây, đem người chất ngăn ở lầu 2 phòng chứa đồ, cái kia góc độ vừa lúc là tay bắn tỉa điểm mù. Phó cục trưởng chỉ vào tiệm vàng lầu 2 một cái cửa sổ nhỏ, nghiêm túc nói ra, "Chúng ta thử qua đàm phán, nhưng hắn cảm xúc rất kích động, nói nếu là dám cường công liền giết con tin." Thẩm Thanh Vân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nam nhân bóng lưng, trong tay tựa hồ chính chống đỡ xem người nào. Hắn nhíu mày lại, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến cảnh giới tuyến ngoại chuyện đến tê tâm liệt phế kêu khóc, "Thả ta ra lão bà. Các người đám cảnh sát này làm ăn gì? Nhanh cứu người a." Một người mặc đồ lao động nam nhân chính dãy rủa lấy muốn xông vào cảnh giới tuyến, bị hai tên cảnh sát gắt gao để lại. Đầu hắn phát lộn xộn, trên mặt tất cả đều là nước mắt, trên cổ nổi gân xanh, "Lao bà của ta mang thai a. 5 tháng. Nếu là có chuyện bất chắc, ta cùng các ngươi liều mạng." Thẩm Thanh Vân căng thẳng trong lòng, đối bên người cảnh sát nói, "Đem hắn đưa đến bên cạnh trên xe cảnh sát đi, hảo hảo trấn an, đừng để hắn ở chỗ này hô, kích thích đến giặc cướp cùng con tin." Cảnh sát vội vàng mang lấy nam nhân rời đi, nam nhân còn tại kêu khóc, "Van cầu các ngươi, mau cứu lão bà của ta." Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đi đến Điền Giã bên người, nhất định phải nhanh trao đổi con tin, người phụ nữ có thai thể lực chống đỡ hết nổi, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Điền Giã gật gật đầu, cầm lấy một cái lớn loa, hít sâu một hơi đi hướng tiệm vàng cổng, người ở bên trong nghe, "Ta là cục trưởng thị công an cục Điền Giã. Có cái gì yêu cầu ngươi có thể xách, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm con tin an toàn." Cửa sổ nam nhân thò đầu ra, lộ ra một trường che kín râu cả mặt, ánh mắt điên cuồng, bớt nói nhảm, "Chuẩn bị cho ta một chiếc xe cùng 100 vạn tiền mặt, không phải ta liền giết nàng." Đao trong tay của hắn tại con tin trên cổ khoa tay một chút, con tin phát ra một tiếng đẻ nén khóc nức nở. "Tiền cùng xe đều có thể chuẩn bị, nhưng ngươi trước tiên cần phải thả con tin." Điền Giã giơ loa hô, "Ta có thể cùng với nàng trao đổi, ta làm ngươi con tin, thế nào?" "Ngươi là cảnh sát, ta không tin ngươi." Giặc cướp gào thét, "Các ngươi đều nghĩ là ta. Ta cho ngươi biết, đừng có đùa hoa văn." Rất hiển nhiên, mặc dù hắn hiện tại rất kích động, nhưng cũng không phải là ngớ ngẩn. Thẩm Thanh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng cực nhanh tính toán. Giặc cướp rất cảnh giác, không tín nhiệm cảnh sát, phổ thông trao đổi chỉ sợ không làm được. Hắn lặng lẽ nói với Điền Giã, "Đem ngươi thương cho ta." Điền Giã sững sờ, "Thẩm bí thư, ngài..." "Đừng nói nhảm."
Thẩm Thanh Vân ánh mắt kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chỉ có để hắn buông lòng cảnh giác, mới có cơ hội cứu người. Điền Dã do dự một chút, vẫn là cởi xuống súng lục đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân thuần thục kiểm tra một chút băng đạn, đem thương giấu ở phía sau, nhanh chân đi hướng tiệm bằng cổng, đối cửa sổ hô: "Ta là Hoa Dương thị ủy thư ký Thẩm Thanh Vân. Ta so sĩ quan cảnh sát lớn, giữ lời nói. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta đến cùng với nàng trao đổi." Ngoa tạo. Đám người vây xem lập tức liền vỡ tổ. Thật hay giả? Thật sự là thị ủy thư ký? Má ơi, ta tại trên TV thấy qua hắn. Trời, điên rồi đi, một cái thị ủy thư ký làm con tin. Quan tốt, đây tuyệt đối là cái quan tốt. Ta thấy được cái gì, sách này nhớ thật trẻ trung a. Không phải, đám kia cảnh sát làm ăn gì, để thị ủy thư ký đi làm con tin, vạn nhất xảy ra chuyện liền phiền toái. Thật không nghĩ tới, một cái làm quan còn có loại này làm lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nhiệt nghị xem Thẩm Thanh Vân cử động. Dù sao hắn cái này cách làm, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, cho dù là mọi người nghĩ bề đầu, đều không nghĩ tới một cái thị ủy thư ký lại muốn cùng người chất tiến hành trao đổi. Tục ngữ nói tốt, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, thị ủy thư ký địa vị, tại Hoa Dương thị cái này một mẫu ba phần đất lớn bao nhiêu, mọi người vẫn là rõ ràng. Loại người này vậy mà tự mình mạo hiểm, hắn điên rồi không? Giác cấp cũng ngây ngẩn cả người, thò đầu ra đánh giá Thẩm Thanh Vân. Chỉ gặp hắn mặc phổ thông áo giả kín, không có mặc đồng phục cảnh sát, nhìn không giống sẽ dở trò ra người. Giác cấp cắn răng, trong lòng dãy rồi lấy. Thị ủy thư ký làm con tin, khẳng định so cảnh sát đáng tin cậy, dù sao vị này thân phận quý giá, cảnh sát không dám đùa hoa văn, nhưng bạn nhất đây cũng là cái bẫy đâu. Ngươi đừng có đùa ta. Cái kia giặc cướp thanh âm có chút phát run, giơ đao nói với Thẩm Thanh Vân: "Nếu như ngươi dám gạt ta, ta lập tức giết nàng. Ta lấy thị ủy thư ký danh nghĩa cam đoan, chỉ cần ngươi thả con tin, ta liền đi theo ngươi, thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Thẩm Thanh Vân giơ hai tay lên, ra hiệu mình không mang vũ khí, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chậm rãi nói ra: "Ngươi nhìn, ta không mang thương, chỉ có một người tới." Giặc cướp nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn nửa phút, rốt cục cắn răng: "Tốt, ta tin ngươi một lần. Ngươi qua đây, không cho phép mang bất luận kẻ nào." Thẩm bí thư: "Không thể đi." Hồ Quốc Trung kinh hô muốn lên trước, bị Điền Dã giữ chặt. Điền Dã lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn biết Thẩm Thanh Vân tính tình, vị này lão lãnh đạo quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không cải biến được. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Thanh Vân từng bước một đi hướng tiệm vàng đại môn, mỗi một bước đều đi được trầm ổn. Hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập, cũng có thể nghe được lầu hai truyền đến con tin đẻ nén tiếng khóc. Đi tới cửa lúc, hắn dừng bước, "Để cho ta xem trước một chút con tin là không an toàn." Giặc cướp do dự một chút, đem người chất đẩy lên cửa sổ. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, hai tay bị trói, dạ dày có chút hở ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong lòng của hắn siết chặt, đối giặc cướp hô: "Ta tiến đến." Đẩy ra tiệm vàng đại môn, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Lâu một quầy hàng bị nện đến vỡ nát, trên mặt đất nằm một bộ che kín bạch bố thi thể, hẳn là bị đánh chết tên kia giặc cướp. Thẩm Thanh Vân thuận thang lầu chậm rãi đi đến lầu 2, giặc cướp chính đối hắn, dùng đao chống đỡ xem con tin cổ. Xoay người lại, giặc cướp gào thét nói ra: "Đem ngươi tay nâng." Thẩm Thanh Vân chậm rãi quay người, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Ánh mắt lại chăm chú nhìn giặc cướp tay cầm đao, cái tay kia nổi gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lưỡi đao rời người chất động mạch cổ chỉ có mấy ly. Giờ này khắc này, Thẩm Thanh Vân nhịp tim như nổi trống, lại tận lực chậm lại hô hấp. Người ta mang đến, thả nàng. Thẩm Thanh Vân thanh âm bình ổn, mang theo tận lực kiến tạo chấn định. Người trước tới ba bước, người giặc cướp đem người chất hướng trước người lại lôi kéo, lưỡi đao cơ hồ muốn mạch phá con tin ra liếu. Con tin thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Thẩm Thanh Vân chậm rãi cất bước, mỗi một bước đều giống như tại đo đạc sinh tử khoảng cách. Khi hắn đi đến hôn giặc cướp xa 3 mét vị trí lúc, đột nhiên động. Tay phải tựa như tia chớp từ sau hông rút ra thường, họng súng vững vàng khóa chặt giặc cướp cổ tay, cơ hồ trong cùng một lúc, giặc cướp phát giác được không đúng, đột nhiên đem đao đâm về con tin. Ầm. Tiếng súng tại không gian thu hẹp bên trong nổ tung, đạn tinh chuẩn đánh trúng giặc cướp cổ tay. Giặc cướp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đao trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hẳn ống tay áo. Con tin phản ứng cực nhanh, thừa dịp giặc cướp bị đau buông tay trong nháy mắt, đột nhiên tránh thoát trói buộc, lộn nhào hướng đầu bậc thang phóng đi, miệng bên trong phát ra đẻ nén kêu khóc. Ta thao nê mã. Giặc cướp che lấy đổ máu cổ tay, muốn rách cả mí mắt mà quát, một cái tay khác liền muốn đi bắt con tin mắt cá chân. Thẩm Thanh Vân ánh mắt run lên, không chút do dự, họng súng rời, đối giặc cướp ngực, tứ chi cùng đầu liên tục bóc cò. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng liên tiếp vang lên, thẳng đến băng đạn bên trong đạn toàn bộ thanh không. Giặc cướp thân thể bị đánh đến liên tục lùi lại, cuối cùng nặng nề mà đâm vào trên tường, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe, khóe miệng tràn ra máu tươi, triệt để không có động tĩnh. Thẩm Thanh Vân cầm còn tại nóng lên hương, ngón tay run nhẹ nhẹ. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn nhìn xem con tin lảo đảo chạy xuống thang lầu, mới phun ra một hơi thật dài, căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ cần thương pháp có chút sai lầm, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Xác nhận giặc cướp triệt để không có động tĩnh, Thẩm Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Hắn đi ra tiệm vàng, bên ngoài trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Thẩm bí thư tốt, quá lợi hại. Làm tốt lắm. Quá tốt rồi. Thật lợi hại a. Quả nhiên là thị ủy thư ký, thật sự có tài. Không ít người nhao nhao ở nơi đó nghị luận. Cái kia người phụ nữ có thai trượng phu tránh thoát cảnh sát, như bị điên xông lại, đối Thẩm Thanh Vân phủ phù một tiếng quỳ xuống, liền muốn dập đầu. Với hắn mà nói, hôm nay phảng phất chính là một trận ác mộng, thật sự là quá dọa người. Thẩm Thanh Vân vội vàng đỡ lấy hắn, mau dậy đi, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nam nhân lúc này mới kịp phản ứng, khóc chạy tới đỡ vừa mới bị cảnh sát đỡ ra thê tử, hai vợ chồng hô tương mà khóc. Điền Giã cùng Hồ Quốc Trung đội vàng chạy tới, Hồ Quốc Trung nhìn xem Thẩm Thanh Vân thương trong tay, sắc mặt trắng bệnh, Thẩm bí thư, ngài không có sao chứ? Vừa rồi quá nguy hiểm. Thẩm Thanh Vân khẩu súng đưa trả lại cho Điền Giã, thở dài ra một hơi, không có việc gì, người cứu ra liền tốt. Hắn nhìn xem bị đưa lên xe cứu thương người phụ nữ có thai, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu là chậm một giây, hậu quả khó mà lường được. Chung quanh quần chúng còn tại reo hò, Thẩm Thanh Vân lại khoát tay áo, nói với Điền Giã, còn lại sự tình giao cho ngươi xử lý, nhất định phải điều tra rõ giặc cướp thân phận cùng động cơ gây án. Vâng, Thẩm bí thư. Điền Giã đứng nghiêm chào, nhìn xem Thẩm Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Không phải mỗi người tại dạng này thời điểm đều sẽ lựa chọn đứng ra, theo Điền Giã, Thẩm Thanh Vân chân chính đáng giá người tôn kính, đáng giá người đi theo địa phương cũng liền ở chỗ này, bởi vì hắn chưa hề đều không để cho mình thoát ly của chúng. Chương 2184, toàn lưới nhiệt nghị. Chương 2184, toàn lưới nhiệt nghị. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền bay trở về thị ủy đại viện. Mới vừa ở văn phòng ngồi xuống, điện thoại di động của hắn liền vang lên, trên màn hình nhảy lên lão bà hai chữ. Có chút ngoài ý muốn Thẩm Thanh Vân nhận điện thoại, "Uy, lão bà, thế nào? Ta là Mai Yêu lão công, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút?" Trong ống nghe truyền đến thê tử Chu Tuyết Ôn nhuận lại mang theo rõ ràng sầu lo thanh âm, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được yên kinh trong ngõ hẻm đặc hữu bồ câu tiếng còi, "Ngươi bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta vừa nhìn thấy người khác cho ta phát video." "A." Thẩm Thanh Vân cầm ống nghe ngón tay nắm thật chặt, ngữ khí không tự giác thả mềm, "Là có cái cướp bắt án, đã giải quyết, ta đây không phải hảo hảo sao?" Vừa về văn phòng, hắn có thể tưởng tượng ra Chu Tuyết giờ phút này đang ngồi ở gần cửa sổ trước bàn sách, trong tay có lẽ còn nắm nuốt chưa xem xong sách. Internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ thực rất nhanh. Vừa mới hắn liền thấy có người lập video, không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền truyền đến trên mạng, thậm chí còn bị thê tử biết. Giải quyết liền tốt. Chu Tuyết thanh âm dừng một chút, mang theo một tia thở dài, nói với Thẩm Thanh Vân, "Trong video ngươi đi hướng tiệm vàng dáng vẻ, thấy tâm ta đều nắm chặt đi lên. Kia giặc cướp trong tay có đao, còn cưỡng ép xem mang thai nhân viên cửa hàng, nhiều nguy hiểm. Ngươi là thị ủy thư ký, tọa trấn chỉ huy liền tốt, làm gì tự mình đi trao đổi?" Nàng nói không nhanh, từng chữ đều rõ ràng ôn hòa, lại lộ ra không thể nghi ngờ lo lắng. Cho dù đối với Thẩm Thanh Vân hành vi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bây giờ nhớ tới vẫn là từng đợt nghĩ mà sợ. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ tương nam đặc hữu ướt át màu xanh biếc, nhẹ giọng giải thích, lúc ấy tình huống đặc thù, tay bắn tỉa tìm không thấy góc độ, lại mang xuống người phụ nữ có thai sợ là nhịn không được. "Ta là hiện trường quan lớn nhất, ta không lên ai bên trên. Ta hiểu chức trách sở tại của ngươi." Chu Tuyết trong thanh âm mang theo lý giải, nhưng như cũ kiên trì đạo lý, đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, "Nhưng ngươi cũng muốn, ngươi trên vai gánh không riêng gì cứu người, toàn bộ Hoa Dương thị bách tính đều chỉ vào ngươi. Ngươi xảy ra chuyện, ai để ý tới Tân Giang vùng mới giải phóng cục diện rồi dám? Ai đến tra những cái kia tham nhũng sâu mọt?" Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Mụ mụ vừa rồi cũng nhìn thấy tin tức, để cho ta nhất định quên ngươi, mọi thứ nghĩ thêm đến hậu quả." Thẩm Thanh Vân cười, Chu Tuyết vốn là như vậy, dù là lo lắng cũng sẽ bày sự thật giảng đạo lý, chưa từng sẽ cuồng loạn, biết lần sau nhất định chú ý lúc ấy ta sở soạn thương, có hoàn toàn chắc chắn mới trôi qua. "Ban đêm ta cho ngươi đánh video, để ngươi nhìn xem ta lông tóc không thương." "Video thì không cần, ngươi làm việc của ngươi đi." Chu Tuyết thanh âm nhu hòa xuống tới, nói với Thẩm Thanh Vân, "Nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm, đừng tổng ăn uống đường cơm hộ, để A Di cho ngươi hầm chút canh." "Tuân mệnh." Thẩm Thanh Vân vội vàng đáp ứng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, hắn là thật rất cảm kích Chu Tuyết đối với mình một đường đến nay ủng hộ. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Cách mấy ngàn cây số khoảng cách, Chu Tuyết luôn có thể dùng nhất ôn hòa phương thức để hắn cảm nhận được lo lắng. Hắn cầm lấy trên bàn chén nước, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, trong lòng an tâm không ít. Lúc này Hồ Quốc Trung cầm máy tính bảng bước nhanh tiến đến, trên mặt khó nén hưng phấn, "Thẩm bí thư, ngài cứu người trong video nóng lục soát. Hiện tại xếp ở vị trí thứ 3, bình luận đều mười mấy vạn." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận tấm thẳng, trên màn hình video có chút lắc lư, lại có thể rõ ràng nhìn thấy hắn giơ hai tay đi hướng tiệm vàng thân ảnh. Bình luận trong vùng đây chính là tương đương náo nhiệt. Đây mới là vì dân làm chủ quan tốt. Thời khắc mấu chốt dám hướng phía trước đứng. So với những cái kia sẽ chỉ mở cuộc hội đàm, Thẩm bí thư dùng hành động nói chuyện, quá làm cho người ta bội phục. Kia người phụ nữ có thai được nhiều sợ hãi a, may mắn có Thẩm bí thư làm như vậy bộ tại, không phải thật không dám muốn. Ta ngay tại hiện trường, Thẩm bí thư đi qua thời điểm chân đều đang run, nhưng sửng sốt không có lui nửa bước, đây mới là chân hắn tử. Chúng ta Hoa Dương có dạng này bí thư, thật sự là phúc khí. Thẩm Thanh Vân nhìn xem những này bình luận, lông mày cau lại. Hắn đóng lại giao diện đưa cho Hồ Quốc Trung, để bộ tuyên truyền dẫn đạo một chút, đừng đột xuất người, nhiều lời nói cảnh sát hợp tác. Lần này có thể thành, là toàn bộ đoàn đội công lao. Minh bạch. Hồ Quốc Trung ngây người một lúc, lập tức vội vàng đáp ứng. Rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân là không muốn quá làm náo động. Vừa buông xuống tấm phẳng, Điền Phú Quốc điện thoại liền đánh vào. "Thanh Vân, trên mạng sự tình ta thấy được." Điền Phú Quốc thanh âm mang theo ý cười, lại cất dấu nhắc nhở, "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à?" "Điền bí thư, là ta cân nhắc không chu toàn." Thẩm Thanh Vân thẳng thắn nói ra, lúc ấy tình huống khẩn cấp, liền không có suy nghĩ nhiều, hiện tại nhớ tới, ta còn là quá vọng động rồi. "Cứu người không sai, nhưng lần sau đừng mạo hiểm như vậy." Điền Phú Quốc ngữ khí nghiêm túc lên, đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, "Ngươi là Hoa Dương thị chủ tâm cốt, không thể có sơ suất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, việc này ngược lại là cho chúng ta đội ngũ cán bộ để khí. Bộ tuyên truyền nghĩ tuyên truyền, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thanh Vân lập tức hiểu được, ta không có ý kiến, bất quá ta cảm thấy trọng điểm hẳn là đặt ở cán bộ liền nên vì dân đảm đương bên trên, để dân chúng biết, không phải tất cả cán bộ cũng giống như Tân Giang vùng mới giải phóng những cái kia sâu mọt. Hắn biết rõ Điền Phú Quốc ý tứ, rất hiển nhiên đây là tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia thấy được thay đổi cán bộ hình tượng cơ hội. Kỳ thật cái này rất bình thường, bộ môn tuyên truyền cân nhắc hoàn toàn phù hợp logic, Thẩm Thanh Vân cũng không có ý kiến gì. Liên theo ngươi nói xử lý. Điền Phú Quốc gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ta sẽ cùng bộ tuyên truyền bên kia chào hỏi. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân vừa lật ra Tân Giang vùng mới giải phóng kiểm tra báo cáo, Trương Đông Chiết điện thoại liền đến. Bí thư, ta có thể quá khứ báo cáo chút chuyện sao? Trương Đông Chiết khách khí khí nói với Thẩm Thanh Vân. Tới đi. Thẩm Thanh Vân mặc dù trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù là hắn cùng Trương Đông Chiết hai người mặt cùng lòng không hợp, nhưng mặt ngoài khách khí vẫn là sẽ gắn bó một chút. 10 phút sau, Trương Đông Chiết đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, cầm trong tay laptop, mang trên mặt vừa đúng kính nể. Bí thư, ngày hôm nay chuyện cứu người thật sự là quá làm cho người ta bội phục, đổi lại là ta, chưa chắc có phần này quyết đoán. Không có gì lớn. Thẩm Thanh Vân lại lơ đễnh, ra hiệu hắn ngồi xuống nói, nhàn nhạt nói ra, chỗ chức trách thôi. Bí thư. Trương Đông Chiết lật ra laptop, ngựa khí trầm thống, ta hôm nay tới là nghị xin ngài phê chuẩn, cuối tuần dân chủ sinh hoạt sẽ ta muốn làm khắc sâu kiểm điểm. Chất tử Trương Quảng Hào phạm pháp, ta cất nhắc Trình Đại Nguyên xảy ra vấn đề, ta cái này phó thư ký có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn dương mắt lúc, hốc mắt hơi đỏ lên, lại vừa đúng không có rơi lệ. Mà nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt lại nghiêm túc lên. Chương 2185, dân chủ sinh hoạt sẽ chương 2185, dân chủ sinh hoạt sẽ Trương Đông Chiết, để Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng hắn mục đích, trong lòng lập tức cười lạnh không thôi. Gia hỏa này rất hiển nhiên là đang chơi lấy lui làm tiến trò xiếc, muốn thông qua thủ đoạn như vậy, để cho mình đối với hắn thúc thủ vô sách. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc nhìn Trương Đông Chiết một chút, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có cái này giác ngộ rất tốt, dân chủ sinh hoạt sẽ chính là muốn mặt đỏ suốt mồ hôi, ngươi mang cái tốt đầu đi. Tạ tạ thư ký lý giải. Trương Đông Chiết liền vội vàng đứng lên, rất cung kính nói ra, ta nhất định đào sâu tư tưởng căn nguyên, tuyệt không cô phụ tổ chức bên trên chờ mong. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trương Đông Chiết lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn xem Trương Đông Chiết rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân cầm bút lên đang thẩm vấn kê trên báo cáo quyển địa ra một cái tên. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trên giấy, những cái kia lít nha lít nhít số lượng phảng phất sống lại, tại trước mắt hắn dệt thành một trường to lớn lưới. Hắn biết, Trương Đông Chiết kiểm điểm bất quá là kế hòa bình, nhưng không quan hệ, hắn có là kiên nhẫn. Quan trưởng có đôi khi cùng đi săn rất giống, hồ ly cùng thợ săn ở giữa, cũng nên so một lần ai càng có thể nhẫn lại. Mấy ngày sau, thị ủy phòng họp không khí so ngày xưa càng lộ vẻ nghiêm trọng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa chấp tại gỗ lim trên bàn dài bỏ ra từng đạo song song quang ảnh, hai mươi mấy cái vỏ đen ghế dựa lặng im sắp xếp, ghế dựa mặt sáng đến có thể soi gương. Trên tường đồng hồ thạch anh kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ 30 phút, đám thường ủy bọn họ đã ngồi ngay ngắn trước bàn, trước mặt chén trà bằng sứ xanh bốc lên lượn lờ nhiệt khí, lại không người động, chỉ có trang giấy lật qua lật lại nhẹ vang lên ở trong phòng bên quần. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đầu ngón tay nhẹ khoác lên hội nghị bản ghi chép bên trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Hắn hôm nay mặc kiện màu xám nhạt áo sơ mi, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra trên cổ tay khối kia đơn giản cơ giới biểu, đây là Chu Tuyết năm ngoái tiễn hắn quà sinh nhật, dây đồng hồ đã có chút mài mòn. Bắt đầu đi. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Trương Đông Chiết ngồi tại tay trái vị thứ nhất, nghe vậy có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, phía sau lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn từ trong túi công văn lấy ra vài trang giấy, đầu ngón tay xuân sẻ mơn trớn trang giấy biên giới, không có chút nào nếp uốn. Thẩm bí thư, các vị đồng chí. Trương Đông Chiết thanh âm bình ổn giống một đầm nước sâu, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh nói ra, hôm nay ta trước làm bản thân phê bình. Nghe được câu này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Đông Chiết. Mọi người không nghĩ tới Trương Đông Chiết cái này luôn cố chấp người, hôm nay thế mà cái thứ nhất đứng ra làm bản thân phê bình. Phải biết, dân chủ sinh hoạt sẽ ở trong đảng địa vị thực rất cao, mỗi một lần họp, kỳ thật đều là luận chứng những này lãnh đạo tính quyền uy cùng ngậm quyền lượng. Trương Đông Chiết hôm nay hành động này, không hề nghi ngờ nói theo một ý nghĩa nào đó, đã tại hướng mọi người chứng minh, hắn có chút đối Thẩm Thanh Vân nhận sợ ý tứ. Chỉ gặp Trương Đông Chiết dương mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt tại trên mặt mỗi người ngắn ngủi dừng lại, cuối cùng trở xuống Thẩm Thanh Vân trên thân, cháu ta Trương Quảng Hào xúc phạm pháp luật, ta từng cất nhắc Trình Đại Nguyên nghiêm trọng làm trái kỷ, hai chuyện này, ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Dừng một chút, đầu ngón tay của hắn tại trang giấy bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, ở trong đó, một mặt là gia phong kiến thiết tóm đến không nghiêm, kết thân thuộc bỏ bê giáo dục dẫn đạo, luôn cảm thấy hài tử lớn tự có phân tức, kết quả mặc kệ. Một mặt khác là cán bộ tuyển chọn giữ cửa ải không nghiêm, Trình Đại Nguyên mặc cho bên trong nhiều lần thu được báo cáo, ta lại dễ tin mặt ngoài báo cáo, không có xâm nhập kiểm tra đối chiếu sự thật. Thẩm Thanh Vân cầm bút máy tay dừng một chút, ngòi bút trên giấy treo mà chưa rơi. Trương Đông Chiết trong giọng nói không có tận lực trầm thống, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, nhưng kêu bình ổn ngữ điệu hạ cất giấu một loại từng trải quan trường đã lâu cay độc. Hắn tại dùng nhất khắc chế phương thức, đem mình hái sạch sẽ. Những ngày này ta một mực tại nghĩ lại. Trương Đông Chiết tiếp tục nói, đầu ngón tay vẫn như cũ bình ổn, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dao động, quyền lực là tổ chức cho, không phải để dùng cho thân thuộc nhu lợi, cho thân tín trải đường. Sau này, ta sẽ thành lập thân thuộc hành nghề báo cáo chuẩn bị chế độ, mỗi quý hướng tổ chức báo cáo. Cán bộ tuyển chọn bên trên, phổ biến xong mù khảo sát tổ cùng bị người khảo sát lẫn nhau không nói trước biết được. Hắn nói xong, nhẹ nhàng đem trang giấy đẩy lên bàn trung ương, động tác cũng dùng không nổi. Thẩm Thanh Vân tại laptop bên trên viết xuống xong mù khảo sát bốn chữ, ngòi bút xẹt qua mặt giấy phát ra tiếng xào xạc. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám người nhàn nhạt nói ra, Đông Chết đồng chí nghĩ lại rất thực sự, chỉnh đốn và cải cách biện pháp cũng có tính nhắm vào. Mấu chốt ở chỗ chứng thực, dù sao nói thật dễ nghe, không bằng làm thực sự nha. Hắn nói như vậy, rõ ràng chính là tại để Trương Đông Chết tỏ thái độ. Trương Đông Chết nghe vậy vội vàng khẽ bước cằm, mời Thẩm Bí thư cùng các vị đồng chí giám sát. Vậy thì tốt, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Lúc này, ngồi tại Trương Đông Chết đối diện thị trưởng Chu Hồng Khởi háng giọng một cái, cầm lấy trên bàn giữ âm chén nhấp một ngụm trà, chén cái cùng chén thân va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Ta đến nói một chút Tân Giang vùng mới giải phóng vấn đề. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, hiển nhiên là sớm làm chuẩn bị, làm thị trưởng, ta đối vùng mới giải phóng giám thị thất trách, dẫn đến hao tổn siêu 2 tỷ, còn ra hiện xí nghiệp bộ lấy phụ cấp tình huống, đây là điển hình nặng chiến tích nhẹ hiệu quả thực tế. Hắn buông xuống giữ âm chén, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ vài vòng, năm ngoái 3 lần điều tra nghiên cứu, đều chỉ nhìn quy hoạch quán cùng mấy nhà cái gọi là minh tinh xí nghiệp, không có đi xem những cái kia không nhà máy. Phía dưới báo tới phụ cấp xin, cũng chỉ nhìn giấy chất liệu liệu, không có đi xác minh tế kinh doanh tình trạng. Nói đến đây, hắn cười một cái tự giễu, ý cười lại không đến đáy mắt, hít một khẩu khí đạo, nói trắng ra là chính là thói quen liêu quậy phá, luôn muốn chỉ cần số liệu đẹp mắt, trên mặt không có trở ngại là được. Bước kế tiếp, ta sẽ dẫn đội chụp nhà kiểm tra đối chiếu sự thật vùng mới giải phóng xí nghiệp. Ngón tay của hắn đỉnh chỉ họa quyền địa, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nghiêm túc nói ra, trong vòng 3 tháng hoàn thành hao tổn kiểm tra, trong vòng nửa năm truy hồi toàn bộ vi quy phụ cấp. Mỗi tuần hướng thị ủy báo đưa vào dương, tiếp nhận giám sát. Thường vụ phó thị trưởng Vương Quốc Chân đẩy kính mắt, thấu kính phản xạ ra lênh quang. Ta bổ sung mấy điểm. Thanh âm của hắn so bình thường thấp nửa phần, chậm rãi nói ra, ta phân công quản lý tài chính trong lúc đó, đối Tân Giang vùng mới giải phóng phụ cấp phê duyệt tồn tại chương trình tỉ vết. Nàng theo văn kiện trong túi rút ra một sấp bảng báo cáo, mỗi trang đều dùng kẹp giấy cài lấy lời đi chép, cái này 17 bút có vấn đề phê duyệt, mặc dù đều trải qua tập thể nghiên cứu, nhưng ta làm phân công quản lý lãnh đạo, không có kiên trì thực địa kiểm tra đối chiếu sự thật trước đương nguyên tắc, tồn tại ký tên miễn trách tư tưởng. Nàng đem bảng báo cáo phân phát xuống dưới, đầu ngón tay tại tập thể nghiên cứu bốn chữ bữa nay bỗng nhiên, sau này tất cả lớn chán phụ cấp nhất định phải phụ phe thứ ba kiểm tra báo cáo, phê duyệt người ký tên trung thân truy trách. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Chu Kình Tùng ngón tay một mực dựng trên huyệt Thái Dương, lúc này chậm rãi rời, lộ ra đáy mắt nhàn nhạt xanh đen. Cán bộ khảo hạch phương diện ta có trách nhiệm. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, chỉ ngại nguyên khảo hạch vật liệu bên trong, còn chúng xác định và đánh giá độ hài lòng liên tục 3 năm thấp hơn 80 điểm, ta lại thu nhận công nhân làm có quyết đoán, khó tránh khỏi đắc tội với người làm lý do, đồng ý tục đảm nhiệm. Nói chuyện, hắn từ trong túi móc ra cái sách nhỏ, lật ra đến gãy sừng một tờ, bước kế tiếp tổ chức chúng ta bộ dự định phổ biến đảo ngược xác định và đánh giá, để bị người tham gia khảo hạch phục vụ đối tượng nặc danh chấm điểm, kết quả trực tiếp báo thị ủy, không thông qua tổ chức bộ bên này. Đám thường ủy bọn họ theo thứ tự phát biểu, không ai vỗ bàn, không ai mắt đỏ với mắt, liền âm thanh đều duy trì bình ổn. Có nhẹ nhàng chuyển động chén trà, có tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, có ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng người khác trao đổi ánh mắt, lại đều ăn ý duy trì khắc chế. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bút máy. Hắn thấy rõ ràng, Trương Đông Chết tại Chu Hồng Khởi phát biểu lúc, lặng lẽ điều chỉnh một chút tay áo chụp. Vương Quốc Chân phân phát bảng báo cáo lúc, ngón áp út tại mép bàn nhẹ nhàng run rẩy. Chu Kình Tùng nâng lên đảo ngược xác định và đánh giá lúc, hầu kết lặng lẽ bông nhúc nhích qua một cái. Bọn hắn đang khẩn trương, lại dùng mấy chục năm quan trường lịch luyện ra trầm ổn, đem cảm xúc che phủ cực kỳ chặt chẽ. Những người này, quá khứ tại Hoa Dương hô phong hoán vũ, bây giờ lại tại trước mặt hắn cẩn thận chặt chẽ. Không phải thật tâm ăn năn, mà là sợ. Sợ hắn giống điều tra Phùng Đông Minh, chỉ ngại nguyên như thế, thuận manh mối tra được. Vị cuối cùng thường ủy nói xong, trong phòng an tĩnh một lát, ánh nắng di động góc độ, quang ảnh ở trên bàn vạch ra mới biên giới. Thẩm Thanh Vân ngồi dậy, khép lại laptop, mọi người bản thân phê bình đều rất sâu sắc, chỉnh đốn và cải cách biện pháp cũng cụ thể. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường đám thường ủy bọn họ, chậm rãi nói ra, quá khứ vấn đề, muốn tra muốn đổi, nhưng không thể để cho chỉnh đốn và cải cách biến thành mới gánh vác. Hắn cầm lấy trên bàn chỉnh đốn và cải cách phương án tập hợp, nhẹ nhàng đặt ở bàn trung ương, Đông Chết đồng chí thân thuộc báo cáo chuẩn bị, cuối tuần ra quy tắc chi tiết. Chu thị trưởng thu hồi kế hoạch, mỗi thứ 6 trước khi tan việc báo điện tử bản. Nước Chân Hào đồng chí phe thứ 3 kiểm tra, tháng này bên trong khởi động. Mỗi người đều tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, ngòi bút xẹt qua mặt giấy thanh âm liên tiếp. Trương Đông Chết ngón tay tại mỗi thứ 6 3 chữ hạ vẽ lên đạo là ngang, cường độ không nhẹ không nặng. Hoa Dương phát triển, không thể chờ, không thể ngừng. Thẩm Thanh Vân trong thanh âm thêm mấy phần nhiệt độ, bình tĩnh nói ra, Tân Giang vùng mới giải phóng muốn bàn sống, dân sinh công trình muốn thúc đẩy, doanh thương hoàn cảnh muốn ưu hóa. Hy vọng mọi người đem tinh lực từ sợ phạm sai lầm quay lại đến làm thành sự tình bên trên, cộng đồng đem Hoa Dương thời gian qua tốt. Trương Đông Chết dương mắt lúc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Chu Hồng Khởi nâng chung trà lên nhấp một hớp, lần này tay rất ổn. Chu Kình Tùng ngón tay rốt cục rời đi huyệt Thái Dương, tại laptop bên trên viết xuống dân sinh công trình bốn chữ. Rất hiển nhiên, bọn hắn minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Vị này Thẩm bí thư không có tính toán đem bất luận kẻ nào triệt để chơi chết, tư tưởng của hắn bên trong, Hoa Dương thị phát triển vẫn là càng quan trọng hơn. Tan họp, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ghế dựa chân cùng sàn nhà ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đám thường ủy bọn họ lần lượt rời đi, bước chân so lúc đến nhẹ nhàng chút. Trương Đông Chết trải qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, bước chân hơi ngừng lại, bí thư, buổi chiều ta để văn phòng đem thân thuộc báo cáo chuẩn bị quy tắc chi tiết sơ thảo đưa tới. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, hương trương thụ lá cây trong gió nhẹ nhàng lay động, giống tại im lặng tính toán. Trương Đông Chết đi ra phòng họp, trong hành lang phong mang theo mùi hoa quế khí đập vào mặt. Nhìn xem đám người rời đi, Thẩm Thanh Vân ngồi tại trong phòng họp, cầm lấy Trương Đông Chết kiểm điểm vật liệu, đầu ngón tay mơn trớn kia bình ổn chữ viết. Hắn đột nhiên cầm lấy bút máy, tại song mù khảo sát bốn chữ bên cạnh vẽ lên cái nho nhỏ dấu chấm hỏi, ngòi bút không có xuyên thấu trang giấy, lại giống ở trong lòng khắc xuống đạo ân ký. Khắc chế bản thân phê bình. Mở cái gì quốc tế cho đùa, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, đây chẳng qua là trước bao táp tiên tính thôi. Những người này rắc rối khó gỡ lợi ích lưới, phải dùng càng tinh tế hơn phương thức phá giải, hắn muốn không phải mặt ngoài bình ổn, mà là triệt để thanh minh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ pha lê, tại trong tài liệu bỏ ra ấm áp quần sáng, nhưng kia quần sáng bên dưới lại cất giấu một đạo lạnh lẽo bóng ma, trận này phản hủ bại đấu tranh mới vừa vặn tiến vào giai đoạn giằng co.